Chương 22, hướng ngược lại bố trí, khó phân thiệt giả người đăng, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, tạp dịch viện trong đình viện liền vang lên xào xạc quét sân âm thanh. Lâm Nhàn có người, như có như không thoáng chút địa huy động trong tay cây chổi, phản phất một đêm chưa ngủ, tinh thần hể bại tới cực điểm. Hắn khỏe mắt liếc qua, lại như ưng chim cắt như vậy sắc bén, quét qua đình viện mỗi một xó xỉnh. Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy đứt gây âm thanh ở yên tĩnh sáng sớm đặc biệt chói tai. Lâm Nhàn trong tay cây chổi ứng tiếng mà đứt, trúc chế cán chổi từ trong tắt ra, chỉ còn lại quang ngốc ngốc một đoạn nắm ở trong tay. Hắn giống như là bị bất thình lình biến cố sợ hết hồn, cả người cũng cứng lại, ngay sau đó mặt hiện lên ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Hắn hốt hoảng vứt bỏ đoạn chuôi, ngồi xổm người xuống đi kiểm thập tán lạc cánh trúc, trong miệng không bị khống chế tự lẩm bẩm, xong rồi lần này lại phải kể bên phạt tháng này tiền tháng 4 cũng không đủ, hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một tia nước nở, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, đủ để cho bất kỳ nghe được người cũng sinh lòng thương hại. Đình viện một góc núi giả sau, một đạo to con bóng người đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Khóe miệng của Vương Hổ Câu dẫn ra một vẻ tàn nhẫn được ý lại cười, bên cạnh hắn Hắc Hùng thấp giọng nói, "Hổ ca, phế vật này quả nhiên bị chúng ta sợ vỡ mật, quét liên tục chịu chặt đứt cũng sợ đến như vậy." Vương Hổ trong mắt lóe lên mèo vờn chuột như vậy hài hước ánh sáng, thấp rên một tiếng, "Ta còn đem hắn có cái gì lá bài tẩy, thì ra bất quá là một ngoại cường trung cỏ khô bao." Tiếp tục nhìn chằm chằm, "Ta không tin hắn có thể giả bộ cả đời." Hắn thấy, Lâm Nhàn hôm qua kia trong nháy mắt bùng nổ hơi thở, nhất định là nào đó duy nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, bây giờ dùng xong, liền hoàn toàn đánh về rồi nguyên hình. Một đại đội cây chổi chặt đứt đều sợ muốn chết người, có thể có cái gì uy hiếp. Vào buổi trưa, trong phòng ăn tiếng người huyên náo. Lâm Nhàn bưng một phần kém cỏi nhất cơm nước, một cái khô cứng hắc diện bánh bao cùng một chén có thể chiếu thấy bóng người cháo loãng, lặng lẽ đi tới nhất nơi hẻo lánh, nơi đó theo sát hậu viện cây vòng. Hắn không có lập tức ăn cơm, mà là mặt đầy vẻ lo lắng mà nhìn trong tay bánh bao, ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi thật sự có sinh khí. Chốc lát sau, hắn thở dài một hơi, đem quyển kia thì làm cứng rắn bánh bao một chút xíu bài bể, theo chân tường khe hở ném cho bên ngoài dành ăn thổ kê. "Ăn đi, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng." Thanh âm của hắn khàn khàn, tràn đầy xa suốt tinh thần cùng tự mình buông tha ý vị. Cách đó không xa, đang ở miệng to gặm thịt xương Hắc Hùng thấy một màn như vậy, phát ra một thanh âm vang lên phát sáng giễu cợt, đối ngồi cùng bàn mấy người cùng lúc nói, "Các ngươi nhìn phế vật kia, liền cơm đều không ăn, sợ là cách điên không xa. Hổ ca chiêu này thật là cao a, không phí nhiều sức, cũng nhanh đem tiểu tử này cho bất tử." Trung quanh nhất thời vang lên một mảnh cười vang, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nhàn tràn đầy khinh bỉ và đùa cợt. Nhưng mà, không người chú ý tới, ở không người cho gà ăn trong nháy mắt, Lâm Nhàn thân thể tạo thành một cái tuyệt cao thị giác góc chết. Tay phải của hắn nhìn như tùy ý trên mặt đất lay đến, kỳ thực lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, từ trong ngực móc ra một khối dùng vải thô bọc lại đá, cùng một khối khác giống vậy bọc lại đá tiến hành nhanh chóng trao đổi. Khối kia mới thay đá, đúng là hắn hôm qua đánh dấu được cẩn tức thạch có thể hoàn mỹ thu lại tự thân thật sự có khí tức. Mà hắn đổi đi, chẳng qua chỉ là một khối hình dáng tương tự phổ thông đá. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn nhanh chóng đem bao quanh nhận tức thạch vải thô nhét vào góc tường gạch vá sâu bên trong, lại dùng đất mặt cùng bể thảo diệp xào rượu che giấu. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến cực hạn, đem hắn ngồi dậy lúc, trên mặt vẫn là bộ kia sinh không thể yêu vẻ mặt, phản phất mới vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Sau trưa ánh mặt trời có chút thay động, đệ tử tạp dịch môn phần lớn ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Lâm Nhàn cũng tìm một đôn đá ngồi xuống, cúi đầu, không nói một lời, giống như một tôn không có linh hồn pho tượng. "Uy, phế vật." Quát to một tiếng phá vỡ yên lặng. Hắc Hùng ở ánh mắt của Vương Hổ tỏ ý hạ, sải bước lưu tinh địa đi tới, trên mặt mang giữ tợn cười gằn. "Ai cho ngươi ngồi ở chỗ này? Chỗ này cũng là ngươi loại phế vật này có thể lợi." Lời còn chưa dứt, hắn quạt lá to bằng tay chợt đẩy một cái, chính giữa Lâm Nhàn bả vai. Lâm Nhàn vốn là vô cùng suy yếu bị này cổ cự lực đẩy một cái, nhất thời giống như một phá bao bố như vậy hướng sau ngã xuống, chật vật ngã ngồi ở tràn đầy bụi đất bùn bên trên, trên người dính đầy cho bụi. "A!" Hắn phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai, dùng cả tay chân về phía lui về sau co rút, trên mặt huyết sắc tới hết, trong con ngươi tràn đầy là thuần túy sợ hãi, liên tục cầu xin tha thứ, "Đừng đừng đánh ta đi, ta lập tức đi ngay cái kia phó sợ vỡ mật bộ dáng." Đưa đến chung quanh đệ tử tạp dịch môn cười rộ. "Ha ha ha, thật là cái mềm xương." Bị Hắc Hùng sư huynh đẩy một cái liền dọa đái ra. Loại mặt hàng này, ban đầu là thế nào vào Thanh Vân Tông? Châm biếm âm thanh, tiếng rêu cợt không dứt với tính, giống như từng cây một vô hình châm, đâm về phía trên đất Lâm Nhàn. Nhưng mà, đứng ở đám người bên ngoài Vương Hổ, nụ cười trên mặt lại chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ thu lại, cướp lấy là một vẻ thật sâu ngưng trọng cùng hoài nghi. Có cái gì không đúng? Quá không đúng rồi. Lâm Nhàn phản ứng quá mức tiêu chuẩn. Kinh hoàng thét chói tai, sát xúc thân thể, cầu xin tha thứ lời nói hết thảy các thứ này đều giống như ở dựa theo một cái mẫu đang diễn trò, hoàn mỹ được không khơi ra một tia tì vết nào. Một cái chân chính bị sợ hãi và tuyệt vọng đánh xuống người, phản ứng hẳn là chết lặng, là đờ đẫn, thậm chí có thể là đối mặt lăng nhục lúc không phản ứng chút nào. Mà Lâm Nhàn loại này sách giáo khoa thức kinh hoàng, ngược lại lộ ra một cổ nồng nặng tận lực. Ánh mắt của Vương Hổ trở nên sắc bén. Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không là bị tiểu tử này diễn kỹ lừa. Chẳng nhẽ hết thảy các thứ này đều là hắn diễn cho mình nhìn. Cái ý niệm này một khi dâng lên, tựa như cỏ dại như vậy phong trường. Dạ, sâu. Trình tên tạp dịch viện cũng lâm vào yên lặng, chỉ có tuần đêm đệ tử tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên. Vương Hổ không có ngủ. Hắn mang theo hai cái nhất tin được tâm phúc, giống như tựa là U Linh mai phục ở Lâm Nhàn bên ngoài phòng trong bóng tối. Hắn cặp mắt tử nhìn chòng chọc phiến kia thật mỏng cửa gỗ, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đối hơi thở trong cảm giác. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn bén nhạy nhận ra được, từ Lâm Nhàn trong căn phòng xuyên thấu qua ra khí tức bắt đầu trở nên không ổn định. Cổ khí tức kia khi thì cường thịnh, phản phất có liên khí 3 tầng tu vi, khi thì lại yếu ớt đi xuống, so với người bình thường còn phải không bằng. Như thế chợt mạnh chợt yếu, như có như không, huyền như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt, lại sau đó một khắc ương ngạnh sáng lên. Ha ha ha, quả nhiên là ở giả thần giả quỷ. Trong lòng Vương Hổ mừng như điên, hạ thấp giọng đối bên người thủ hạ nói, phế vật này quả nhiên có cổ quái. Hắn nhất định là tại tu luyện cái gì công pháp tà môn, hoặc là chuẩn bị cái gì âm mưu. Tối nay, hắn nhất định có động tác. Nay dị thường hơi thở chấn động, hoàn toàn ấn chứng hắn ban ngày suy đoán. Chờ khí tức của hắn nhất cường thịnh trong nháy mắt, chúng ta lập tức phá cửa mà vào, đưa hắn tại chỗ bắt. Người tang vật cũng lấy được, nhìn hắn còn như thế nào tranh cãi. Vương Hổ mấy người nín thở tập trung suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cũng, cổ khí tức kia ở một lần chấn động trung đạt tới đỉnh phong, mặc dù như cũng không yên, nhưng cường độ nhưng là không nghi ngờ gì nữa. Ngay tại lúc này, tiến lên. Vương Hổ ra lệnh một tiếng, một cước chợt đá vào trên cửa gỗ. Âm vốn là cũ kỹ cửa gỗ ầm ầm sụp đổ, mặt gỗ bay tán loạn. Vương Hổ mang người như sói như hổ địa vào, lao thẳng tới giường nhỏ. Nhưng mà, một màn trước mắt lại để cho cả người hắn đều mở ra. Không có ngồi xếp bằng tu luyện chẳng cảnh, càng không có cái gì âm mưu quỷ kế. Tối tăm dưới ngọn đèn dầu, chỉ thấy Lâm Nhàn co giúp ở góc giường, trên người đang đắp một giường cũ nát chăn mỏng, thân thể chính không bị khống chế có chút co quắp. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, môi phát thanh, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt được gần như không thể nhận ra thấy, phảng phất sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Vẻ này vừa mới còn cường thịnh lên lại khí tức, ở tại bọn hắn phá cửa trong nháy mắt, giống như bị đâm phá khí cầu, hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại so với đem người chết còn phải yếu ớt sinh cơ. Này đây là chuyện như thế nào? Một tên thủ hạ ngạc nhiên nói. Vương Hổ cũng là mặt đầy không thể tin. Hắn bước nhanh về phía trước, đưa ngón tay ra ở Lâm Nhàn dưới mũi tìm đòi, hơi thở kia như có như không, yếu ớt đến đáng sợ. Nhìn lại hắn sắc mặt tái nhợt cùng thống khổ vẻ mặt, rõ ràng là bệnh nặng đe dọa, thậm chí kế cận bạo tế bộ dáng. Chẳng nhẽ cái kia dị thường hơi thở chấn động, không phải đang tu luyện, mà là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, đưa đến linh lực mất khống chế. Cùng lúc đó, ở tạm dịch viện một đầu khác, một vệt bóng đen giống như con thằn lằn như vậy lặng yên không một tiếng động từ một gian phòng chứa tủ cửa sau trượt ra, mấy cái lên xuống gian, liền sắp nhập vào thâm trầm bóng đêm. Đạo thân ảnh này chính là chân chính Lâm Nhàn. Động tác của hắn khỏe mạnh, ánh mắt thanh minh, nơi nào có phân nửa bệnh thời kỳ chót bộ dáng. Hắn nhanh chóng đi tới buổi chưa giấu đồ góc tường, thuần thục từ gạch trong kẽ hở lấy ra khối kia bao quanh nhận tức thạch bài thô. Hắn thở ra ba bố, ngoại trừ khối kia có thể thu liễm khí hơi thở đáng ngoại, bên trong còn lặng lặng nằm một tấm màu vàng nhạt lá bừa, phía trên dùng chu sa vẽ đến huyền ảo phù văn. Đây chính là hắn vừa mới ở phòng chứa tuổi chúng thăm đến đạt được mới khen thưởng, ảo anh phù. Đùa này hiệu quả là có thể ngắn ngủi sao chép người sử dụng một luồng hơi thở, cũng đem bám vào một cái địa phương nào đó, chế tạo ra một cái hơi thở phân thân giả tưởng, đủ để lấy nghỉ đánh cháo. Khóe miệng của Lâm Nhàn dâng lên một tia cười lạnh, hắn kéo xuống chính mình một mảng nhỏ vạt áo, dùng đem nhiễm phải chính mình một tia hơi thở, sau đó đem vạt áo cùng ảo ảnh phù cùng dán ở gian phòng của mình vách tường trong kẽ hở. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn thúc giục phù triện, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sóng gợn khuyết tán ra. Nhất thời, một cổ cùng bản thân hắn độc nhất vô nhị, lại chợt mạnh chợt yếu, cứ không ổn định hơi thở, liền từ trong phòng tản mắt ra. Đây chính là hắn tận lực bắt trước ra linh lực mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma giả tưởng. Một cái hoàn mỹ cạm bẫy đã bố trí xong. Hắn cuối cùng nhìn một cái gian phòng của mình phương hướng, thân hình chợt lóe, hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau, trời sáng choang. Xa 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 trong sân nhà, quen thuộc quét sân âm thanh vang lên lần nữa. Lâm Nhàn vẫn là bộ kia mắt lim dim buồn ngủ, tinh thần không dao động bộ dáng, nắm một cái mới dẫn tới cây chổi, nghiêm túc quét dọn trên đất lá rụng. Hắn động tác không nhanh không chậm, ánh mắt tiến tĩnh, phản phất đêm qua hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cách đó không xa, Vương Hổ đỡ lấy hai cái nồng đậm bánh mắt đen, từ từ điệu theo dõi hắn. Trong đầu hắn hỗn loạn tương mừng. Đêm qua, hắn và thủ hạ ở Lâm Nhàn trong căn phòng giữ nửa ngày, cuối cùng xác nhận Lâm Nhàn thật chỉ là bệnh nhanh hơn chết, hơi thở kia chấn động hoàn toàn là thân thể mất khống chế gây nên. Bọn họ ảo não rời đi, cảm giác mình giống như một mười phần kẻ ngu. Có thể tại sao trong một đêm, cái này sắp bạo tệ phế vật, vừa giống như một người không có chuyện gì như thế đứng ở chỗ này quét sân. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Nhàn nhìn hồi lâu. Từ hắn bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Bộ kia nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, cùng trước giống nhau như lúc. Trong lòng Vương Hổ kinh nghi hoặc, giận dữ, không cam lòng, cuối cùng đều hóa thành một trận thật sâu cảm giác vô lực. Hắn bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi mình sức phán đoán, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là bởi vì quá mức muốn đối phó Lâm Nhàn mà sinh ra ảo giác. Hắn cuối cùng cũng thật dài phun ra một miệng trọc khí, dùng chỉ có mình có thể nghe thanh âm, thấp giọng tự nói, chẳng nhẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi. Chương 23, quần quần sóng ngầm, lại nổi sóng gió người đăng. Sáng sớm sương mù chưa tan hết, Thanh Vân Tông ngoại môn tạp dịch viện bên trong, cây chổi vạch qua tấm đá xanh xào xạc âm thanh, là duy nhất đánh vỡ tịch tịnh âm phủ. Lâm Nhàn nắm cây chổi, động tác không nhanh không chậm, vẻ mặt trước sau như một đần độn, phảng phất thế gian này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, hắn sâu trong ý thức, lại chính bén lên một trận không người biết gợn sóng. Đinh một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở, ở hắn trong đầu chợt nổ vang, thanh âm này hắn đã chọn đủ mong đợi 10 ngày. Chúc mừng ký chủ, liên tục đánh dấu tròn 10 nhật, đánh dấu cấp bậc tăng lên tới Level 3. Đánh dấu hệ thống thăng cấp xong tất, giải tỏa mỗi ngày thành tựu chức năng. Lâm Nhàn trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn là bộ kia không có chút rung động nào phế vật bộ dáng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt hư ảo màn sáng rực rỡ hẳn lên. vốn là nhàm chán đánh dấu nút tấn cạnh, nhiều hơn một cái bảy la liệt thành tựu danh sách. Long tinh hổ mãnh, trong vòng một ngày chuyên trở khí huyết 100 chu thiên, khen thưởng, khí huyết đan ít 1. Bước đi như bay, trong vòng một ngày hành tẩu vượt qua 100.000 bước, khen thưởng, thần hành phụ ít 1. Yên lặng là vàng, trong vòng một ngày không nói một chữ, khen thưởng, tĩnh tâm bổ đoàn ít 1. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua, cuối cùng cố định hình ảnh ở một cái đặc biệt kỳ lạ thành tựu bên trên. Không người hỏi thăm, ở trong vòng một ngày, không có bất kỳ người nào chủ động cùng ký chủ tiếp lời. Khen thưởng, thiên diện vô tướng quyết tầng thứ nhất. Thiên diện vô tướng quyết. Lâm Nhàn tim chợt giật mình. Này có thể không phải cái gì phàm phẩm, mà là trong truyền thuyết có thể đổi dung mạo, bắt chước hơi thở đỉnh cấp ngụy trang công pháp. Đối với cần ẩn nút ẩn nhận hắn mà nói, đây quả thực là giúp người đang gặp nạn. Hắn lập tức quyết định chú ý ở nơi này, người người cũng xem thường hắn tạp dịch viện bên trong, muốn đặt thành không người hỏi thăm thành tựu, tựa hồ cũng không khó. Nhưng để bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn còn cần thêm một cây bước. Hắn quẹt mắt liếc qua liếc thấy quản sự Tôn mập mạp chính ngượn đến bụng, chắp tay sau lưng, giống như dò xét lãnh địa mập ngỗng như thế đi tới. Cơ hội tới. Lâm Nhàn làm bộ trợn chân một cái, trong tay cây chổi loảng xoảng một tiếng, không nghiêng lệch rơi vào bên cạnh thịnh mãn nước dơ trong thùng gỗ to, vang lên nước, có mấy giọt vừa vặn lắc tại rồi Tôn quản sự mới tinh dày vải bên trên. Người cái phế bật. Dài không dài con mắt. Tôn quản sự trong nháy mắt sù lông, bén nhọn giọng nói phá vỡ sáng sớm yên lặng, đi quét rác cũng quét không được, tông môn dưỡng ngươi loại phế vật này có cái gì dùng? Liền con chó cũng so với ngươi cơ trí. Chung quanh mấy cái chính đang làm việc đệ tử tạp dịch nghe tiếng xem ra, trên mặt rối rít lộ ra khinh bỉ và cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Lâm Nhàn hoảng đội vàng không người, đem đầu chôn được thật thấp, dùng một loại gần như văn nột thanh âm luôn miệng nói, "Tôn quản sự thứ tội, tiểu không phải cố ý, tiểu biết sai rồi." Hắn một bên hết sức lo sợ địa nhận sai, một bên ở tâm lý cười lạnh, trong miệng dùng chỉ có mình có thể nghe âm lượng lẩm bẩm, "Chửi đi." Mắng lại vang lên nhiều chút không người tình nguyện nói chuyện với ta cho phải đây. Tôn quản sự lại nước miếng văng tung tóe chửi mắng một trận, lúc này mới hài lòng phẩy tay áo bỏ đi. Trải qua như vậy náo trò, Lâm Nhàn phế vật danh tiếng coi như là hoàn toàn toàn thật. Sau đó cả ngày, quả nhiên như ước nguyện của hắn, lại cũng không có một người chủ động phản ứng đến hắn. Bất kể là đi phòng ăn lấy cơm hay là ở trong viện làm việc, người bên cạnh nhìn ánh mắt của hắn đều giống như đang nhìn một đống tránh không kịp rác rưởi. Hắn vui vẻ thanh tĩnh, đem chính mình hoàn toàn biến thành một cái người trong suốt. Khi sát trời dần tối, chiều tà ánh chiều tà vang đầy sơn núi lúc, hắn trong đầu vang lên lần nữa kia âm thanh của tự nhiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đặt thành không người hỏi thăm thành tựu, lấy được thưởng thiên diện vô tướng quyết tầng thứ nhất. Trong phút chốc, một cổ khổng lồ mà huyền ảo tin tức dòng lũ tràn vào hắn thức hải. Vô số liên quan với xương cốt Nazi, bắp thịt dẫn dắt, hơi thở bắt chước pháp môn trong nháy mắt dung hội quan thông, phản phất hắn đã tu luyện vài chục năm. Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Lâm Nhàn nằm tại chính mình kia gian cũ nát phòng chứa tuổi trên tấm phẳng cứng, xác nhận bốn phía không người sau hắn lặng lẽ ngồi dậy, tâm niệm vừa động, bắt đầu vận chuyển vừa mới đạt được thiên diện vô tướng quyết. Chỉ nghe trong cơ thể hắn xương cốt phát ra một trận rất nhỏ tí tách âm thanh, thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dương cao, trở nên cường tráng, vốn là xinh đẹp gương mặt trở nên đường danh tục tằng. Hơi thở cũng từ một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, trở nên tràn đầy hung ác cùng thô bạo. Sau đó một lát, một cái hiển nhiên hắc hùng như vậy to con ngoại môn đệ tử, liền thay thế thì ra Lâm Nhàn. Hắn hài lòng quan sát một chút chính mình tốt hình tượng mới, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng ra, như một cái ly miêu như vậy sáp nhập vào trong màn đêm. Hắn mục tiêu là ngoại môn đệ tử khu túc xá. Dựa vào đến đối tông môn địa hình quen thuộc, hắn dễ dàng vòng qua tuần tra đệ tử, ẩn thân tới một gian nhà trọ dưới cửa sổ. Cửa sổ bên trong, ánh đến chập chờn, mấy bóng người đang ở mật đàm. Một cái phách lối truyền tới âm thanh, chính là ban ngày còn đối với hắn bên mặt hất hàm sai khiến Vương Hổ. Tiểu tử kia càng ngày càng không được bình thường, ta luôn cảm thấy hắn với cái kia thần bí người quần áo đen có liên quan. Vương Hổ trong thanh âm tràn đầy hung ác, lần trước chúng ta phục kích người quần áo đen thất bại, nói không chừng chính là cái này phế vật tiết lộ bí mật, không thể lại giữ lại hắn, phải mau sớm nghĩ biện pháp, thần không biết quỷ không hay làm hắn. Vương ca nói phải là một tên tạp dịch phế vật, chết thì chết, ai sẽ để ý. Một thanh âm khác phụ hòa nói, chỉ là chúng ta thế nào động thủ mới có thể không lưu vết tích. Hừ, sau sơn đoạn hôm nay chính là hắn tốt nhất nơi quy tụ ngoài cửa sổ. Hóa thân hắc hùng Lâm Nhàn, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Hắn đem cửa sổ nội sam cùng mật mưu mấy cái khuôn mặt, liền cùng bọn hắn thanh âm, hơi thở, vương vàng khắc ở trong đầu. Thì ra, bọn họ mới là người quần áo đen đồng bọn, hoặc có lẽ là cùng người quần áo đen đối địch một cỗ thế lực khác. Mà chính mình, một cái nhìn như vô hại phế vật lại thành bọn họ nghi kỵ lẫn nhau quân cờ. Lâm Nhàn không làm kinh động bọn họ, đi nhớ thật sự có tình báo sau, âm thầm lặng lẽ thối lui, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhàn lại biến trở về rồi cái kia đần độn gầy yếu tạp dịch thiếu niên, tiếp tục hắn quét sân đại nghiệp. Đem hắn trải qua Vương Hổ ngoài nhà lúc, thừa dịp không người chú ý, đầu ngón tay bắn ra, một tấm mỏng như cánh ve phủ lục lặng yên không một tiếng động dính vào trước nhà một cây lao hoè thụ làm trô bóng tối. Đó là hắn lúc đầu đánh dấu đạt được ảo ảnh phù có thể ghi chép một đạo chủ nhân ảo ảnh, cũng ở đặc biệt thời cơ kích động. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn liền như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Nửa giờ sau, Vương Hổ đẩy cửa đi ra ngoài, đang chuẩn bị đi thi hành nhiệm vụ mới. Đem hắn trải qua cây kia lao hoè thụ lúc, cây sau một vệt bóng đen chợt chợt lóe. Vương Hổ cả người cứng đờ, định thần nhìn lại, thân ảnh kia đúng là Lâm Nhàn. Chỉ thấy Lâm Nhàn nào ánh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt kinh hoàng, dùng một loại dồn dập mà yếu ớt tức âm thanh nói thật nhanh, cẩn thận người quần áo đen lời còn chưa dứt, ảo ảnh liền phốc một tiếng, hóa thành điểm một cái cuồng sáng tiêu tan ở trong không khí. Vương Hổ tại chỗ ngây tại chỗ, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chuyện như thế nào? tên phế vật kia thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn dùng loại phương thức này nhắc nhở ta? Chẳng nhẽ hắn thật biết chút ít cái gì? Còn là nói đây là người áo đen kia dùng để ly gián chúng ta quỷ kế? Trong lúc nhất thời, Vương Hổ tâm loạn như ma, nhìn mình đồng bạn trong ánh mắt cũng không tự chủ được nhiều chút hoài nghi cùng phòng bị. Lâm Nhàn ngón này giống như viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại hắn không nhìn thấy địa phương đã khơi dậy tầng tầng hiểm nghi rung động. Đêm khuya, trời tối trăng mở, Lâm Nhàn nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, tựa hồ đã sớm tiến vào mộng đẹp. Một đạo như quỷ mị bóng đen, không hề có một tiếng động xuất hiện ở hắn ngoài cửa sổ. Người vừa tới toàn thân áo đen, cùng bóng đêm hòa làm một thể, chính là Vương Hổ trong miệng cái kia thần bí người quần áo đen. Người quần áo đen lặng lặng đứng nghiêm, một đôi thâm thúy con ngưng ngưng mắt nhìn trên giường Lâm Nhàn, dường như muốn đưa hắn nhìn đấu. Hắn thấp giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại có thể xuyên thấu lòng người lực lượng. Tiểu Hữu, ngươi có thể biết tự mình ở làm cái gì? Dương thượng nhân không phản ứng chút nào, như cũ ngủ thâm trầm. Người quần áo đen khẽ nhíu mày, một tia thần thức lặng lẽ lộ ra, bao phủ hướng Lâm Nhàn. Nhưng mà, hắn dò xét đến, nhưng là một cụ nhịp tim gần như đọc lại, hô hấp yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính thi thể. Quỷ dị hơn là, cổ thân thể này bên trên, liền mảy may sóng thần thức cũng không cảm giác được, phảng phất như là một cái chân chính, đã chết đã lâu phàm nhân. Người quần áo đen không biết rõ, giờ phút này Lâm Nhàn đã sớm uống một quả đánh dấu chiếm được ngụy tử đan. Viên thuốc này có thể để cho hắn hết thể sinh mạng thể trưng xuống tới thấp nhất, hoàn mỹ che giấu bất kỳ thần thức dò xét, coi như là kim đan kỳ tu sĩ đích thân đến, cũng nghĩ muốn nhìn được sơ hở. Người quần áo đen đưa mắt nhìn đã lâu, trong mắt nghi ngờ càng ngày càng sâu. Thật chẳng lẽ là mình đa tâm? Thiếu niên này, thật chỉ là một bị cuốn vào phong bộp nhà thông thái. Cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng, tựa hồ buông tha tìm tòi nghiên cứu, thân hình thoát một cái, tựa như một sợi khói xanh như vậy biến mất trong bóng đêm. Tại hắn rời đi ước chừng một nén nhang sau, trên giường ngủ say Lâm Nhàn, chợt mở hai mắt ra. Đôi tròng mắt kia bên trong, nào còn có phân nửa ban ngày đần độn cùng nhút nhát. Cứ lấy, là biết rõ hết thảy tỉnh táo cùng sâu không thấy đáy sắc bén, tựa như trong đêm tối ngôi sao sáng nhất, ánh sáng như đuốc. Khoe miệng của hắn có chút câu dẫn ra vẻ lạnh như băng độ cong, từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi phun ra một miệng trọc khí. Hắn thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia cùng tuổi tác không hợp tang thương cùng nghiền ngẫm. 10 năm đánh dấu, mới vừa quá 11 năm ẩn nhẫn cùng tích lũy, mới chỉ là tràng này kịch lớn khai thiên. Vô luận là Vương Hổ này khoảng người, hay lại là cái tia thần bí người quần áo đen, cũng không qua là hắn trên bàn cờ quân cờ. Bóng đêm thâm trầm, ngoài cửa sổ phong tựa hồ cũng biến thành ôn nhu. Trang này trong đêm tối giao phòng, lấy hắn toàn thắng mà kết thúc. Hắn lần nữa nằm xuống, nhắm hai mắt lại, tâm thần lại trước đó chưa từng có thanh minh. Ngày mai lại chính là một ngày mới. Đối với hắn mà nói, bất kỳ có chuyện xảy ra, cũng không qua là rất dài đánh dấu trong kiếp sống một cái nhạc đệm nho nhỏ. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, ngày thứ nhì chờ đợi hắn, đúng là một cái mới tinh, tràn đầy không biết sân khấu. Sáng sớm ánh mặt trời, tựa hồ cũng biểu thị một ít không giống tầm thường mở đầu. Chương 24, kỳ ngộ trong núi, mệnh hạch sóng gió người đăng. Sáng sớm sương mù chưa tan hết, giống như lụa mỏng bao phủ Thanh Vân Tông liên miên sau sơn. Tạp dịch phòng trong sân, Lâm Nhàn mới vừa dẫn đến hôm nay nhiệm vụ, đi sau sơn chặt 100 kg hắc thiết mục. Tiểu Thanh là cái lá gan so với thỏ còn nhỏ tạp dịch, hắn siết chính mình bữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, há miệng run rẩy tiến tới Lâm Nhàn bên người. Lâm ca, ngươi nghe nói không? Tối hôm qua Tuần Sơn sư huynh nói, sau sơn sâu bên trong có yêu thú tiếng gào thét, còn giống như bị thương người chúng ta chớ đi chứ. Nghe vậy Lâm Nhàn, trên mặt vừa đúng địa hiện ra một vẻ sợ hãi, hắn hạ thấp giọng, bắt trước phụ bị quản sự nghe được, ta cũng sợ a, nhưng là nhiệm vụ không làm được, phải bị phạt 3 ngày không chính xác ăn cơm, còn phải kể bên rồi. Tiểu Thanh, chúng ta cẩn thận một chút, ở vòng ngoài chém chạy. Hắn trên miệng như vậy vừa nói, tay áo bào rộng lớn hạ, tay trái lại lặng yên không một tiếng động lướt qua, đem một tấm hiện lên yếu ớt linh quang, vẽ đầy phức tạp phủ văn chấn âm phủ thật chặt bóp ở giữa ngón tay, giấu vào rồi ống tay áo sâu bên trong. Tấm đùa này lục, là hắn liên tục đánh dấu 7 ngày lúc, hệ thống khen thưởng bảo vệ cánh mạng lá bài tẩy. Hai người khi bữa, cẩn thận mỗi bước đi địa hướng sau sơn đi tới. Vừa tới chân núi, đối diện liền đụng vào một đội mặc áo dài trắng. Khi thế lăng nhân đệ tử chấp pháp, cầm đầu chính là Trương Liệt, hắn tu vi đã đạt đến liên khí tầng 7, ở đệ tử tạm dịch trước mặt từ trước đến giờ mắt cao với đỉnh. Trương Liệt lạnh lùng ánh mắt quét qua, rơi vào trên người Lâm Nhàn lúc, nét miệng lên một vẻ không che giấu chút nào khinh miệt, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Lá gan không nhỏ, cũng dám tới sau sơn. Nơi này có thể không phải loại người như ngươi liền linh khí cũng không cảm ứng được rác rưởi nên tới phương, cẩn thận ném mạng nhỏ, đều không ai cho ngươi thu thi. Đối mặt này trần truồng làm đủ, Lâm Nhàn đầu buông xuống được thấp hơn, một bộ hết sức lo sợ bộ dáng. Không người không lưng nói, trường sư minh dạy dỗ là đệ tử không dám ở này trì hoãn, cái này thì đi làm việc, cái này thì đi. Hắn hèn mọn địa né người nhường đường, nhưng trong lòng như gương sáng như vậy trong suốt, một cái lạnh giá giọng điện tử chính ở trong đầu bảo vệ. Đinh, ký chủ liên tục đánh dấu ngày thứ 11, hôm nay nếu có thể với sau sơn hoàn thành trẻ tuổi 100 cân nhiệm vụ, sắp có cực lớn xác suất kích động ẩn nút thành tiểu tuyệt cảnh cầu xin khen thưởng không biết. Không biết, mới càng đáng để mong chờ. Lâm Nhàn đáy mắt thoáng qua một tia không người phát hiện tinh quang. Này Trương Liệt chẳng qua chỉ là kế hoạch của hắn chung một vòng, một cái hoàn mỹ nhân chứng. Cùng Tiểu Thanh tách ra sau, Lâm Nhàn một thân một mình thâm vào sơn lâm. Hắn không gấp đốn tuổi, mà là giả trang ra một bộ lực bất tòng tâm, vụng về dáng vẻ, phủ lần đầu lần chém vào trên thân cây, phát ra trầm muộn tiếng vang. Kỳ thực hắn thần thức đã sớm như một tấm lưới lớn vô hình, lặng lẽ bày, cẩn thận cảm giác chung quanh mỗi một tia linh khí dị thường chấn động. Hệ thống đồ bên trên, một cái yếu ớt điểm đỏ chính đang thong thả di động. Tới. Lâm Nhàn cố ý đem búa thất thủ quăng bay đi, đặt mông ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, hắn bên trái trong rừng rậm, một mùi tanh hôi gió lớn không có chút nào Trương Triệu địa đập vào mặt. Giống. Kèm theo một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, một con dáng có thể so với núi nhỏ, cả người che lấp nước sơn hắc lân giáp cự hùng đột nhiên lao ra. Kia cự hùng cặp mắt đỏ thắm như máu, trong lỗ mũi phun mắt trần có thể thấy sương mù màu đen. Hắc vụ trôi đi qua, thanh thúy cỏ cây lấy tốc độ kinh người khô héo, than hóa, phản phát sinh mệnh lực bị trong nháy mắt rút sạch. Hắc phong gấu là bị ma khí ăn mòn yêu thú. Lâm Nhàn con ngươi chợt co rút, nhưng hắn biểu hiện trên mặt lại không phải phòng bị, mà là cực hạn sợ hãi. A, cứu mạng a, quái vật, có quái vật a. Hắn phát ra như giết heo kêu thảm thiết, liền lăn một vòng hướng lui về sau đi, tư thế chật vật, diễn kỹ chi tinh xảo, đủ để cho bất luận kẻ nào tin tưởng hắn đã sợ vỡ mật. Này âm thanh thê lương thét chói hai thành công hấp dẫn đang ở phụ cận tuần tra Trương Liệt và người. Có tình huống, đi qua nhìn một chút. Trương Liệt nhướng mày một cái, mang theo vài tên đệ tử chấp pháp nhanh chóng theo tiếng chạy tới, liếc mắt liền thấy được đầu kia tản ra khí tức kinh khủng hắc phong gấu, cùng với ở trước mặt nó run lẩy bẩy, gần như muốn ngất xỉu Lâm Nhàn. Xuất sinh, chớ có ngông cuồng. Một tên đệ tử chấp pháp hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay quán chú linh lực, hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh, hung hăng chém ở hắc phong gấu trên lưng. Có một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, tia lửa văng khắp nơi. Tia đủ để bổ ra nham thạch ánh kiếm, nhưng chỉ ở hắc phong gấu bảy bên trên để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Hắc phong gấu bị đau, trở nên càng cuồng bạo, nó mánh vừa quay đầu lại, cự trưởng mang theo hô khiếu phong âm thanh càn quét mà ra. Tên đệ tử kia sắc mặt đại biến, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại bị một cổ không thể địch nổi sức lực lớn trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi, đụng gãy số cây đại thụ mới dừng lại. Xuất sinh kia ra lông cứng như tinh thiết, không muốn liều mạng. Trương Liệt sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị quát lên, kết trận. Dùng buộc linh tác. Vài tên chấp pháp đệ lập tức biến đổi phương vị, định dùng chế tạo đặc biệt pháp khí vây khốn yêu thú. Nhưng mà bị ma khí ăn mòn hắc phong hùng lực lượng chợt tăng, nội điên lên, mỗi một lần đụng cũng để cho đệ tử chấp pháp môn trận hình muốn tán, hiện tượng hoàn sinh. Trương Liệt vừa giận vừa sợ, mắt thấy lại có hai gã sư đệ bị thương, hắn quyết định thật nhanh hét, lui lại mau. Này không phải chúng ta có thể đối phó. Nhanh gửi tín hiệu hướng trưởng lão cầu viện. Trong hỗn loạn, không người chú ý tới, cái kia bị dọa đến chạy trối chết phế vật Lâm Nhàn, chính lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, lật lăn đến một khối thật lớn sơn nham sau khi, thân thể của hắn bị đá lớn hoàn mỹ ngăn che, mà hắn vị trí vừa vặn ở hắc phong gấu nghiêng hậu phương. Ngay tại lúc này, Lâm Nhàn trong mắt lóe lên một đạo lãnh điện, trong tay áo tay trái không chút do dự bóp nát kia tấm chân âm phủ. Ông một đạo vô hình vô chất, nhưng lại nhọn đến đủ để xé rách thần hồn sóng âm, lấy hắn làm trung tâm, có hình quạt đột nhiên kích động mà ra. Này sóng âm cũng không phải là vật lý công kích, mà là trực tiếp tác dụng với sinh linh cảm giác cùng thần hồn. Chính lâm vào cùng bạo hắc phong gấu thân thể chợt cứng đờ, cặp kia đỏ thám thú đồng trong nháy mắt bị vô tận hỗn loạn cùng thống khổ lấp đầy. Nó thính giác, khứu giác, thậm chí đối với linh khí cảm giác vào giờ khắc này bị triệt để đảo loạn, trước mắt hết thảy đều hóa thành vận bèo ảo ảnh. Ở nó hỗn loạn trong cảm giác, đạo kia chói tai nhất, để cho nó thống khổ sóng âm, ngọn nguồn chính là tới từ cái kia vừa mới lăn đến đá lớn phía sau nhỏ bé nhân loại. Giống hắc phong gấu bỏ trước mắt đệ tử chấp pháp, phát ra một tiếng càng điên cuồng giống giận, thân hình khổng lồ đột nhiên chuyển hướng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng lao thẳng về phía Lâm Nhàn ẩn thân đá lớn. Không được, Lâm Nhàn. Trương Liệt đám người kinh hai muốn chết, muốn cứu viện lại dĩ nhiên không kịp. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Nhàn này là tự tìm chết, trốn một cái chắc chắn phải chết tuyệt địa. Thế ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại hắc phong gấu kia đủ để đập nát sơn nham cự trưởng sắp hạ xuống trong nháy mắt, một mực sủi lơ trên đất Lâm Nhàn động. Hắn không có đứng dậy, duy trì như cũ ngồi liệt tư thế, chỉ là tay trái nhanh như tia chớp điệu từ trên mặt đất sờ lên một khối biên giới sắc bén đá vụn. Bắp cánh tay lấy một loại huyền diệu cách thức trong nháy mắt căng thẳng, phát lực, dùng cổ tay. Hưu khối kia bình thường không có gì lạ đá vụn, phản phất hóa thành một đạo hoa phá hư không lưu quang, mang theo một cổ xuyên thủng hết thảy sắc bén hơi thở, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía hắc phong gấu nhào tới trước mặt cái chắn. Mục tiêu chính là nó nơi mi tâm một khối nhỏ không thể thấy, vậy hơi có vẻ ảm đạm khu vực, mệnh ngạch chỗ. Phất một tiếng nhỏ nhẹ được gần như không nghe được trầm đục tiếng vang. Đá vụn không có vào, hắc phong gấu kia thân hình khổng lồ ở giữa không trung hơi ngừng, đỏ thắm trong con người, điên cuồng cùng hung ác trong nháy mắt rút đi, cướp lấy là hoàn toàn tĩnh mịch trắng xám. Ầm ầm nổ vang, yêu thú khổng lồ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, kích thích đầy trời bụi đất, mặt đất cũng vì đó rung động. Toàn bộ sơn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, há to miệng, phảng phất thấy được thần tích. Trương Liệt cùng hắn đệ tử chấp pháp môn, biểu hiện trên mặt từ kinh hãi đến kinh ngạc, lại tới khó tin, cuối cùng hóa thành trống rỗng. Đuôi bầm lăng xuống, đá lớn sau cảnh tượng hiện ra. Lâm Nhàn còn tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, cả người run giống như run rẩy như thế, nơi đụng quần một mảnh màu đậm nước đọng nhanh chóng lan tràn ra, tản ra một cổ tao vị. Ta không phải cố ý, hắn âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, ta chính là muốn chạy trốn mệnh tùy tiện lượm cái đá ném ra nó thế nào cũng đang lúc này, một đạo thương lão thân ảnh như quỷ mị xuất hiện giữa sân, chính là nghe tin chạy tới Lý trưởng lão. Hắn nhìn một cái hắc phong gấu thi thể, chân mày thật chặt nhíu lại, ngay sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Nhàn, một cổ uy áp lặng lẽ bao phủ. Con thú này đã bị cao cấp ma khí xâm nhiễm, mệnh hạch càng là ngưng luyện dị thường, hơi thở ẩn nút. Một mình ngươi không có chút nào tu vi tạp dịch, sao sẽ như thế đánh bậy đánh bạn, một đòn liền tinh chuẩn trúng mục tiêu đem yếu hại. Lý trưởng lão thanh âm không có thông qua không khí, mà là trực tiếp ở Lâm Nhàn trong đầu vang lên, lạnh giá mà sắc bén. Lâm Nhàn thân thể run lên, ánh mắt càng mờ mịt bất lực, run lẩy bẩy ngẩng đầu, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu này truyền âm nhập mật là bực nào thủ đoạn, chỉ là một tinh thần sức lực địa run run, ta không biết rõ trưởng lão tha mạng, ta thật cái gì cũng không biết rõ. Lý trưởng lão thật sâu nhìn hắn một cái, cặp kia phảng phất có thể biết rõ lòng người con người, ở Lâm Nhàn kia trương bố tràn đầy sợ hãi cùng mở miệng trên mặt dừng lại hồi lâu, cuối cùng không có nói nữa cái gì. Mà giờ khắc này, ở người sở hữu tầm mắt góc chết, Lâm Nhàn cái kia dính đầy đất sét, nhỏ khẽ run đầu thủ, chính sát mặt đất, lặng yên không một tiếng động đem một quả dính máu đen, ấm áp như ngọc hình toi tinh thạch, cũng chính là cái viên này yêu thú mệnh hạch, thần không biết quỷ không hay thu vào trong tay áo trong túi lượng đồ. Mệnh hạch vào túi trong nháy mắt, Lâm Nhàn chỉ cảm thấy trong cơ thể tâm mạch sâu bên trong, đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nóng rực, phảng phất có một cổ yên lặng đã lâu lực lượng kỳ dị, đang bị này cái mệnh hạch dẫn động, chậm rãi tỉnh lại, cũng bắt đầu lấy một loại bá đạo cách thức, dung nhập vào hắn tứ chi bách hải. Ngoài mặt, hắn vẫn là cái kia sợ vỡ mật, may mắn còn sống phế vật tạp dịch. Nhưng không người biết, một trận phiên thiên phúc địa thủy biến đã ở trong cơ thể hắn lặng lẽ diễn ra. Làm Lâm Nhàn được phép đứng dậy, lảo đảo chuẩn bị trở lại tạp dịch phòng lúc, Trương Liệt kia tấm âm u khuôn mặt chắn trước mặt hắn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nhàn, trong ánh mắt kinh miệt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một loại cực kỳ phức tạp nhìn kỹ cùng lạnh giá dùng mình. Lâm Nhàn, Trương Liệt thanh âm đệ rất thấp, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt làm người ta không rét mà run cười lạnh, "Ngươi, đi với ta một chuyến." Lý trưởng lão có lệnh, muốn đích thân nghe người phụ mệnh. Chương 25, mệnh hạch dị động, dấu giếm huyền cơ người đăng, Lâm Liệt gió núi thổi qua tấm đá xanh đường, cuốn lên mấy miếng lá khô, mang theo lạnh thấu xương ý Lâm Nhàn cúi đầu, đi theo tạm dịch quản sự Trương Liệt phía sau chuyển tới hắn không che giấu chút nào châm chọc cùng đùa cợt. Phế vật cũng có may mắn một ngày, thật là ly kỳ. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, Lâm Nhàn, chờ lát nữa ở trước mặt Lý trưởng lão, ngươi tốt nhất đàng hoàng giao phó, kia hắc phong gấu mệnh hạch rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng tưởng rằng gặp vận may là có thể man thiên quá hải. Trương Liệt cặp kia mắt tam giác bên trong lóe lên tham lam cùng ghen tị ánh sáng. Một đại đội dẫn khí nhập thể cũng chật vật tạp dịch, có thể một mình đánh chết một con có thể so với liên khí ba tầng hắc phong gấu. Chuyện này nói ra ai tin? Hắn kết luận, này Lâm Nhàn nhất định là đi cái gì tà môn ngoại đạo, hoặc là nhặt được cái gì thiên đại tiện nghi. Trung quanh đi ngang qua các ngoại môn đệ tử cũng rối rít quăng tới ánh mắt khinh bỉ, tiếng bàn luận xôn xao như rồi mỗi như vậy chui lọt vào trong tai. Nhìn, kia không phải Lâm Nhàn sao? Nghe nói hắn đã giết một con hắc phong gấu, thật dạ à? Thế nào khả năng? Chỉ bằng hắn, 8/10 là vị sư huynh kia sư tỷ săn giết sau không muốn, bị hắn lượm lầu. Chính là, ngươi xem cái kia phó vâng vâng dạ dạ dáng vẻ, nào có một chút phong phạm cao thủ. Đối mặt hết thảy các thứ này, Lâm Nhàn từ đầu đến cuối không người, trên mặt sắp xếp định hốt lại sợ hãi nụ cười, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Trương quản sự nói là, đệ tử nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đệ con em tử cũng là vận khí tốt, kia hắc phong gấu tựa hồ vốn là bị trọng thương, đệ tử mới may mắn làm được việc hắn biểu hiện càng hèn mọn, trong lòng Trương Liệt cảm giác ưu việt thì càng bành trướng, lạnh lên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mà, ở không người nhìn thấy rũ thấp đôi mắt sâu bên trong, Lâm Nhàn trong con ngươi nhưng là một mảnh không hề bận tâm tỉnh táo. Hắn thật sự có tâm thần, đều đắm chìm ở thể nội đan điền nơi viên kia tân sinh mệnh hạch trên. Đó cũng không phải là chân chính mệnh hạch, mà là hắn xuyên việt mà khi đến kèm theo hỗn độn bất diệt kinh thật sự ngưng tụ căn nguyên trung tâm. Giờ phút này, viên này căn nguyên trung tâm chính cùng bộ ngực hắn trong quần áo, viên địa chân chính hắc phong gấu mệnh hạch hấp dẫn lẫn nhau, tản ra từng tia yếu ớt lại bền bỉ chấn động, giống như viên ngủ say tim đang chậm rãi tỉnh lại. Rất nhanh, linh dược phong chấp sự đại điện đến. Bên trong đại điện, đàn hương lở lở, bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Một vị mặc đạo bào màu xanh, mặt mũi gầy gò lão giả ngồi ngay ngắn với chủ vị, hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, chính là linh dược phong Lý trưởng lão. Cái kia không giận tự uy khí thế, ép tới Trương Liệt cũng trong nháy mắt thu liễm phách lối, cung cung kính kính khom mình hành lễ. "Trưởng lão, đệ tử tạp dịch Lâm Nhàn mang tới." Người này tuyên bố một mình đánh chết hắc phong gấu, đệ tử không dám chuyên quyền, đặc dẫn hắn cùng mệnh hạch tới, mời trưởng lão định đoạt. Trương Liệt vừa nói, từ Lâm Nhàn trong tay đoạt lấy cái kia dùng vải thô bọc lại mệnh hạch, dè đặt trình đi lên. Lý trưởng lão mặt không thay đổi ừ một tiếng, ánh mắt như ương chim cắt như vậy rơi vào trên người Lâm Nhàn, kia nhìn kỹ ánh mắt dường như muốn đưa hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông suốt. Lâm Nhàn đúng lúc lộ ra vô cùng khẩn trương, cơ thể hơi run rẩy, vùi đầu được thấp hơn. Lý trưởng lão tầm mắt cũng không dừng lại quá lâu, liền chuyển hướng viên kia mệnh hạch. Hắn theo tay khẽ vẫy, mệnh hạch liền bay vào hắn lòng bàn tay. Nhưng mà ngay tại mệnh hạch vào tay một sát na, Lý trưởng lão chân mày mới không thể xem kỹ nhẹ nhàng nhíu một cái. Hắn đem một luồng linh lực thăm dò vào trong đó, tinh tế cảm ứng. Sau đó một lát, cái kia không hề bận tâm trên mặt, vẻ mặt trở nên buộc phát nghiêm trọng, chân mày cũng càng nhíu càng chặt. Kỳ quái trong lòng của hắn âm thầm cô, viên này mệnh hạch nhìn bề ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại rất nhiều văn chương. Trong đó không chỉ có ẩn chứa một tiên nếu có như vô âm lạnh ma khí, quỷ dị hơn là, ở nơi này tia ma khí trung tâm, tựa hồ còn bị nào đó cực kỳ cổ xưa phức tạp pháp ấn cho giam cấm, kia pháp ấn hơi thở mênh mông mà mênh mông, tuyệt không tầm thường linh thú sở hữu. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Lý trưởng lão ngang dọc tông môn vài chục năm, gặp qua kỳ chân dị bảo đến không hết, lại cũng từ không gặp qua quỷ dị như vậy mệnh hạch. Trong lòng của hắn trong nháy mắt thoáng qua vô số ý nghĩ, cuối cùng lại toàn bộ đè xuống. Chuyện này kỳ quặc, không thích hợp lộ ra. Hắn bất động thanh sắc thu hồi linh lực, đem mệnh hạch đưa cho một bên phụ trách ghi danh nhập kho linh dược phong quản sự, giọng bình thản dặn dò nói, "Nghiệm minh phẩm cấp, thu đi." Kia quản sự liền vội vàng không người nhận lấy, dựa theo thông lệ, đem mệnh hạch bố trí một khối chế tạo đặc biệt nghiệm linh thạch trên. Sau một khắc, làm người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy khối kia trong ngày thường chỉ có thể phát ra yếu ớt ánh sáng nghiệm linh thạch, lại đột nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh, xích, chanh, hoàng ba màu ánh sáng theo thứ tự sáng lên, cuối cùng ổn định ở chói mắt ánh sáng màu vàng đột trên. Này chuyện này khả năng. Quản sự La Thất Thanh, sắc mặt biến, hoàng giai thượng phẩm. Viên này mệnh hạch phẩm cấp, lại so với tầm thường hắc phong gấu xích cấp trung phẩm, ước chừng cao cấp 3. Trong đại điện trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Liệt mắt tam giác trừng tròn xoe, miệng há có thể nhét hạ một cái trứng gà, trên mặt viết đầy khó tin. Cao tam giai. Ở nơi này là gặp vận may, đây quả thực là đụng phải thiên đại tiên duyên. Ghen tị ngọn lửa gần như muốn từ trong mắt của hắn phún ra ngoài. Ánh mắt của Lý trưởng lão cũng chợt đông lại một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia đôi mắt thâm thủy trùng, thoáng qua một tia ai cũng chưa từng phát hiện tinh mang. Hắn phất phất tay, thanh âm như cũ lãnh đạm, nếu phẩm cấp không có lầm, liền theo như quý cụ phát thưởng cho. Lâm Nhàn, ngươi lùi ra đi. Đúng dạ. Đà tạ trưởng lão. Lâm Nhàn như được đại xá, lần nữa không người một cái thật sâu, ở Trương Liệt kia gần như muốn giết người trong ánh mắt, hoảng hốt địa thối lui ra đại điện. Trở lại kia gian đú ám ở mức tạm dịch phòng, đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Lâm Nhàn trên mặt sợ hãi cùng hèn mọn trong nháy mắt rút đi, cướp lấy là một vệ thâm trầm suy tư. Hắn mới vừa ở cũ nát giường cây nằm xuống, còn chưa kịp lấy hơi, liền cảm giác nơi ngực chuyển tới một trận khó có thể dùng lời diễn tả được oi bức, phảng phất cất một khối nung đỏ bàn đùi. Ngay sau đó, vẻ này cảm giác nóng rực hóa thành một cổ cuồng bạo năng lượng dòng lũ, không bị khống chế từ hắc phong gấu mệnh hạch trung mãnh liệt mà ra, xông vào hắn tứ chi bách hải. A! Lâm Nhàn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy kinh mạch giống như bị ngọn lửa cháy, chuyển tới trận trận như tê liệt đau nhức. Cổ năng lượng này quá mức bá đạo, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản là không có cách khống chế. Trong lúc nguy cấp, hắn không dám chút nào do dự, lập tức ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào đan điền, toàn lực vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh. Ngay tại công pháp vận trong nhấp nháy, kỳ tích xảy ra. Hắn bên trong đan điền viên kia căn nguyên trung tâm phảng phất bị triệu hoán, run lên bần bật, tản mát ra một cổ dịu dàng mà bao dung hơi thở, chủ động nên hướng kia cổ cuồng bạo năng lượng. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh giá cơ giới âm ở hắn trong đầu ầm ầm vang lên, đinh. Kiểm tra đến ký chủ thành công hấp thu đặc biệt biến dị mệnh hạch, năng lượng đồng nguyên tính vượt qua 90 kích động ẩn nút thành tựu mệnh hạch cộng hưởng. Thành tựu khen thưởng phát ra chung chúc mừng ký chủ đạt được luyện hạch chân giải quyển 1. Lời còn chưa dứt, một cổ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào Lâm Nhàn não hải, hóa thành một quả huyền ảo thẻ ngọc bóng mờ. Lâm Nhàn cố nén kinh mạch căng đau, tâm thần thám vào kia trong ngọc giản, vô số cổ xưa văn tự cùng đồ phổ như thủy triều ập tới. Luyện hạch chân giải này lại là một loại sớm đã thất truyền linh hạch cộng tu phương pháp. Pháp này có thể đem linh thú mệnh hạch cũng không phải là đơn giản coi là vật tiêu hao, mà là thông qua đặc biệt pháp môn, đem cùng tự thân đan điền căn nguyên liên kết, mượn mệnh hạch trung tinh thuần năng lượng tới tôi luyện liên độc thân, thêm dưỡng nguyên thần, thậm chí có thể đem mệnh hạch hóa vì chính mình biên thứ hai tim, cực mặt đất tăng lên tốc độ tu luyện cùng chiến đấu bay liên tục. Trong lòng Lâm Nhàn mừng như điên, đây quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu công pháp. Hắn không chần chờ nữa, lập tức dựa theo luyện hạch chân giải quyển 1, chỉ dẫn, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, dẫn đạo trong cơ thể kia cổ cuồng bạo năng lượng, không còn là thô bạo địa áp chế, mà là lấy một loại huyền diệu vận luật tiến hành khai thông. Kỳ diệu sự tình xảy ra. Vẻ này vốn là sông ngang đánh thẳng năng lượng, lại ôn thuận rất nhiều, như bách xuyên quy hải như vậy, chấm dãi, một tia một luồng địa dung nhập vào hắn đan điền căn nguyên trong trung tâm. Theo năng lượng dung nhập vào, hắn khô cạn kinh mạch lấy được bồi bổ, vốn là mơ hồ đau cảm giác dần dần biến mất, cướp lấy là một loại ấm áp dương dương thư thái cảm giác. Một đêm yên lặng, làm luồng thứ nhất nắng sớm ban mai xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào tạp dịch phòng lúc, Lâm Nhàn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn phun ra một miệng trọc khí, kia trọc khí lại mang theo một tia lãnh đạm màu đen nhạt, rơi trên mặt đất, phát ra một trận nhỏ nhẹ suy suy âm thanh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trải qua một đêm luyện hóa, chính mình tu vi dù chưa đột phá, nhưng cơ sở lại trở nên vô cùng ổn thật, nhục thân cường độ cũng tăng lên một đoạn. Quan trọng hơn là, viên địa hắc phong gấu mệnh hạch năng lượng đã bị hắn bước đầu khống chế. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp củng cố, một trận dồn dập tiếng gõ cửa liền vang lên. Lâm Nhàn, Lý trưởng lão hẹn gặp, nhanh theo ta đi. Ngoài cửa là một tên khác tạp dịch quản sự, trong giọng nói mang theo không nghi ngờ gì nữa mệnh lệnh. Trong lòng Lâm Nhàn rét một cái, nên tới vẫn phải tới. Hắn nhanh chóng tập trung ý chí, thay bộ kia quen thuộc sợ hai vẻ mặt, bước nhanh đi theo. Lần nữa đi tới chấp sự đại điện, bầu không khí so với hôm qua càng kiềm chế. Lý trưởng lão một thân một mình đứng ở trong điện, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Lâm Nhàn đáy lòng. Người hôm qua đánh chết hắc phong gấu sau, cho tới bây giờ, có từng cảm giác thân thể có gì khác thường? Lý trưởng lão thanh âm lạnh giá, không mang theo một chút tình cảm, mỗi một chữ đều tựa như mang theo thiên quân trọng áp. Nghe vậy Lâm Nhàn, thân thể không bị khống chế địa run run một cái, trên mặt huyết sắc tơi hết, âm thanh run rẩy địa trả lời, hồi hồi trưởng lão, đệ con em từ đêm qua bị dọa sợ đến cả đêm đều tại làm ác mộng. Trong động tất cả đều là kia hắc phong gấu miệng to như chậu máu cho tới thân thể, ngoại trừ có chút mất sức, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn nói tình chân ý cát, bộ kia bị sợ vỡ mật bộ dáng, cho dù ai cũng không nhìn ra sơ hở. Lý trưởng lão tử tử địa theo dõi hắn, trong đại điện không khí phảng phất cũng đọc lại. Hắn định từ ánh mắt của Lâm Nhàn, hô hấp, nhịp tim trung tìm ra dù là mảy may đầu mối. Nhưng mà, Lâm Nhàn biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, chính là một cái bị thật lớn sợ hãi bao phủ, may mắn còn sống phổ thông tạp dịch. Hồi lâu. Lý trưởng lão thật chẳng lẽ là mình đa tâm. Kia pháp ấn cùng ma khí chỉ là nào đó hiếm thấy thiên nhiên biến dị. Cuối cùng, hắn chậm rãi thu hồi vẻ này vội vã nhân khí thế, lạnh rên một tiếng, tay áo hất một cái, thôi, cút đi. Đà tạ trưởng lão. Lâm Nhàn như chút được gánh nặng, liền lăn một vòng tối lui ra đại điện. Cho đến đi ra đại điện, vậy qua một cái không người chú ý xó xỉnh, Lâm Nhàn mới chậm rãi thẳng người lên. Hắn túi đầu, trên mặt chưa tỉnh hồn vẻ mặt chậm rãi tiêu tan, cứ lấy là một vẻ không dễ dàng phát giác, hơi hơi tăng lên quẻ miệng. Lý trưởng lão dò xét, hắn đánh tới. Đây không chỉ là một lần đơn giản bàn hỏi, càng là một trận sinh và tử đánh cờ. Hắn biết rõ, từ hắn quyết định lưu lại viên kia quỷ dị mệnh hạch một khắc kia trở đi, chính mình vậy lấy bước lên một cái cùng người khác bất đồng, cũng càng thêm hung hiểm bạn phần con đường tu luyện. Cái thế giới này, so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, tông môn trên sơn đạo đã có bóng người. Một ngày mới bắt đầu, hắn vẫn là cái kia tầng dưới chốt nhất đệ tử tập dịch, như cũng muốn bắt lên cây chổi, đi quét dọn cái kia thật dài, đi thông ngoại môn tiềm đá. Nhưng Lâm Nhàn tâm cảnh đã long trời lở đất. Hắn nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể vẻ này liên lặng lại tràn đầy lực lượng năng lượng, ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có kiên định. Con đường này, hắn sẽ kiên định đi xuống. Chỉ là hắn không biết rõ, mới sóng gió, thường thường liền nuốt ở những thứ kia nhìn như không thể tầm thường hơn thần gian nói chuyện phía bên trong, chính lặng lẽ chờ đợi hắn. Chương 26, mệnh hạch bí ẩn, dòng nước ngầm sơ hiện người đăng, sáng sớm sương mù chưa tan hết, tấm đá xanh trên đường che một tầng chân trận rõ xương. Lâm Nhàn nắm cây chổi, động tác không nhanh không chậm, mỗi một lần huy động đều mang một loại kỳ dị vận luật, phản phất không phải ở quét sân, mà là ở miêu tả nào đó huyền ảo phù văn. Lá rụng ở dưới tay hắn hội tụ thành chất, nhưng không thấy phân nửa bụi đất tung bay. Này, các ngươi nghe nói không? Sau sơn đầu kia hát phòng gấu, tự có chút kỳ và ca. Nói thế nào? Không chính là bị cái nào gặp vận may nội môn sư huynh làm thịt rồi sao? Thí, ta tam thúc là chấp pháp đường chấp sự, hắn len lén nói với ta, kia hát phong gấu thi thể bên trên lưu lại một tia như có như không ma khí. Ma khí? Một tiếng kiểm chế kêu lên băng lên, kia không phải tông môn cấm địa sâu bên trong mới có đồ sao? Thế nào sẽ chạy đến sau trong núi? Ai nói không phải thì sao? Càng ta muốn là, có người nói kia hát phong gấu căn bản không phải hoang dại, giống như là bị người dùng nào đó tà thuật cưỡng ép xúc tác, thậm chí là bị người điều khiển. Tiếng nghị luận đệ rất thấp, nhưng Lâm Nhàn bây giờ thính lực biết bao bén nhạy, mỗi một chữ cũng rõ ràng rơi lọt vào trong tai. Trong lòng của hắn bén lên một tia gợn sóng, trên mặt lại không hề bận tâm, vẫn là bộ kia ngoan ngoãn bộ dáng, phản phất đối quanh mình hết thảy đều mặc không quan tâm, chỉ là một chuyên chú với quét địa ti nhỏ tập dịch. Ma khí tà thuật điều khiển xem ra, chính mình chém chết hắc phong gấu chuyện này, đưa tới phong bổ bị trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Con gấu kia xuất hiện, quả nhiên không phải ngoài ý muốn. Lâm Nhàn đấy mắt thoáng qua một vệt thâm thúy, ngay sau đó lại bị ngoan ngoãn che giấu. Hắn tiếp tục huy động tay chổi, đem cuối cùng một chiếc lá rụng quét vào trần vòng, phản phất kể cả những thứ kia bí mật kinh người, cũng cùng nhau quét vào một chút cũng không có người hỏi thăm xó xỉnh. Nhưng mà, làm tầng dưới chót dòng nước ngầm bắt đầu phun trào lúc, tông môn cao tầng đã sớm là phong thanh hạt lệ. Chấp pháp đường sâu bên trong mặt thất, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Trên chủ tọa Lý trưởng lão râu tóc bạc phơ, một đôi mắt ưng lại sắc bén như lao, hắn nuốt ve một quả nước sơn đen như mực thú hạch, chính là từ hắc phong gấu trong cơ thể lấy ra cái viên này mệnh hạch. Cha được thế nào? Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp. Phía dưới, linh dược phong quản sự không người, trên trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm, hắn rung giọng nói, hồi bẩm Lý trưởng lão, trải qua đỉnh bên trong mấy vị đan sư lật ngược nghiệm chứng có thể xác định, này cái mệnh hạch trung lưu lại pháp ấn năng lượng, cũng không phải là phổ thông yêu lực cấm chế. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc dùng từ, cuối cùng thấp giọng, gàn từng chữ, kia pháp ấn kết cấu cùng khí tức, cùng tông môn trong điện tịch ghi lại một loại thất truyền bí thuật rất giống nhau. Kia bí thuật tên là Phong Linh Nguyên Rùa. Phong Linh Nguyên Rùa. Lý trưởng lão chợt siết chặt quả đấm, đốt ngón tay nhân dùng sức mà chẳng bệnh. Bên trong mật thất không khí phảng phất trong nháy mắt bị bất làm, đè nén để cho người ta không thở nổi. Tại chỗ mấy vị chấp sự vô không biến sắc. Phong Linh Nguyên Rùa, kia không phải trăm năm trước kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại ly kỳ trước khi mất tích đại trưởng giáo, Lục Huyền chân nhân sáng tạo độc đáo bí thuật sao? Đùa này có thể phong ấn vạn vật linh tính, biến hóa để cho bản thân sử dụng, bá đạo vô cùng, cũng vì vậy bị liệt là cấm thuật. Nếu thật là phong linh, ánh mắt của Lý trưởng lão đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp, hắn chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, mắt thần xuyên thấu vết tường, phảng phất rơi vào sau sơn cái kia tầm thường quét sân đệ tử trên người, kia chém chết này gấu Lâm Nhàn vô cùng có khả năng tiếp xúc qua trưởng giáo di tích. Một câu nói, làm cho cả mật thất lâm vào giống như chết yên tĩnh. Đời trước trưởng giáo di tích, này năm chữ phân lượng, đủ để cho toàn bộ Thiên Diễn Tông vì thế mà chấn động. Bóng đêm như mực, đem trọn cái Thiên Diễn Tông bao phủ ở một mảnh trong yên tĩnh. Lâm Nhàn bên trong căn phòng, lại sáng yếu ớt ánh sáng. Kia ánh sáng cũng không phải là đến từ ánh nến, mà là nguồn gốc từ hắn lòng bàn tay lơ lửng cái viên này hắc phong gấu mệnh hạch. Giờ phút này, này cái vốn là ảm đạm mệnh hạch, chính tản ra sâu kín ánh sáng màu xanh, từng đạo tinh thuần cực kỳ năng lượng, như tia nước nhỏ như vậy tràn vào trong cơ thể hắn. Luyện hạch chân giải. Đây chính là hắn đánh dấu 10 ngày đạt được công pháp đính cấp, có thể luyện hóa vạn vật mệnh hạch, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tràn đầy năng lượng tại hắn tứ chi bách hải trung dâng trào, cọ rửa hắn kinh mạch, cường hóa hắn xương cốt cùng máu thịt. Thân thể của hắn giống như một khối khô cạn bờ biển, điên cuồng hấp thu cổ lực lượng này. Liên đối hắn tu luyện một cái khác môn vô thượng công pháp hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng cảnh giới bình cảnh cũng ở cổ năng lượng này dưới sự xung kích, bắt đầu lảo đảo muốn ngã, xu với viên mãn. Lâm Nhàn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình sức mạnh thân thể đang lấy một loại tốc độ kinh khủng tăng gọn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phun ra một cái mang theo nhàn nhạt thanh khí trong hơi thở kia rơi trên mặt đất, lại đem cứng rắn tấm đá ăn mòn ra một cái rất nhỏ vết lõm. Lúc này mới chỉ là 10 ngày đánh dấu kết quả như cho ta 10 năm, trong năm hắn nhẹ giọng than thở, trong mắt lóe lên tên là dã tâm hỏa diễm, đến lúc đó, trong trời đất này ai còn có thể nhận được ta Lâm Nhàn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ một đạo nhỏ không thể thấy bóng đen chợt lóe lên, mau giống như ảo giác. Lâm Nhàn con ngươi chợt co rụt lại. Gần như ở cùng trong nháy mắt, hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức từ trong ngực móc ra một khối bụi bẩn đá, một cái đè ở ngực. ẩn tức thạch đánh dấu ngày thứ nhì đạt được phụ trợ bảo vật, có thể trong nháy mắt thu lại khí tức toàn thân, thậm chí để cho nhịp tim tất cả thuộc về với hư vô. Thân thể của hắn trong nháy mắt lỏng xuống, hô hấp trở nên đều đều mà lâu dài, phảng phất đã sớm lâm vào ngủ say, mới vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh. Trên nóc nhà, một vệt bóng đen lặng lẽ đứng lặng, thân hình cùng bóng đêm hoàn mỹ hòa làm một thể. Người quần áo đen ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu mảnh ngói, nhìn thẳng Hạ Phương Lâm Nhàn. Hắn chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng tự nói, kỳ quái mới vừa rồi rõ ràng cảm ứng được một cổ mãnh liệt mệnh hạch cộng hưởng, thế nào trong nháy mắt liền biến mất. Hắn đứng yên trong lát, cường đại thần thức quét qua toàn bộ sân, lại chỉ phát hiện một cái hô hấp vững vàng, không có chút nào tu vi phàm nhân. Là ảo giác nha. Người quần áo đen mệnh hạch cộng hưởng sẽ không gạt người. Xem ra, ngươi so với ta muốn còn phải thú vị. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Nhàn căn phòng, phảng phất ở nhìn kỹ một món chân bảo hiếm thế. Dấu càng sâu, bí mật mới càng có giá trị. Nếu ngươi thật là trưởng giáo chuyên nhân, vậy thì càng đáng giá ta xem thật kỹ một chút ngươi lá bài tẩy. Dứt tiếng nói, bóng đen lần nữa chợt lóe, hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên giường nhỏ, Lâm Nhàn mí mắt có chút chấn động một chút, nhịp tim ở ẩn tức thạch dưới áp chế vẫn là linh. Hôm sau, ngoại môn đệ tử trong nhà ăn tiếng người huyên náo. Lâm Nhàn bưng một chén cháo trắng, hai cái bánh bao, lặng lẽ tìm một xó xỉnh ngồi xuống, làm hết sức hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Nhưng mà phiền toái trung quy là ưa thích chủ động tìm tới cửa. Nha, này không phải chúng ta Tiên Diễn Tông đại anh hùng Lâm Nhàn sư đệ sao? Một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên. Lâm Nhàn ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Hổ mang theo mấy người cùng lớp nên ngang đi tới, mặt coi thường mắt nhìn xuống hắn. Vương Hổ là trong ngoại môn đệ tử đau đầu, ỷ vào tự có trong đó môn chấp sự thúc thúc, từ trước đến giờ hành hành vô kỵ. Lâm Nhàn lập tức thay một bộ sợ hai vẻ mặt, rụt cổ lại đứng lên, sắp xếp định hót đủ cười. Vương Hổ sư minh, ngài nói đùa, ta không phải cái gì anh hùng. Vương Hổ phanh một tiếng đem đĩa thức ăn nện ở trước mặt Lâm Nhàn trên bàn, chấn chén cháo cũng nhảy dựng lên. Thiếu mẹ hắn cùng ta giả vỡ tỏi. Vương Hổ hung tợn theo dõi hắn, ta hỏi ngươi, sau sơn đầu kia hát phòng gấu, thật là ngươi sát? Trung quanh ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tới, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng kinh bỉ. Lâm Nhàn cơ thể hơi run rẩy, phản phất bị kinh sợ rồi, khoát tay lia liệu nói, không phải, không phải, đó thuần túy là vận khí tốt. Ta chính là cầm đá mù đập, ai biết rõ xuất sinh kia chính mình đụng vào nhọn trên tảng đá chết thật. Vương Hổ sư minh, chính là vận khí. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ đem thân thể hướng sau dựa vào, tay trái ở dưới đáy bàn, dùng đầu ngón tay kẹp một tấm mỏng như cánh ve lá bừa. Thừa dịp Vương Hổ cúi người ép tới gần trong nháy mắt, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, không để lại dấu vết địa dính vào Vương Hổ hoa lệ áo khoác và táo bên trong. Động tác nhanh như điện quang thạch hỏa, hoàn thành trong nháy mắt, tay hắn đã rụt trở về, trên mặt vẫn là bộ kia hèn yếu vô năng vẻ mặt. Vật khí. Vương Hổ cười lạnh một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nhàn cái này bất tức dáng vẻ, trong mắt hoài nghi giảm đi mấy phần. Quả thật, chỉ bằng phế vật này bộ dáng, đừng nói sát hát phong gấu, sợ rằng liền chỉ chó hoang cũng không đánh lại. Có lẽ, đúng như bên trong tông môn một ít lời đồn đại như thế, là một cái đi ngang qua nội môn sư minh ra tay, mà tiểu tử này vừa vặn lượm giá rẻ. Hừ, phế vật chính là phế vật. Vương Hổ phun một cái, cảm thấy lại dây dưa với thứ người như vậy làm mất thân phận, xoay người mang theo người hầu, bên báo tự đắc rời đi. Trung quanh cười vang liên tiếp. Ha ha ha, nhìn hắn kia kinh sợ dạng. Còn tưởng rằng hắn thật đổi vận, nguyên tới vẫn là cái phế vật. Lâm Nhàn cúi đầu, mặc cho những thứ kia giễu cợt nguồn ngự chìm không có mình, chỉ là lặng lẽ bưng lên chén kia bị chấn hơi lạnh cháo, từng hớp uống. Cho đến Vương Hổ thân ảnh biến mất ở tiệm cơm cửa, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia vốn là tràn đầy hèn nhát cùng sợ hãi trong đôi mắt, giờ phút này nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo đầm băng, sâu không thấy đáy. Hắn nhìn Vương Hổ đi xa phương hướng, nhếch miệng lên một vệt như có như không cười lạnh. Ảo ảnh phù, đánh dấu ngày thứ năm được, vô sắc vô vị, một khi dán lên, ngàn dặm bên trong đều có thể truy lùng kỳ hành tung. Muốn tra ta? Lâm Nhàn trong mắt lóe lên một vệt uy nghiêm ánh sáng lạnh, ở trong lòng im lặng nói, ngươi đã muốn tra ta vậy không bằng, ta trước tra một chút ngươi phía sau lưng chủ tử, rốt cuộc là ai? Cơm nước xong, Lâm Nhàn giống như thường ngày, cầm lên cây chổi cùng gấu xúc, hướng sau sơn đi tới. Nơi đó lá rụng nhiều nhất, cũng là hắn mỗi ngày thời gian làm việc dài nhất địa phương, càng là hắn đánh dấu, tu luyện bảo địa. Hôm nay phong tựa hồ so với thường ngày muốn lớn một chút, thổi sơn lâm vang xào xạc, cuốn lên đầy trời khô héo lá rụng, mang theo mấy phần sơ sát tiêu điều ý. Lâm Nhàn từng bước một đi đang quen thuộc trên đường núi, tâm thần lại đắm chìm trong đối tương lai quy hoạch bên trong. Vương Hổ chỉ là một mai quân cờ, thông qua hắn, có lẽ có thể câu ra cái kia ẩn nút trong bóng tối cả lớn, vô luận là đêm qua người quần áo đen, hay lại là bên trong tông môn còn lại đối với hắn ôm mơ ước thế lực. Hắn đi tới một nơi quen thuộc bên vách đá, nơi này tầm mắt rộng rãi, trong ngày thường hắn thích nhất ở chỗ này quét dọn, thuận tiện nhìn xuống dưới núi phong cảnh. Hắn vừa mới giơ lên cây chổi, chuẩn bị bắt đầu công việc. Đang lúc này, một trận gió núi từ bên dưới vách núi gào thét mà lên, trong gió mơ hồ xen lẫn một cái yếu ớt mà dồn dập thanh âm. Thanh âm ấy đứt quãng, lại mang theo một loại tan nát tâm can kinh hoàng. Là một cái nữ tử tiếng kêu cứu. Chương 27, Sơn đạo kinh hồn, tiểu muội gặp nạn người đăng, thu phong tiêu sát, cuốn lên khắp núi khô héo lá rụng, ở Thanh Vân Tông sau sơn lắt thành một tầng thật dày thảm. Lâm Nhàn trên vai đắp một cái hơi cũ cây chổi, bước chân không nhanh không chậm đi ở trên sơn đạo. Hắn vẻ mặt thất thờ, hai mắt rũ thấp, phản phất đối quanh mình hết thảy đều mặc không quan tâm, chỉ chuyên chú với dưới chân cái kia bị đạp vô số lần thềm đá. Làm là ngoại môn đệ tử trung công nhận phế vật quét lá rụng loại này khô khan nhàm chán tạp dịch, đó là hắn ngày lại một ngày tu hành. 3 năm rồi, từ xuyên biệt đến cái này tu tiên thế giới, hắn thuận tiện lấy cái này tư chất bình thường, không có chút nào công tích hình tượng gặp người. Không người biết, ở bộ này bình thường không có gì lạ dưới lớp mặt nạ, ẩn giấu một đạo đủ để khuấy động phong vân dũng mãnh linh hồn, cùng với một bộ nghịch thiên cải mệnh thần bí công pháp. Ẩn nhẫn, là vì chờ đợi một cái nhất phi trùng tiên cơ hội. Sau vách núi bờ, phong thanh bộc phát lẫm liệt, thổi người tay áo bay phất phới. Người ở đây hy hữu tới, đúng là hắn bí mật tu luyện tuyệt cao nơi. Nhưng mà, hôm nay bầu không khí nhưng có chút không giống tầm thường. Cứu mạng a. Một tiếng thê lương mà lại mang theo mấy phần non nớt nữ tử tiếng kêu cứu, đột ngột từ vách đá vạn trượng bên dưới xuyên thấu phong thanh, đâm vào Lâm Nhàn mà nhĩ. Lâm Nhàn bước chân dừng lại, chân mày mấy không thể xem kỹ khều một cái. Hắn phản ứng đầu tiên là cảnh giác, này hoang sơn giã lĩnh, chớ không phải cái gì yêu tà quái phá, dùng huyền âm mê người mắc câu. Hắn chân khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, ngũ cảm trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo bóng hình xinh đẹp liền từ mây mù lượn quanh vách đá rộng rãi lao ra, kèm theo vài vóc xé rách chói hai âm thanh, hướng sâu không thấy đáy vực thẳng tắp rơi xuống. Đó là cả người màu tím nhạt quần áo thiếu nữ, dáng người dịu dàng, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ giờ phút này là trên gương mặt tươi cười viết đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Quần áo ở tật phong trung tung bay, giống như chỉ gậy cánh hồ điệp, tiếng kêu sợ hãi cũng nhân cấp tốc hạ xuống mà trở nên tăng cảnh. Lâm Nhàn con ngươi chợt co rụt lại. Là nàng, Tô Nhược Dao. Thanh Vân Tông thánh nữ Tô Nhược Thanh thân muội muội. Danh tự này trong nháy mắt ở hắn trong đầu nổ tung. Hắn từng xa xa gặp qua vị này tiên tri tiểu nữ, bị vô số tông môn thiên tài vây quanh, chúng tinh phủ nguyện, bực nào rặng rỡ. Nàng thế nào sẽ từ nơi này rơi xuống được? Vô số ý nghĩ ở trong lòng Lâm Nhàn điện quang thạch hỏa như vậy thoáng qua. Cứu hay là không cứu? Nếu là đệ tử tầm thường, hắn có lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng Tô Nhược Dao khác nhau, thân phận nàng quá đặc thù rồi. Thánh nữ Tô Nhược Thành, tương lai Thanh Vân Tông người nắm quyền một trong, nếu có thể thông qua kỳ bội ngồi con đường này, không thể nghi ngờ là hắn việc này ẩn nhận đã lâu cuộc cờ chung, một quả cực kỳ trọng yếu con cờ. Một cái thiên tứ, đủ để thay đổi hắn phế vật vận mệnh tuyệt cao cơ hội. Này hiểm, đáng giá bước lên. Tâm tư trước, Lâm Nhàn trên mặt phần kia người tu hành trầm tĩnh trong nháy mắt sụp đổ, cướp lấy là một bộ kỳ lạ như vậy kinh hoàng thất thố. Hắn giống như là bị sợ vỡ mặt tỏ, chợt quay đầu chạy, trong miệng ngân giọng dùng một loại cực kỳ cường điệu hóa, thậm chí có nhiều chút phá âm giọng điệu quát to lên, ai nha, không tốt rồi, có người xuống vách đá á, người tới đây mau. Hắn biểu diễn giống như lúc đem một cái tay chân luống cuống, nhát gan như chuột đệ tử tạp dịch diễn dịch tinh thế, nhưng mà hắn tốc độ chạy trốn lại bị hắn cố ý thả chậm nửa nhịp. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua gắt gao tập trung vào đạo kia nhanh chóng hạ xuống bóng người, tinh chuẩn tính toán nàng vị trí cùng tốc độ. Quá nhanh, lấy nàng hạ xuống tốc độ không ra tam hơi thở sẽ gặp ngã tan xương nát thịt, thời gian bị vô hạn kéo dài. Tô Nhược Dao trong mắt tử thần bóng mở đã bao phủ xuống. Nàng liều mạng muốn vận chuyển chân khí, nhưng trong cơ thể sớm bị một cổ âm hàn trường lực ăn mòn, khí mạch bế tắc, không để được phân nửa khí lực. Nàng không cam lòng, nàng còn có thời gian quý báu, còn có kính yêu tỷ tỷ ngay tại nàng sắp hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong hạ xuống trước mắt, vèo một đạo nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh âm ấy cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị gào thét gió núi che giấu. Đang ở hoảng hốt chạy bừa chạy trốn Lâm Nhàn, cổ tay nhìn như tùy ý run lên, một viên bọn hắn mới tiện tay từ dưới đất nhặt lên, không tầm thường chút nào đá vụn, liền hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, lấy một loại xảo quyệt cực kỳ góc độ bắn ra. Mục tiêu cũng không phải là Tô Nhược Dao, mà là nàng bên người cách đó không xa, một cây từ trên vách đá dựng đứng rũ xuống bền bị cây mây và dây leo. Này căn cây mây và dây leo nguyên bản là bị một cổ lực lượng chặt đứt hơn nữa, chỉ còn lại cuối cùng một chút sợi liên tiếp, ở trong cuồng phong lảo đảo muốn ngã. Tô Nhược Dao hạ xuống lúc, từng theo bản năng đưa tay nắm một cái, lại chỉ bắt hụt. Cục đá tới vừa đúng, không thiên vị, tinh chuẩn không có lầm đánh trúng kia cây mây và dây leo cuối cùng liên tiếp điểm. Ba một tiếng giòn vang, cây mây và dây leo ứng tiếng mà đứt. Nhưng nó đứt gãy trong nháy mắt, bị cục đá ẩn chứa xảo kình đẩy một cái, đứt gãy cây mây thân lại giống như nhanh chứa đầy lực lượng trường thiên, hung hãn hướng Tô Nhược em mở dao bên hông càn quét đi. Tô Nhược Dao chỉ cảm thấy bên hông chợt căng thẳng, một cổ lực lượng khổng lồ chuyển tới, nàng hạ xuống xu thế hơi ngừng. Cả người bị cây mây và dây leo thuận thế khu vực, giống như nhảy dây một dạng ở giữa không trung bạch qua một đạo kinh tâm động phách đường vòng cùng, cuối cùng phanh một tiếng, bị quang hướng vách đá một bên kia một mảnh mọc đầy thật dày rêu cùng bụi cây dốc thoải trên. Thật lớn lực trùng kích để cho nàng cổ họng ngọ ngọ, phun ra một ngụm tiên huyết, ngất đi tại chỗ. Nhưng vô luận như thế nào, nàng còn sống. Hết thảy các thứ này xảy ra ở trong nháy mắt, mau làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Cùng lúc đó, ngay tại đỉnh núi cách đó không xa rừng rậm trong bóng tối, một đạo toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên dưới bóng người lặng lẽ hiện lên. Hắn giống như quỷ mị, cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể, chính là trên giang hồ tiếng xấu lan xa tà tu, Tà Ảnh Khách. Hắn đã để mắt tới Tô Nhược Dao rất lâu rồi. Hắn chân chính mục tiêu là trên người Tô Nhược Dao cái viên này đại biểu thánh nữ gia quyến thân phận tử vân lệnh kia lệnh bài không chỉ là thân phận tượng trưng, càng là một kiện có thể mở ra nơi nào đó bí tàng chìa khóa. Hắn đoán được Tô Nhược Dao hôm nay sẽ tới nơi đây hái thuốc, đã sớm bày mai phục, một trưởng đem trọng thương bức rơi vách đá. Kế hoạch của hắn thiên y vô phùng, đợi Tô Nhược Dao ngã thoi thoát, hắn xuống lần nữa đi lấy đi lệnh bài, thần không biết quỷ không hay. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị xong thi triển độc môn ảo thuật, mê mội Tô Nhược Dao ý thức, để cho nàng ở trước khi chết lầm cho là mình là bị yêu thú làm hại. Nhưng mà, viên kia đột nhiên xuất hiện đá, hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu. Ta Ảnh Khách chân mày thật chặt nhíu lại, âm lạnh ánh mắt nhìn về phía cái kia chính kinh hoàng thất thố đệ tử tạp dịch. Trùng hợp? Không, không đúng. Kia ném một cái góc độ, lực lượng, thời cơ, cũng tinh chuẩn đến cực hạn rồi. Đây tuyệt không phải một người bình thường đệ tử tạp dịch có thể làm được. Cho dù là Thanh Vân Tông nội môn tinh anh, cũng chưa chắc có như vậy nhãn lực cùng lực khống chế. Tiểu tử này ở giả heo ăn thịt hổ. Ta ảnh khách trong lòng sát ý chợt lóe lên, nhưng lại nhanh chóng ép xuống. Giờ phút này tùy tiện ra tay, tất nhiên sẽ bại lộ chính mình. Hắn quyết định tạm thời che giấu thân hình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà bên kia, hoàn thành này kinh thiên ném một cái lâm nhàn, chỉ cảm thấy trong cơ thể kia cổ áp lực rồi 3 năm tràn đầy chân khí, bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt bùng nổ mà suýt nữa mất khống chế. Một cổ nóng bỏng khí lãng tại hắn trong kinh mạch sông ngang đánh thẳng, hắn cưỡng ép vận chuyển tâm pháp, gắng gượng đem cổ ba động này để ép trở về. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại. Đây cũng không phải là ngụy trang, mà là áp chế một cách cưỡng ép lực lượng cắn trả chân thực phản ứng. Hắn lảo đảo mấy bước, phản phất dùng hết toàn thân cuối cùng một chút sức lực, hai chân mềm nhũn, ùm một tiếng té ngã trên đất. Hắn nằm trên đất, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt tăng dã, trong miệng còn dùng yếu ớt thanh âm tự lẩm bẩm, ta không còn khí lực rồi, ai tới mau cứu, lời còn chưa dứt, hắn nghiêng đầu một cái, hoàn toàn chết ngất đi qua. Đang lúc này, xa xa truyền đến dồn dập tiếng xé gió, như dao sư muội. Ở bên kia, nhanh, một đạo hùng hồn âm thanh vang lên, chính là Thanh Vân Tông đại sư Minh Lục Văn Hiền. Hắn xuất lĩnh một đám đệ tử, men theo lâm nhàn tiếng kêu cứu, cuối cùng cũng chạy tới hiện trường. Khi bọn hắn thấy vách đá dốc thoải bên trên hôn mê bất tỉnh, máu me khắp người Tô Nhược Dao, cùng với cách đó không xa giống vậy kiệt lực hôn mê lâm nhàn lúc, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mấy tên đệ tử nhanh chóng xuống đến dốc thoải, dè đặt đem Tô Nhược Dao nhấc tới, kiểm tra tình trạng vết thương. Lục sư Minh, như Dao sư muội chỉ là bị trọng thương, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Một tên đệ tử cao giọng ngồi báo đạo. Lục Văn Hiên thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển hướng nằm trên đất lâm nhàn, khẽ nhíu mày, đây là ngoại môn lâm nhàn. Là hắn, Lục sư Minh. Không nghĩ tới cái này xưng tên phế vật, thời khắc mấu chốt lá gan cũng không nhỏ, còn biết rõ kêu cứu. Bên cạnh một tên đệ tử không khỏi miệng ai nói, nhưng trong giọng nói cũng mang theo vẻ ngoài ý muốn tán thưởng. Thử, sợ là sợ vỡ mật, chính mình trước đã hôn mê. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng vô luận như thế nào, lâm nhàn kêu cứu là sự thật, cũng coi là gián tiếp cứu Tô Nhược Dao. Lục Văn Hiên phất phất tay, trầm giọng nói, đừng nói nhảm. Đem hai người bọn họ cũng mang về tông môn chữa thương điện, nhanh. Chuyện này phải lập tức bẩm báo tông chủ và thánh nữ. Không biết qua bao lâu, chữa thương trong điện, một cổ thanh thuần tĩnh mịch mùi thuốc tràn ngập. Tô Nhược Dao chấm dãi tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, liền thấy tỷ tỷ Tô Nhược Thanh cùng đại sư Minh Lục Văn Hiên chính canh giữ ở mép giường. Tỷ tỷ nàng thanh âm suy yếu, dùng rằng muốn ngồi dậy. Đừng động, Tô Nhược Thanh liền vội vàng đè lại nàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng sao sợ, ngươi cảm giác ra sao? Ta còn tốt. Tô Nhược Dao lấy lại bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng thả về đến rơi xuống vực lúc tình cảnh. Tuyệt vọng như vậy hạ xuống cảm, cùng với cuối cùng kia thần lai nhất bút cây mây và dây leo, cũng vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của nàng lượn qua mọi người, rơi vào cách đó không xa một cái khác tấm trên giường bệnh, cái kia như cũ hôn mê bất tỉnh bóng người. Hắn là ai? Tô Nhược Dao thấp giọng hỏi. Lục Văn Hiên theo ánh mắt của nàng nhìn, trả lời, hắn gọi Lâm Nhàn, là ngoại môn một cái đệ tử tạp dịch. Như Dao sư muội, lần này may mà hắn kịp thời kêu cứu, chúng ta mới có thể tìm được ngươi. Lâm Nhàn Tô Nhược Dao nhai kỹ danh tự này, đôi mi thanh tú hơi nhăn, ta luôn cảm thấy hắn lúc ấy cũng không phải đang kêu cứu. Ta rơi xuống được thời điểm, thật giống như thấy hắn ném ra một tảng đá kia một chút, thật giống như không phải trùng hợp trực giác của nàng nói cho nàng biết, kia ném một cái tinh chuẩn cùng thời cơ, tuyệt không phải vận khí hai chữ có thể giải thích. Đó là một loại khống chế toàn cục tỉnh táo cùng quả quyết, cùng một cái bị sợ ngốc đệ tử tạp dịch hình tượng hoàn toàn xa lạ. Nghe nói như vậy, Lục Văn Hiên lại lắc đầu một cái, bật cười nói, như Dao sư muội, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Một đại đội khí cảm cũng yếu ớt không chịu nổi đệ tử tạp dịch, nào có như vậy bản lĩnh. Hắn lúc ấy bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, có thể la lên đã coi là không tệ. Ngươi bị cây mây và dây leo đãng một cái hạ có thể còn sống sót, thuần túy là vận khí tốt, là trong bất hạnh vô cùng may mắn thôi. Tô Nhược Dao há miệng, còn muốn nói tiếp nhiều chút cái gì, nhưng nhìn Lục Văn Hiên chắc chắc vẻ mặt, cùng với tỉ tỉ lo âu ánh mắt, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Có lẽ thật là mình nhìn lầm rồi chứ. Nhưng mà, ở không người phát hiện Thanh Vân Tông sau sơ đỉnh, một cây ngàn năm cổ tùng cầu kết cành khô sau, một người mặc cũ nát da thú, tóc loạn như ổ chim láo giả, chính mị đến con mắt, xa nhìn chữa thương điện phương hướng. Trong tay hắn mang theo một cái hồ lô rượu, cả người tản ra một cổ cùng sơn lâm hòa làm một thể thương mãng hơi thở. Hắn chính là thường xuyên du đãng với sau sơn thần bí nhân vật, người ta gọi là Lao Sơn Quỷ. Lao Sơn Quỷ ực một hớp liệt ỉu, tạt ba đến miệng, đục nồi hà, Lục Văn Hiên tiểu tử kia vẫn là quá non nớt vật khí. Coi đời này nào có vậy thì nhiều vật khí. Hắn hồi tưởng trước trong bóng tối thấy một màn kia, cái kia đệ tử tạp dịch ở ném ra cục đá trước trong nháy mắt tiểu tử kia ánh mắt có cái gì không đúng, Lao Sơn Quỷ tự lẩm bẩm, lại ực một hớp rượu, toét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng bạc khè. Giấu đủ sâu, có ý tứ, thật là có ý tứ, bóng đêm dần khuya, chữa thương trong điện một mảnh tĩnh lặng. Huyên náo tiếng nghị luận đã dẹp loạn. Tất cả mọi người đều cho là sự tình đã có một kết thúc, không có người chú ý tới kia tấm thuộc về lâm nhàn trên giường bệnh, cặp kia đóng chặt mí mắt, cực dương nhỏ nhẹ chấn động một chút. Một trận cuốn Thanh Vân Tông gió bão mới vừa vén lên một cái nhỏ nhặt không đáng kể đầu sóng. Chương 28, đánh bậy đánh bạn, bộ mặt thật khó phân biệt người đăng, u ám ý thức trong biển sâu, lâm nhàn cảm giác mình giống như nhất diệp không có dễ lục bình, phiêu đãng rất lâu sau đó, làm luồng thứ nhất ánh sáng đâm rách hắc ám, hắn mới chợt mở hai mắt ra, đập vào mắt là xa lạ thuần màu sắc nóc trướng, chót mũi quanh quẩn một cổ kham khổ thảo dược mùi thơm. Dưới người giường nhỏ mềm mại mà ấm áp, cùng tạp dịch phòng kia tấm lại lạnh lại gỗ chắc giường bằng ván có khác biệt trời vực. Hắn dùng rằng muốn ngồi dậy, một trận như tê liệt chỗ đau từ tứ chi bách hài chuyển tới, để cho hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người đã tỉnh. Một cái trong trẻo dễ nghe, mang theo mấy phần tiếng vui mừng âm ở giường bên vang lên. Lâm Nhàn khó khăn quay đầu, thấy được kia trương nhượng hắn trí nhớ sâu sắc tuyệt mỹ gương mặt. Tô Nhược Giao chính đoan đến một chén còn bốc hơi nóng thuốc thang, một đôi mắt sáng ân cần nhìn chăm chú hắn, đáy mắt vẻ mừng rỡ không giống giả bộ. Tô Tô sư tỷ. Lâm Nhàn thanh âm có chút khàn khàn, cổ họng khô được giống như là muốn bốc lửa. Quá tốt, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Tô Nhược Giao cầm chén thuốc đặt ở đầu giường lùn cửa hàng, trên mặt toát ra như chút được gánh nặng nụ cười. Cảm ơn ngươi, Lâm Nhàn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lâm Nhàn trên mặt viết đầy mờ mịt cùng u mê, hắn trừng mắt nhìn, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Ta thật cứu ngươi. Hắn giọng tràn đầy không xác định, ánh mắt né tránh, giống như một cái bị giật mình thú nhỏ. Ta chỉ nhớ rõ sơn đạo thật giống như muốn sụp, ta lúc ấy dọa sợ, một lòng chỉ suy nghĩ chạy, sau đó mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Hắn cái này thuần túy, sau sợ bộ dáng, không có phân nửa dành công tư thế, ngược lại để cho Tô Nhược Giao càng tin chắc. Nàng khép cười một tiếng, nụ cười kia giống như gió xuân hiu hiu, làm cho cả chữa thương phòng cũng sáng ba phần. Ngươi quá khiêm nhường. Như không phải ngươi liều chết đem ta đẩy ra, ta sợ rằng đã nàng không có nói tiếp, nhưng trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Nhàn lần giải thích này, chẳng qua chỉ là người thiếu niên đối mặt hiểm cảnh sau phản ứng tự nhiên, cùng với phần kia không muốn giành công hiền lành thôi. Lâm Nhàn túi đầu xuống, một phó thủ đủ luôn cũng dáng vẻ, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Hắn dĩ nhiên nhớ hết thảy. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đúng là đem Tô Nhược Giao đẩy ra, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ anh dũng. Trong khoảnh khắc đó, hắn bén nhạy cảm giác bắt được một cổ khác mịt mờ mà chí mạng hơi thở, đây mới thực sự là uy hiếp. Vì để tránh cho bại lộ, hắn chỉ có thể thuận thế làm, cũng ở cuối cùng trước mắt dùng nội lực chấn động tâm mạch, tạo thành kinh sợ quá độ mà bất tỉnh giả tưởng. Nay chữa thương phòng, nay thượng hạng thuốc thang, còn có thái độ của Tô Nhược Giao, đều nói rõ hắn bước đầu tiên kế hoạch thành công. Hắn thành công từ một cái thiếu chút nữa chết bởi ngoại ý muốn tạp dịch biến thành xả thân cứu người anh hùng. Đang lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một đạo cao ngất bóng người đi vào. Người vừa tới một thân màu xanh tông môn quần áo trang sức, mặt mũi anh tuấn, nhưng giữa hai lông mày lại mang theo một cổ vây không đi nhìn kỹ cùng nghiêm túc. Chính là trong nội môn đệ tử tài năng xuất chúng, Lục Sư Minh. Tô sư muội, ngươi cảm giác như thế nào? Lục Sư Minh đầu tiên là ôn nhu hỏi sau khi rồi Tô Nhược Giao, ngay sau đó, cái kia sắc bén như ánh mắt của ưng liền rơi vào trên người Lâm Nhàn. Lâm Nhàn, thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một cổ trên cao nhìn xuống cảm giác bị áp bách, ngươi hôm qua hành vi, có thể nói dị thường anh dũng. Dị thường hai chữ, bị hắn cắn rất nặng. Lâm Nhàn thân thể run lên, phối hợp làm ra sợ hãi vẻ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lục Sư Minh từng bước một đi tới mép giường, không khí phảng phất cũng đọc lại. Nhưng là, ta cùng với mấy vị sư đệ chuyện sau trước đi điều tra, kia nơi treo nhai sơn thạch kiên cố, cũng không cái gì sụp đổ dấu hiệu. Tông môn trận pháp sư cũng xác nhận quá, nơi đó địa mạch ổn định, tuyệt đối không thể ở lúc ấy phát sinh sụp đổ. Hắn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như chùy, nặng nề đập vào Lâm Nhàn trong lòng. Nói cho ta biết, ngươi là như thế nào trước thời hạn nhận ra được nguy hiểm? Tới. Trong lòng Lâm Nhàn cười lạnh, đây mới thực sự là thử thách. Lâm Nhàn ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng hỗn loạn, lắp bắp nói, ta không biết rõ, ta thật không biết rõ a Lục Sư Minh. Ta chính là cảm giác tim đập rộn lên được lợi hại, tê cả da đầu, thật giống như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Khả năng chính là trực giác đi. Hắn nói lời nói không có mạch lạc, ánh mắt hốt hoảng, đem một cái bị sợ vỡ mật tầng dưới chốt tạp dịch diễn dịch tinh tế. Nhưng mà, ngay tại hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, một cổ lạnh giá mà rất nhỏ lực lượng thần thức, giống như căn vô hình thăng trầm, lặng lẽ đâm về phía hắn mi tâm thức hải. Là Lục Sư Minh ở dùng thần thức dò xét hắn là không nói dối. Trong lòng Lâm Nhàn rét một cái, lại sớm có chuẩn bị. Hắn không có phản kháng, càng không có ngăn cản, bởi vì bất kỳ hình thức chống cự cũng sẽ trong nháy mắt bại lộ. Hắn chỉ là ở đấy lòng mặc niệm pháp quyết, lặng lẽ vận chuyển lên kia bộ được từ thượng cổ di tích vô thượng công pháp, Thiên Diện Vô Tướng Quyết. Môn công pháp này cũng không phải là dùng với chiến đấu, mà là cực hạn ngụy trang cùng ẩn thân thuật. Ở nó vận chuyển hạ, Lâm Nhàn toàn bộ thần thức chi hải trong nháy mắt trở nên đục ngầu mà rối loạn, giống như một nồi sôi sùng sục cháo. Trong đó tràn đầy kinh hoàng, sau sợ, suy yếu, mê mang các loại tâm tình tiêu cực chấn động, hoàn mỹ phù hợp một cái vừa mới trải qua sinh tử, người bị thương nặng phạm nhân trạng thái. Lục Sư Minh thần thức tham châm ở Lâm Nhàn trong óc quét qua, chỉ cảm thấy hỗn loạn tương bừng cùng yếu ớt, căn bản là không có cách bắt được bất kỳ rõ ràng, bị tận lực ẩn nút ý nghĩ, giống như định ở một trận thật lớn trong báo tố, đi tìm một mảnh đặc biệt bông tuyết. Chốc lát sau, Lục Sư Minh chậm rãi thu hồi thần thức, chân mày níu chặt hơn. Cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nay cái tạp dịch thần thượng thức chấn động, nhỏ bé đến thương cảm, cũng hỗn loạn được chân thực. Chẳng nhẽ thật chỉ là gặp may trực giác? Hừ, như vậy tốt nhất. Lục Sư Minh lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn như cũ hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nhìn Lục Sư Minh bóng lưng ly khai, Lâm Nhàn căng thẳng thân thể mới chậm rãi thanh tĩnh lại, sau lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, chính mình lại qua đóng một cái. Nhưng cái kia ẩn nút trong bóng tối uy hiếp, tuyệt sẽ không giống như Lục Sư Minh dễ dàng như vậy đuổi. Đêm đó, Lâm Nhàn được phép trở lại chính mình tạm dịch phòng. Đơn sơ trong căn phòng tràn ngập một cổ ẩm ướt vị mốc, cùng chữa thương phòng mùi thuốc tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn nằm ở lạnh giá giường cây bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, phảng phất đã ngủ thật say. Nhưng mà, hắn cảm giác lại trước đó chưa từng có địa bén nhạy, giống như một tấm bày mạng nện bao phủ toàn bộ phòng nhỏ. Giờ tí vừa qua khỏi, yên lặng như tờ. Đột nhiên, Lâm Nhàn mí mắt ở trong bóng tối nhỏ không thể thấy địa giật mình. Một cổ như có như không hơi thở, giống như trong đêm tối một sợi khói xanh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn ngoài cửa sổ. Hơi thở kia ấm lãnh, quỷ dị, mang theo một tia nhàn nhạt mùi máu tanh. tới nhịp tim của Lâm Nhàn chợt tăng tốc, nhưng hắn không hoảng hốt chút nào. Hắn lặng lẽ từ trong ngực móc ra một quả trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh viên thuốc, không có phân nửa do dự, trực tiếp đưa vào trong miệng. Ngụy Tử Đan. Đan dược vào miệng tức hóa, một cổ băng hàn cực kỳ khí lưu trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nhịp tim của Lâm Nhàn bắt đầu kịch liệt chậm lại, từ 1 phút 70 hạng đến 30 lần, 10 lần, 5 lần cuối cùng, ở một tiếng yếu ớt bác động sau, hoàn toàn thuộc về với yên lặng. Hắn hô hấp cũng theo đó dừng lại, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, da thịt trở nên tái nhợt mà lạnh giá. Giờ phút này hắn, từ bất kỳ sinh mạng thể trưng nhìn lên, cũng cùng một cụ vừa mới chết đi thi thể không khác. Quả nhiên, ngay tại nhịp tim của hắn dừng lại sau một khắc, ngoài cửa sổ đạo thân ảnh kia động. Một đạo mơ hồ bóng đen, giống như quỷ mị xuyên qua cửa sổ khe hở, không hề có một tiếng động đứng ở Lâm Nhàn trước giường. Cả người hắn bao phủ ở áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi lấp lóe trong bóng tối đến u con mắt của quang. Ta ảnh khách. Ta ảnh khách ngưng mắt nhìn trên giường không nhúc nhích Lâm Nhàn, hắn đưa ra khô gầy như que tủi ngón tay, nhẹ nhàng mò về Lâm Nhàn hơi thở, lại khoác lên hắn động mạch cổ bên trên. Không có hô hấp, không có mạch. Ta ảnh khách hơi nhíu mày, tựa hồ vẫn không tin. Đầu ngón tay hắn sáng lên một vệt yếu ớt u quang, tựa hồ muốn thi triển nào đó dò xét thần hồn ảo thuật. Nhưng khi hắn tinh thần lực chạm được Lâm Nhàn thân thể lúc, chỉ cảm thấy hoàn toàn tĩnh mịch, giống như đàm tuyệt vọng nước động, hào không nửa điểm sinh cơ cùng hồn lực chấn động. Đối một người chết dùng ảo thuật thì sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ta ảnh khách thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn được giống như giấy giáp va chạm. Hắn vốn tưởng rằng này tên tạp dịch có thể ở trận kia ngoài ý muốn trung tinh chuẩn cứu Tô Như Dao, tất nhiên có cái gì hề, cho nên chuyên tới để dò xét. Có thể bây giờ nhìn lại, người này bất quá là một phàm nhân, có lẽ là bị trọng thương, hay là kinh sợ quá độ, tâm mạch suy kiệt mà chết. Một cái chết tạp dịch, liền lại cũng không có bất kỳ giá trị gì. Ta ảnh khách ở giường bên đứng lặng đã lâu, xác nhận Lâm Nhàn lại không cái gì sinh mệnh dấu hiệu sau, thân hình thoát một cái, lần nữa hóa thành một sợi khói xanh, lặng lẽ rời đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, cho đến vẻ này khí tức âm lãnh hoàn toàn tiêu tan trong bóng đêm, Lâm Nhàn hai mắt nhắm chặt mới đột nhiên mở ra. Hắn một cái động thân ngồi dậy, lồng ngực chập trùng kịch liệt, từng ngụm hô hấp bằng không khí lạnh lẽo. Ngụy Tử Đan sức thuốc đang ở thối lui, dừng ngày tim lần nữa bộc phát ra có lực bất động, vì lạnh giá thân thể rót vào dòng nước ấm. Nguy hiểm thật, Lâm Nhàn xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt lại lóe lên hãi tinh danh quang. Hắn đánh cuộc đúng. Cái này ta ảnh khách trời sinh tính đa nghi, nhưng tương tự phụ. Một khi xác nhận mục tiêu tử vong, thì sẽ không lãng phí nữa tâm thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Vân Tông tạp dịch khu, Lâm Nhàn lại khôi phục hắn hướng thân phận của Nhật, nắm một cái so người khác còn cao cây chổi, như có như không thoáng chút địa quét dọn trong sân nhà lá rụng. Sắc mặt hắn như cũ có chút tái nhợt, bước chân cũng có chút phù phiếm, nhìn chính là một bộ bệnh nặng ban đầu rũ, nguyên khí chưa hồi phục dáng vẻ. Lui tới các đệ tử thấy hắn, cũng chỉ là quăng tới hoặc đồng tình, hoặc khinh thường liếc một cái. Đang lúc này, một làn gió thơm đánh tới, Tô Nhược Dao bóng người xuất hiện ở cửa đình viện. Nàng hôm nay đổi lại một thân màu hồng nhạt la quần, càng lộ ra tươi đẹp thoát tục. Nàng đi thẳng tới trước mặt Lâm Nhàn, đem một cái hồng đồng đồng, tản ra mùi hương ngây ngất trái cây đưa tới. Đây là tự ta loại linh quả, cho ngươi nếm thử một chút. Nàng thanh âm ôn nhu, mang theo chân thành nụ cười. Lâm Nhàn liền vội vàng sau lùi một bước, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo địa khoát tay lia lịa, không, không dám nhận. Tô sư tỷ, này quá quý trọng, ta một tên tạp dịch thế nào có thể nắm? Tô Nhược Dao nhưng không để hắn cự tuyệt, trực tiếp đem trái cây cứng rắn nhét vào trong lòng ngực của hắn, dẫn trách địa nhìn hắn một cái. Hôm qua là ngươi đã cứu ta, đây coi là cái gì? Còn nữa, đường trung quy đem phế vật tạp dịch treo ở mép, ngươi không một chút nào phế vật, ngươi rất tốt. Nói xong, nàng sợ Lâm Nhàn từ chối nữa, liền xoay người bước nhanh rời đi, chỉ lưu hạ một đạo mỹ lệ bóng lưng. Lâm Nhàn nâng trong tay ấm áp trái cây, kinh ngạc nhìn nàng phương hướng rời đi, trong lòng dâng lên một cổ khắc thường dòng nước ấm. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ cắn nhẹ trái cây, thanh đạm chất lỏng ở trong miệng nổ lên, một mực ngọt đến đáy lòng. Khoe miệng của hắn không tự chủ được hơi nhếch lên, câu dẫn ra một cái vô cùng nhạt nhẽo, lại chân thực độ cong. Hắn xoay người, tiếp tục chiều đỉnh góc sân rơi đi tới, nhịp bước tựa hồ cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà, ngay tại hắn trải qua một cây cổ thụ lúc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy vẻ khác thường màu đen. Đó là ở nồng đậm dưới bóng cây, một mảnh yên lặng nằm ở lá rụng trong đống, chỉ có to bằng móng tay OH vũ mao. Lông chim biên giới hiện lên một tia như kim loại sáng bóng, dạng thức kỳ lạ, tuyệt không tầm thường loài chim vật. Lâm Nhàn con ngươi chợt co rụt lại. Mảnh này hắc vũ, cùng đêm qua cái kia tà ảnh khách áo bào đen bên trên làm trang sức lông chim, giống nhau như lúc. Là hắn lúc rời đi, không cẩn thận thất lạc. Lâm Nhàn bước chân không có chút nào dừng lại, duy trì như cũ thì ra tốc độ, phản phất cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng ở cây chổi quét qua kia chiếc lá rụng trong mấy mắt, hắn ống tay áo lại như rắn ra khỏi hàng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cuốn một cái, kia phiến hắc vũ liền đã lặng yên không một tiếng động trượt vào hắn trong tay áo. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thiên ý vô phùng. Hắn đi tới không người chú ý so sánh, đem cây chổi tựa vào trên tường, rũ thấp mi mắt che ở sở hữu tâm tình. Hắn đem kia phiến hắc vũ niệm ở đầu ngón tay, một cổ yếu ớt đến gần như không thể nhận ra thấy, thuộc về tà ảnh khách khí tức ấm lãnh, đang từ lông chim bên trên tản mắt ra. Hơi thở này, đó là tốt nhất truy lùng tinh ngọn. Lâm Nhàn đem hắc vũ rẻ đặt thu nhập trong tay áo, môi khẽ nhúc nhích, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, lạnh như băng dù gì nói, ngươi đã còn chưa từ bỏ ý định vậy thì bồi ngươi chơi tới cùng. Màn đêm lại sắp tới. Thợ săn cùng con mồi thân phận, từ giờ khắc này đã nguy chuyển. Một tấm lưới lớn vô hình đã lặng lẽ mở ra, mà hắn, đó là kia trung tâm nhất thợ săn. Chương 29, hắc vũ lại xuất hiện, bố trí bắt đầu người đăng, ánh trăng như sương, nhuộm dần rồi Thanh Vân Tông liên miên dãy núi. Dạ gió mang lạnh thấu xương ý, thổi qua trong rừng, cuốn lên tiếng vang xào xạc, giống như quỷ mị nói nhỏ. Lâm Nhàn bóng người, so với bóng đêm càng thâm trầm, so với quỷ mị càng không âm thanh. Hắn giống như một cái u linh, lặng yên không một tiếng động qua lại ở trong rừng rậm. Cái kia từ trên người tà ảnh khách bay xuống hắc vũ, giờ phút này chính lặng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay, một tia nếu có như vô âm hơi lạnh hơi thở, hóa thành một luồng mắt thường khó phân biệt hắc tuyến, chỉ dẫn phương hướng đi tới. Đây là một loại cực kỳ cao minh truy tung thuật, cần đối linh lực có cực kỳ tỉ mỉ trường công lực. Đối với Thanh Vân Tông đệ tử mà nói, này gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đối với Lâm Nhàn mà nói, chẳng qua chỉ là kiếp trước vô số bí pháp chung, tầm thường nhất một loại. Hắc tuyến cuối cùng dọc theo tới sau sơn một nơi rất hiếm vết người xóa xỉnh, nơi đó đứng thẳng một gian đã sớm bỏ hoang nhà lá. Nóc nhà đổ nát, vách tường sạc sỡ, ở thảm ánh trăng sáng hạ, tựa như một con cắn người khác hung thú, bò lổm lổm ở trong bóng tối. Chính là chỗ này. Ánh mắt của Lâm Nhàn không có chút ba động nào. Hắn không có tùy tiện xông vào, mà là giống như chiếc lá rụng, lặng lẽ đi vòng qua nhà lá sau tường. Đầu ngón tay linh quang chợt lóe, một tấm mỏng như cánh ve phù lục trống rông xuất hiện. Hắn cong ngón đúng ra, kia phù lục liền không hề có một tiếng động dính vào góc tường trên nền đá, cùng chung quanh rêu xanh hoàn mỹ hòa làm một thể. Chấn âm phù. Chỉ cần gian nhà tranh này bên trong có vượt qua người thường ngủ yên sóng linh lực, phù lục sẽ gặp lấy một loại đặc biệt tần số chấn động, chỉ có thân là thi pháp giả hắn có thể cảm giác. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn không có chốc lát dừng lại, thân hình thoát một cái, liền lần nữa sáp nhập vào vô biên trong màn đêm, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Hôm sau, mặt trời dài xuống, Lâm Nhàn vẫn là cái kia tầm thường nhất đệ tử tập dịch, nắm cây chổi, một chút, đều đâu vào đấy quét dọn trong sân nhà lá rụng. Lâm sư đệ, chào buổi sáng a. Một cái trong trẻo dễ nghe truyền tới âm thanh. Tô Nhược Giao bính bính khiêu khiêu đi tới bên cạnh hắn, mang trên mặt ngây thơ vô tàn đủ cười. Nàng tựa hồ rất thích tìm cái này trầm mặc ít nói sư đệ nói chuyện phiếm, cứ việc đa số thời điểm đều là nàng một người đang nói. Tô sư tỷ. Lâm Nhàn dừng động tác lại, khẽ bước cảm, trước sau như một cung kính mà xa cách. Ta đã nói với ngươi nhà, Tô Nhược Giao thấp giọng, thần thần bí bí lại gần. Sáng sớm hôm nay, ta tỷ tỷ cố ý tới tìm ta, nói gần đây tông môn ngoại tựa hồ có người khả nghi đang hoạt động, nhường cho ta buổi tối không nên chạy loạn, nhất định phải đợi ở chỗ mình ở bên trong. Ngươi nói, có phải hay không là hướng về phía chúng ta Thanh Vân Tông tới? Trong lòng Lâm Nhàn chợt động một cái. Tô Thanh Tuyết nhắc nhở, đây thật là ngủ gật tới được gối. Hắn vốn là còn đang suy tư, như thế nào mới có thể có ở đây không bại lộ tình huống mình hạ, đem tà ảnh khách cái phiền toái này giải quyết hết. Bây giờ, cơ hội chính mình đưa tới cửa. Hắn ngoài mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là phối hợp lộ ra một tia vừa đúng lo âu. Tông môn trọng địa, phòng bị sông nghiêm, chắc hẳn không có việc gì. Sư tỷ cẩn thận nhiều hơn đó là. Ân, nói cũng phải. Tô Nhược Giao gật đầu một cái, lại ồn ào nói rồi nhiều chút tông môn chuyện lý thú, mới hài lòng rời đi. Nhìn nàng đi xa bóng lưng, Lâm Nhàn chậm rãi rũ xuống mi mắt, nhếch miệng lên một vệ không người phát hiện độ cong. Một cái lưới lớn đã ở trong lòng hắn lặng lẽ dệt thành. Hắn muốn mượn, không chỉ là Tô Thanh Tuyết thế, càng là cả Thanh Vân Tông thế. Dạ, lần nữa hạ xuống. Lần này dạ, so với tối hôm qua càng kiềm chế. Mây đen che đậy ánh trăng, toàn bộ thiên địa cũng lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ta ảnh khách như một đạo chân chính cái bóng, từ kia gian đổ nát nhà lá trung lướt đi. Hắn mục tiêu rõ ràng, nội môn đệ tử Tô Nhược Giao cho ở cấp trên mệnh lệnh là điều tra Thanh Vân Tông nội môn khu vực nòng cốt trận pháp bố trí, mà Tô Nhược Giao vị tông chủ này con gái chỗ ở, không thể nghi ngờ là tốt nhất địa bảo. Hắn thân pháp quỷ quyệt, tránh được một đội lại một đội tuần tra đệ tử, lặng lẽ ẩn thân tới Tô Nhược Giao trụ sở ở ngoài. Nơi này thiết có một đạo cấm chế, người bình thường khó mà vượt qua. Nhưng đối với hắn mà nói, tìm tới cấm chế yếu kém điểm, sẽ ra một vết thương cũng không phải việc khó. Nhưng mà, ngay tại hắn một cái chân mới vừa bước vào cấm chế biên giới, một cổ đủ để đông linh hồn cảm giác nguy cơ chợt nổ tung. Ông một tiếng rất nhỏ đến mức tận cùng ông minh, cũng không phải là tác dụng với lô thai, mà là trực tiếp tại hắn bảy chân âm phủ phạm vi cảm ứng bên trong, truyền vào Lâm Nhàn náo hải. Ở cách đó không xa một cây thật lớn dưới cây cổ thụ, vốn là dựa vào thần cây giả vờ ngủ Lâm Nhàn, cặp mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên rồi biến mất. Tới hắn không chút do dự nào, dùng hết lực khí toàn thân, căng giọng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu gào, có kẻ gian a. Mau tới người nhé. Có kẻ gian xông vào Tô sư tỷ sân rồi. Này âm thanh kêu gào, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra rồi một khối đá lớn, trong nháy mắt phá vỡ dạ tĩnh mịch. Ta ảnh khách trong lòng rung mạnh, hô thầm một tiếng không tốt. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng không có chạm được bất kỳ cấm chế, tại sao lại bại lộ? Này âm thanh kêu gào vị trí cách hắn gần như vậy, rõ ràng là có người một mực ở nơi đây ngồi thủ. Ở bên kia, nhanh, bảo vệ Tô sư tỷ. Xa xa ánh lửa cùng quát lên âm thanh nhanh chóng ép tới gần. Ta ảnh khách không dám có chốc lát dừng lại, xoay người liền hướng về nơi đến rừng rậm điên cuồng chạy trốn. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, ở trong bóng tối kéo ra từng đạo tàn ảnh. Chỉ cần có thể chạy đến sau sơn, hắn liền có vô số loại phương pháp kim thiền thoát xác. Chỉ lát nữa là phải lao ra khu vực này, thắng lợi trong tầm mắt. Đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy bên trái một vệt bóng đen chớp động, tựa hồ có người từ cây sau nhào ra. Cao thủ. Ta ảnh khách con ngươi chợt co rút, theo bản năng đem toàn thân linh lực vận tới phía bên phải, thân thể chợt hướng hữu lắc một cái, chuẩn bị né tránh một kích chí mạng này. Nhưng mà, bên trái giống tuyết, căn bản không có bất kỳ bóng người nào. Đây chẳng qua là ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây khe hở, bỏ ra loang lổ lỗ chỗ bóng cây mà thôi. Bị lừa. Cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu hắn thoáng qua, chân phải nơi mắt cá chân lại chuyển tới đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cây không tầm thường chút nào cây mây và dây leo, chẳng biết lúc nào giống như rắn độc quấn lấy chân hắn mắt cá, hung hăng vấp một cái. Này cây mây và dây leo như thế phổ thông, như ở bình thường, hắn thổi cái khí tức cũng có thể đem đánh gãy. Có thể giờ phút này, toàn thân hắn trọng tâm cùng linh lực cũng nghiêng về một bên kia, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người nhất thời mất đi thăng bằng, chật vật không chịu nổi về phía trước ngã nhào xuống đất. Hắn ngã xuống trong nháy mắt, mới nhìn thấy cái kia chật chân té hắn cây mây và dây leo phần gốc, một bản vẽ đến kỳ dị đường vân phù lục, chính lặng lẽ hóa thành bụi. Ảo ảnh phù. Chế tạo ra ảo ảnh, cũng không phải là vì công kích, mà là vì quá nhiều suy đoán, cảm ứng hắn làm ra sai lầm động tác né tránh. Thật là âm hiểm tính toán. Bắt hắn lại. Không đợi hắn kiếm ôm đứng dậy, mấy tên tay cầm lợi kiếm tuần tra đệ tử đã như sói như hổ địa nhào tới, lạnh giá mũi kiếm trong nháy mắt gác ở trên cổ hắn. Ta ảnh khách mặt xám như cho tàn. Hắn đến chết cũng muốn không biết rõ, chính mình đến tột cùng là như thế nào từng bước một rơi vào cái này thiên y vô phùng trong bẫy. Trong hỗn loạn, không người chú ý tới, cây kia cổ thụ dưới bóng tối, một đạo thân ảnh ở xác nhận ta ảnh khách bị đồng phục trước mắt, âm thầm lặng lẽ hướng lui về sau đi, như nước vào biển, không có giật mình một tia gợn sóng. Ngay kế, tông môn nghị sự đại điện, bị bắt ta ảnh khách trải qua một đêm tra hỏi, đã sớm không có đêm qua phách lối, đem chính mình được u hồn điện sai xử, tới thăm dò tình báo âm mưu nói thẳng ra. Tô Thanh Tuyết một thân áo trắng, vắng lặng như tuyết. Nàng lặng lặng liếc nhìn cha hỏi ghi chép, dung nhan tuyệt mỹ bên trên che lấp một tầng sương lạnh. Khi thấy trong ghi chép nhắc tới, là một tên đang ở phụ cận quét dọn đệ tử tạp dịch phát hiện trước nhất cũng cao giọng báo hiệu lúc, nàng động tác hơi dừng lại một chút. Ánh mắt của nàng lơ đãng quét qua ngoài điện. Trong sân nhà, Lâm Nhàn như cũ năm thanh tia cũ nát cây chổi, cúi đầu, cẩn thận quét trên mặt đất lá rụng. Động tác của hắn trầm ổn mà chuyên chú, phản phất thế gian này hết thảy hỗn loạn cũng không có quan hệ gì với hắn. Tô Thanh Tuyết đẹp mắt chân mày, mới không thể xem kỹ nhẹ nhàng cao lại xuống. Thật trùng hợp, hết thảy đều thật trùng hợp. Trùng hợp đến, phản phất là có người ở sau màn, tinh chuẩn sắp xếp rồi hết thảy các thứ này. Nhưng một đại đội linh mạch cũng không từng hoàn toàn mở ra đệ tử tạp dịch. Nàng thu hồi ánh mắt, đè xuống lòng nghi ngờ. Có lẽ, thật chỉ là trùng hợp thôi. Lâm Nhàn quét xong cuối cùng một chiếc lá rụng, đưa chúng nó sáp nhập vào bụi đất. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về xanh thẳm như giữa không trung, ánh mắt thâm thúy được phản phất có thể chiếm đoạt hết thảy. Hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, dù chỉ có mình có thể nghe thanh âm, thấp giọng nỉ nó nói, lúc này mới chỉ là chương 7. Dứt tiếng nói, hắn suy nghĩ lại phiêu trở về đêm qua. Ở ta ảnh khách bị cái kia cây mây và dây leo chật chật thế, người sở hữu sự chú ý đều bị hấp dẫn tới trong nháy mắt, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là lặng lẽ lui tới một cây càng dày đặc bóng cây sau khi, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một vật. Chương 30, thánh nữ đích thân tới, sóng ngầm mãnh liệt người đăng, bóng đêm như mực, sát cơ dấu dếm. Lâm Nhàn đem đạo hắc ảnh kia chật chân té trong nháy mắt, không có chút nào hàm chiến, thân hình như quỷ mị bắn ngược mà ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào một gốc mấy người ôm hết cổ thụ trong bóng ma. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến cực hạn, phản phất hắn bản chính là chỗ này mảnh hắc ám một bộ phận. Hắn không quay đầu lại, thậm chí không có dùng thần thức đi dò xét đối phương chiều hướng. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, một cái đỉnh phong thích khách, tuyệt sẽ không bởi vì một lần nhỏ bé chợt chân liền hoàn toàn bại lộ. Đầu ngón tay một quả đen nhánh như đậu đan dược lặng lẽ chân nhắn vào trong miệng, đúng là hắn đánh dấu chiếm được bảo vệ tánh mạng thần vật, ngụy tử đan. Đan dược vào miệng tức hóa, một cổ lạnh giá tĩnh mịch hơi thở trong nháy mắt từ đan điền nổ tung, dọc theo kinh mạch điên cuồng quyết tán. Lâm Nhàn chỉ cảm thấy tim chợt co rụt lại, ngay sau đó giống như là bị một bàn tay vô hình nắm, trầm trọng nhảy lên mấy cái sau, chợt thuộc về cận kề cái chết tịch. Ung thân thể của hắn mềm nhũn tựa vào trên thân cây, phản phất bị quất làm rồi thật sự có sức lực, chậm rãi chạy xuống trên đất. Sinh cơ, nhịp tim, thậm chí còn hô hấp, vào giờ khắc này toàn bộ biến mất. Càng đáng sợ hơn là, ngay cả hắn trong óc kia tràn đầy như hải thần thượng thức chấn động, cũng ở đây cổ kỳ dị sức thuốc dưới áp chế, thu lại đến một cái gần như với vô tình cảnh. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, nhìn qua cùng một cụ vừa mới tắt thở thi thể giống như lúc. Quả nhiên, không ra hắn đoán. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau khi, một đạo vật mèo bóng đen tựa như khói nhẹ như vậy lần nữa phiêu hồi tại chỗ. Ta ảnh khách thân hình từ trong bóng tối hiện ra, cặp kia nuốt ở mặt nạ lớn mắt, lóe lên như độc xà cảnh giác cùng hồng nghi. Hắn chết nhìn chòng chọc Lâm Nhàn hôn mê phương hướng, trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia mới vừa rồi chợt lóe rồi biến mất lẫm liệt hơi thở. Có cái gì không đúng? Một cái chính là quét sân tạp dịch, thế nào khả năng nắm giữ như vậy ngưng luyện khí hơi thở? Mặc dù yếu ớt, lại tinh thuần đến đáng sợ. Hơn nữa, mới vừa rồi kia ké lộn mèo một cái ngã quá mức hề, phản phất là đoán được hắn mỗi một bước. Ta ảnh khách trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, một tay bắt pháp quyết. Huyễn ma tiếng tim đập. Một cổ vô hình, tràn đầy hấp dẫn cùng sợ hãi tinh thần chấn động, như là sóng nước hướng Lâm Nhàn phương hướng dạo dựng đi. Đây là hắn dựa vào thành danh một trong thủ đoạn, có thể trực tiếp xâm nhập người khác thức hải, cầu dẫn ra nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng cùng sợ hãi. Chỉ cần đối phương còn có một tí ý thức, liền tuyệt đối không thể không phản ứng chút nào. Nhưng mà, để cho hắn kinh hãi là, kia hôn mê dưới tảng cây bóng người, lại như một khối đá cứng, đối với hắn ảo thuật không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Tinh thần chấn động chạm đến thân thể đối phương trước mắt, tựa như đá chìm đáy biển, biến mất được vô ảnh vô tung. Thế nào khả năng? Thật chẳng lẽ chỉ là một đúng dịp ngất đi phàm nhân? Ta ảnh khách nghi ngờ cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng nơi đây dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông cấm địa, ở lâu một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm mắng chính mình đang nghi, xoay người liền muốn lần nữa trốn vào hắc ám. Ngay tại thân hình hắn đem động trong nháy mắt, một đạo vắng lặng như cựu thiên huyền băng thanh âm, phản phất mang theo xuyên thấu linh hồn lực lượng, chợt vang lên. Các hạ đêm khuya tự tiện xông vào ta Thiên Kiếm Tông cấm địa, là muốn để lại cái mạng, hay lại là lưu cái mạng lại căn? Lời còn chưa dứt, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng đã đạp ánh trăng mà tới. Nàng dáng người phiêu miểu, phản phất không dính khói bụi trần gian tiên tử, nhưng trong tay trôi này tam xích thanh phong lại tản ra đủ để đồng không khí lẫm liệt hàn quang. Người vừa tới chính là Thiên Kiếm Tông đệ nhất chân truyền Tô Thanh Tuyết. Ta ảnh khách con ngươi chợt co rút lại, cả người ma khí trong nháy mắt bùng nổ. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này đụng vào vị này sát thần. Mà ở không người chú ý cây sau, Lâm Nhàn chậm rãi mở ra một cái khóe mắt. Trong cơ thể hắn hỗn độn bất diệt kinh đệ nhị trọng đã ở ngụy tử đan dưới sự kích thích tự động vận chuyển, đan điền sâu bên trong, cái viên này chừng hạt gạo mệnh hạch, chính tản ra yếu ớt lại bền bị sinh mệnh chi lực, lặng lẽ chữa trị ngụy tử đan mang đến thân thể gánh vác, đồng thời đem khí tức của hắn hoàn mỹ ngụy trang thành một cái sắp chết người bình thường. Ánh mắt của hắn tỉnh táo đến đáng sợ, rơi đang kịch đấu chạm một cái liền bùng nổ trên người hai người. Tô Thanh Tuyết thực lực hắn rất rõ ràng, kiếm tâm thông minh, đồng giai vô địch. Nhưng cái này tà ảnh khách, có thể bị ma môn phái tới thi hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, tuyệt không phải dùng tay, nhất là tay kia quỷ dị ảo thuật, khó lòng phòng bị. Lâm Nhàn ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng rạch một cái, một quả mỏng như cánh ve phù lục bị hắn lặng yên không một tiếng động dính vào trên mặt đất, phù văn ánh sáng nhạt chợt lóe rồi biến mất, cùng đất sét hòa làm một thể. Chấn âm phù có thể trong nháy mắt thả ra một cổ vô hình không tiếng động lần sóng âm, chuyên môn dùng để quấy nhiễu tinh thần giống như thuật pháp. Trong sân, ta ảnh khách biết rõ mình tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng muốn giết ta. Người xứng sao? Ma ảnh ngũ trời. Hắn chợt một vỗ ngực, phun ra một hớp lớn tinh huyết. Tia tinh huyết trên không trung nổ tung, hóa thành một mảnh đậm đặc huyết vụ, trong nháy mắt bao phủ phương biên 10 trượng khu vực. Trong huyết vụ, vô số quỷ ảnh lắc lư, thê lương tiếng rít sông thẳng vào tiêu, phảng phất cửu u địa ngục hạ xuống nhân gian. Này đã không phải đơn thuần ảo thuật, mà là lấy tinh huyết làm dẫn, dung hợp ma khí cùng tinh thần công kích cấm thuật. Tô Thanh Tuyết thân ở trong huyết vụ, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, vô số tay cầm đao binh giữ tợn ma thần từ bốn phương tám hướng hướng nàng nào tới, bên tai là người chí thân hét thảm, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng hung ác. May là kiếm của nàng tâm kiên định, tâm thần cũng không tự chủ được xuất hiện một sát na hoảng hốt. Cao thủ tranh nhau, thắng bại chỉ ở ngay lập tức. Ta ảnh khách thấy vậy mừng rỡ, thân hình hóa thành một đạo mũi tên nhọn, trong tay ngâm độc chủy thủ thẳng đến Tô Thanh Tuyết trắng nõn cổ. Ngay tại lúc này, chỗ tối Lâm Nhàn trong mắt tinh quang chợt lóe, tâm niệm vừa động, dán với mặt đất chấn âm phủ bị hắn lặng lẽ bóp vỡ. Ông một cổ mắt thường không thể nhận ra, lỗ tai không nghe được ba động vô hình, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt kích động mở. Chính đắm chìm trong cấm thuật uy lực trung tà ảnh khách, chỉ cảm thấy đại não chợt tê dần, phản phất bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập trúng. Vậy do tâm thần hắn không chế tràn đầy thiên ma ảnh, lại trong nháy mắt này xuất hiện kịch liệt vặn mẹo cùng rối loạn, uy lực giảm nhiều. Cao thủ, âm thầm còn có cao thủ. Cái ý niệm này ở tà ảnh khách trong đầu chợt lóe lên, lại đã thành hắn cuối cùng di ngôn. Tô Thanh Tuyết bực nào nhân vật, ở trái tim của nàng thần hoảng hốt trong nháy mắt, nàng liền phát giác có cái gì không đúng, mà ngay sau đó ảo thuật đột nhiên rối loạn, càng là cấp cho rồi nàng cơ hội tốt trời ban. Phá từng tiếng quát, như vượng minh cửu thiên. Tô Thanh Tuyết trong mắt khôi phục thanh minh, trường kiếm trong tay phảng phất sống lại, hóa thành một đạo truy tinh cản nguyện địa quang, sau phát tới trước. Phốc suy, máu bắn tứ tung. Ta ảnh khách vọt tới trước thân hình hơi ngừng, hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xuyên thấu cổ họng mình mũi kiếm Tô Thanh Tuyết cổ tay hơi rung, kiếm khí bùng nổ, trực tiếp đưa hắn sinh cơ hoàn toàn cắt nát. Ta ảnh khách thi thể bị này cổ cự lực mang theo bay rất ra ngoài, cuối cùng bị trường kiếm tử địa đóng vào trên một cây đại thụ. Một kiếm đứt cổ, giải quyết địch nhân. Tô Thanh Tuyết lại không có chút nào buông lỏng. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn, lạnh giá ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lâm Nhàn chỗ phương hướng. Mới vừa một chớp mắt kia có người ra tay, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở ảo thuật mãnh liệt nhất thời điểm, có một cổ cực kỳ mịt mở chấn động thăng ra, mới để cho nàng bắt được cái kia sơ hở chí mạng. Cổ ba động kia mặc dù yếu ớt, lại vô cùng tinh chuẩn, tuyệt không phải tình cờ. Lâm Nhàn ở Tô Thanh Tuyết nhìn sang trong nháy mắt, liền nhanh chóng nhắm lại con mắt, đem thật sự có khí tức lần nữa thu lại đến mức tận cùng, hoàn toàn biến thành một cái hôn mê bất tỉnh người bị hại. Rất nhanh, đánh nhau động tĩnh kinh động tông môn tuần tra đệ tử, Tô Thanh Tuyết muội muội Tô Nhược Giao càng là người thứ nhất chạy tới. Tỷ tỷ, Tô Nhược Giao thấy bị ghim dính lên cây thi thể, sợ hết hồn, ngay sau đó lại thấy được ngược lại dưới tảng cây Lâm Nhàn, liền vội vàng chạy tới. Lâm Nhàn, Lâm Nhàn ngươi tỉnh lại đi. Ở nàng kêu gọi tới, Lâm Nhàn mí mắt rung rung mấy cái, lúc này mới chấm dãi tỉnh lại vẻ mặt mờ mịt cùng suy yếu. Tô sư tỷ, ngươi lại bị thương. Tô Nhược Giao thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, hơi thở yếu ớt, gấp vội vươn tay đưa hắn đỡ, trong giọng nói tràn đầy lo âu và một tia không dễ dàng phát giác tương tiếp. Lâm Nhàn dựa vào ở trên người nàng, suy yếu cười khổ một tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Thanh Tuyết, ta chỉ là một quét sân mới vừa rồi thật giống như nghe được tiếng đánh nhau, hù dọa ngất đi làm sao đánh nhau à. Hắn biểu diễn thiên y vô phùng, một cái bị cao thủ tỉ thí dư âm chân choáng tầng dưới chốt tạp dịch, hợp tình hợp lý. Tô Thanh Tuyết bước đi tới, cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người con ngươi, từ địa ngưng mắt nhìn Lâm Nhàn. Ánh mắt của nàng như kiếm, tựa hồ muốn hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông suốt. Không khí phảng phất cũng đọc lại. Nhịp tim của Lâm Nhàn như cũ giữ ở yếu ớt tần số, ngoài mặt kinh hoàng bất an, nội tâm lại bình tĩnh như nước. Hồi lâu, Tô Thanh Tuyết chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng khôi phục quen có băng lặng, ngươi quả thật chỉ là một bất sơn. Nói xong, nàng không nhìn nữa Lâm Nhàn liếc mắt, xoay người đối những đệ tử khác dặn dò nói, xử lý xong thi thể, tăng cường cấm địa phòng bị. Ngay sau đó, nàng áo trắng phiêu phiêu, xoay người rời đi. Chỉ là, ở nàng xoay người trước mắt, giấu với tay áo bảo rộng lớn chung một cái tay, lại lặng lẽ lấy ra một quả dịu dàng thẻ ngọc. Một luồng nhỏ bé không thể nhận ra thần thức dò vào trong đó, đem mới vừa rồi trong nháy mắt đó bắt được, thuộc về Lâm Nhàn phương hướng dị thường hơi thở chấn động, một tia không kém địa đi xuống. Nhìn nàng bóng lưng ly khai, Tô Nhược Dao mới thở phào nhẹ nhõm, giận trách địa đối Lâm Nhàn nói, ngươi nhà, sau này nghe được động tĩnh liền trốn xa một chút, thật là không khiến người ta bất lo. Lâm Nhàn suy yếu gật gật đầu, mặc cho nàng và những đệ tử khác đem chính mình đỡ đến đưa về chỗ ở dạng, tiến tĩnh như cũ. Tất cả mọi người đều sau khi rời đi, kia gian đơn sơ tạp dịch trong phòng, vốn nên trọng thương ngủ mê man Lâm Nhàn, chậm rãi ngồi dậy. Hắn hoạt động một chút gân cốt, ngụy tử đang tác dụng phụ ở hỗn độn bất diệt kinh vận chuyển hạ đã trừ khử với vô hình. Hắn đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, mặc cho vắng lặng gió đêm phất qua gương mặt. Xa xa, Thiên Kiếm Tông chủ phong đèn như cũ sáng ngời, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Khóe miệng của Lâm Nhàn chậm rãi câu dẫn ra một vẻ như có như không nụ cười, đôi mắt thâm thủy trùng lóe lên cùng hắn tạp dịch thân phận hoàn toàn không hợp trí tuệ cùng phong mang. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm nhẹ phản phất sẽ bị gió thổi tán. Lúc này mới chương 7, đây. 3 ngày sau, sau sơn, thu phong tiêu sát, cuốn lên lá rụng đầy trời. Lâm Nhàn như cũ mặc kia thân bụi bẩn tạm dịch phục, nắm một cái hơi cũ cây trổi, như có như không thoáng chút địa quét dọn trên thềm đá lá rụng, thần tình thản nhiên, phảng phất mấy ngày trước đây sinh tử một cái chớp mắt chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà, ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, đáy mắt sâu bên trong xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Lỗ tai hắn khẽ động, một trận cực kỳ yếu ớt, lại tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng nữ tử tiếng thét chói tai, theo cơn gió, từ sau sơn sâu bên trong một cái hướng khác mơ hồ chuyển tới. Lâm Nhàn quét cái động tác dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về chuyển tới âm thanh phương hướng. Chương 31, Sơn đạo kinh hồn. Tiểu sư muội rơi nhai người đằng, phòng càng lạnh hơn. Thanh Vân Tông sau sơn gió thu, lôi cuốn đến la khô vắng lặng cùng vách núi khí lạnh, như dao thổi qua mỗi người gò má. Lâm Nhàn ẩn thân với một gốc trăm năm cổ tùng sau khi, hô hấp đã sớm mượn ngụy tử đan sức thuốc hoàn toàn thu lại, nhịp tim về không, cả người phảng phất cùng quanh mình cây khô đá cứng hòa làm một thể. Hắn thần thức lại như một tấm lưới lớn vô hình, đem bên cạnh vách núi kia kinh tâm động phách một màn thu hết vào mắt. Tô Như Dao, bên trong tông môn vô số đệ tử ngưỡng mộ Minh Châu, giờ phút này đang bị bức tới tuyệt lộ. Nàng một thân nguyệt sắc quần dài ở gió núi trung bay phất phới, tuyệt mỹ trên gò má viết đầy quật cường cũng tức giận, trong tay nắm chặt trường kiếm khẽ run, tất nhiên đã trải qua kiệt lực. Ở trước mặt nàng, tên quần áo đen kia, dài ảnh khách, như một tôn như tháp sắt đứng sừng sững, quanh thân tản ra làm người ta nôn mửa máu tanh cùng khí tức ấm lãnh. Ánh mắt của hắn giống như là đang thưởng thức một món sắp tới tay chất bảo, tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Tô tiên tử, cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Ta ảnh khách thanh âm khàn khàn chói tai, giống như là hai khối kim loại đang ma sát, giao ra ngươi thiên kiếm lệnh ta liền lưu ngươi một cụ toàn bộ thi. Nếu không, này vách đá vạn trượng, ngược lại cũng là một không tệ hương tiêu ngọc vẫn nơi. Thiên kiếm lệnh. Trong lòng Lâm Nhàn khẽ nhúc đích. Đó là tiến vào tông môn cấm địa thiên kiếm chủng tín vật, 3 năm mới phát ra một quả, Tô Nhược Dao làm cho này nhất đại đệ tử trung tài năng xuất chúng, lấy được này lệnh chuyện đương nhiên. Xem ra, nay tà ảnh khách đến có chuẩn bị. Tô Nhược Dao cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, tà ma ngoại đạo, đừng mơ tưởng được như ý. Ta Thanh Vân Tông đệ tử, dẫu có chết bất khuất. Khá lắm dẫu có chết bất khuất. Ta ảnh khách phát ra một trận cười khẳng khặc quái dị, kiên nhẫn tựa như có lẽ đã hao hết, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ trách ta không thương hương tiếc ngọc rồi. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, như quỷ mị lấn người mà lên, khô héo bàn tay như ương chảo như vậy lộ ra, thẳng đến Tô Nhược Dao trước ngực đại huyệt. Nay một trưởng kính phong gào thét, mang theo đậm đà hắc khí, hiển nhiên là muốn một đòn đem chân choáng, lại đoạt lệnh bài. Tô Nhược Dao con ngươi chợt co rút, dùng hết cuối cùng một chút sức lực giơ kiếm đón đỡ, nhưng nàng đã sớm là nọ hết đà, làm sao có thể ngăn trở này mưu đồ đã lâu một đòn. Mắt thấy kia diện hoa tay liền muốn in lại nàng hiểu điệu thân thể, bóng đen của cái chết trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Hưu một tiếng nhọn tiếng xé gió phá vỡ trong núi tĩnh mịch. Một quả tầm thường cục đá, phản phát xuyên thủng không gian cùng thời gian cách trở, lôi kéo một đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, sau phát tới trước, không thiên bị, tinh chuẩn đánh vào tà ảnh khách lộ ra cổ tay khớp xương trên. Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy được rợn người tiếng xương nứt vang lên. A. Tà ảnh khách phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái kia đủ để khai bi liệt thạch bàn tay trong nháy mắt mềm nhũn ra, nứt gan bàn tay. Máu tươi văng khắp nơi. Cái viên này nhỏ bé cục đá, lại ẩn chứa một cổ bá đạo vô cùng loa toàn kính lực, không chỉ có đánh nát hắn xương cổ tay, càng đem một cổ lực chấn động đưa vào hắn nửa cánh tay kinh mạch, để cho cả người hắn cũng vì đó hơi chậm lại. Tô Như Dao bắt được này thoáng qua rồi biến mất sinh cơ, mũi chân ở vách đá một chút, thân hình như bị sợ như hồ điệp hướng sau phiêu bay mấy trượng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh được một kích chí mạng này, ngực kịch liệt phập phồng, chưa tỉnh hồn. Là ai? Ta ảnh khách vừa giận vừa sợ, chợt quay đầu, ánh mắt như điện, quét về phía cục đá bay tới phương hướng. Tô Nhược Dao cũng giống vậy ném khiếp sợ ánh mắt, là ai trong bóng tối giúp đỡ? Bực này lực lượng, bực này tinh chuẩn, tuyệt không phải là đệ tử tầm thường có thể làm đến. Nhưng vào lúc này, cổ tùng hậu phương bội cây một trận đung đưa, một bóng người liền lăn một vòng bật ra, trên mặt mang đầy kinh hoàng thất thố, phảng phất bị cảnh tượng trước mắt sợ choáng váng. Sư, sư muội, người không sao chớ? Người tới chính là Lâm Nhàn, hắn đỡ một cái lảo đảo muốn ngã Tô Nhược Dao, thanh âm cũng đang phát run. Này, người này là ai hả? Thật là đáng sợ. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi phát thanh, một bộ bị kinh sợ quá độ bộ dáng. Nhìn qua so với Tô Nhược Dao còn phải không chịu nổi. Tô Nhược Dao bị hắn đỡ, nghe thấy được trên người hắn nhàn nhạt cỏ cây thoang thoảng, nhìn cái khuôn mặt kia không có chút huyết sắc nào mặt, trong lòng vừa mới lên một tia suy đoán trong nháy mắt bị bỏ đi. Lâm Nhàn cái kia ở tàng kinh các cùng sau sơn quét sân, nhập môn 3 năm tu vi vẫn còn liên khí 3 tầng ngoại môn đệ tử. Thế nào có thể là hắn? Mới vừa rồi cục đá kia, tất nhiên là có khác cao nhân ra tay. Là từ bên ngoài đến tán tu, hắn muốn cướp ta lệnh bài. Tô Nhược Dao thở hào hẹn, đội vàng giải thích, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa tà ánh khách. Cướp lệnh bài, nhanh, chạy mau a. Lâm Nhàn làm bộ như sợ vỡ mật, kéo nàng liền hướng lui về sau, động tác vụng về lại hốt hoảng, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn khóc lên. Tà ánh khách che chính mình đứt rời cổ tay, từ từ địa nhìn chằm chằm Lâm Nhàn, một cái quét sân ngoại môn đệ tử. Vừa vặn đi ngang qua, vừa vặn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Có cái gì không đúng? Mới vừa rồi một cái kia, rõ ràng là cao thủ gây nên. Tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. Giả thần giả quỷ. Tà ánh khách nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ tăng vọt. Hắn đã bất chấp cổ tay đau nhức, một con khác hoàn hảo bàn tay lần nữa ngưng tụ lại hắc khí, thân hình như một đạo màu đen tiềm điện, hướng Lâm Nhàn cùng Tô Nhược Dao hai người mạnh phát tới. Hắn muốn trước hết giết cái này cản trở người trẻ tuổi, lại bắt giữ Tô Nhược Dao. Tô Nhược Dao trong lòng căng thẳng, theo bản năng mong muốn Lâm Nhàn đợi ra, chính mình nên đón. Có thể nàng vừa mới động, lại phát hiện đỡ chính mình Lâm Nhàn thân thể đột nhiên mềm nhũn. Phốc thông. Lâm Nhàn giống như là bị quất làm rồi thật sự có sức lực, hai chân mềm nhũn, lại trực đỉnh đỉnh lảo đảo ngã xuống đất. Sắc mặt hắn so với mới vừa rồi càng trắng bệnh, ánh mắt tăng dã, trên trán hiện đầy đổ mồ hôi, trong miệng tự lẩm bẩm, ta chỉ là một quét sân làm sao đánh nhau khí lực không có nói xong, hắn ngẩng đầu, lại giống như là trực tiếp ngất đi. Tô Nhược Dao quá sợ hãi, vội vàng ngồi xuống đỡ hắn, vào tay một mảnh lạnh như băng, thậm chí liền nhịp tim cũng không cảm giác được. Trong lòng nàng chợt trầm xuống, chẳng lẽ hắn trời sinh thể nhược, mới vừa mới kinh hãi quá độ, lại dùng sức kéo chính mình một cái, liền liền như vậy đã tiêu hao hết sinh cơ. Nhưng ngay khi nàng cúi đầu đỡ Lâm Nhàn trong ngáy mắt, ta ảnh khách kia chí mạng công kích đã đến trước mắt. Chết đi. Ta ảnh khách cười gần ở bên tai phóng to, Tô Nhược Dao không thể tránh né, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Nhưng mà, theo dự đoán đau nhức cũng không chuyển tới. Lớn mặt cùng đồ. Giáng ở ta Thanh Vân Tông Dương Ai. Một tiếng như lôi đỉnh chợt quát từ dưới núi chuyển tới, ngay sau đó, mấy đạo mạnh mẽ hơi thở phá không tới. Một đạo sáng chói kiếm quang như trường hồng có nhật, trong nháy mắt chém về phía ta ảnh khách. Ta ảnh khách sắc mặt kỳ biến, hắn biết rõ tông môn trưởng lão và đệ tử tình anh chạy tới. Hắn đoán độc nhìn thoáng qua Tô Nhược Dao cùng trên đất chết ngất Lâm Nhàn, không chút do dự xoay người, hóa thành một đạo khói đen, hướng vách núi sâu bên trong chui đi, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong rừng rậm. Kiếm quang rơi xuống đất, hiện ra Lục Sư Minh cùng hắn phía sau một đám đội chấp pháp đệ tử. "Tô sư muội, ngươi không sao chớ?" Cầm đầu Lục Sư Minh đội vàng tiến lên, thấy hiện trường bừa bãi cùng Tô Nhược Dao sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tân cần. "Ta không sao." Tô Nhược Dao vẫn chưa hết sợ hãi, lắc đầu một cái, ánh mắt lại phức tạp rơi vào trong ngực hôn mê trên người Lâm Nhàn. "Mọi người vây lại, kiểm tra hiện trường vết tích." "Ồ." Ta ảnh khách cổ tay lại chặt đứt, là bị cái gì vũ khí sắc bén gây thương tích. Một tên đệ tử ngạc nhiên trên đất phát hiện vết máu cùng bể xương. Không đúng, bên cạnh chỉ có một quả phổ thông cục đá. Một người khác nhặt lên cái viên này còn mang theo một vệt máu cục đá, mặt đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là ta ảnh khách chính mình không cẩn thận đụng phải. Lục sư Minh cau mày trầm tư chốc lát, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Nhàn, hỏi đây là chuyện như thế nào. Vị sư đệ này là hắn là sau sơn phụ trách vẩy nước quét nhà Lâm Nhàn sư đệ, Tô Nhược Dao nhẹ giọng giải thích, mới vừa ta ảnh khách muốn động thủ với ta, Lâm sư đệ lao ra, dùng cục đá có lẽ là trùng hợp, đánh chúng ta ảnh khách cổ tay, đã cứu ta. Nhưng chính hắn cũng hù dọa ngất đi. Nàng không nói ra chính mình hoài nghi, bởi vì vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái liên khí 3 tầng đệ tử, dùng cục đá đánh gãy trúc cơ hậu kỳ cao thủ xương cổ tay. Nói ra ai sẽ tin? Thì ra là như vậy. Lục sư Minh bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó bật cười nói, "Này Lâm sư đệ, thật là đi thiên đại vật khí. Đánh bậy đánh bạn, dùng một cục đá kinh sợ thối lui rồi tại ảnh khách, cũng coi là một cái công lớn rồi. Nhanh, đưa hắn mang về chữa thương cát, cực kỳ trông nom." Mọi người nghe vậy, đều là tức tắc kêu kỳ lạ, đều cho rằng Lâm Nhàn chỉ là một vận khí tốt đến nhộn nhịp tiểu tử ngốc. Rất nhanh, hai tên đệ tử tiến lên, dè đặt đem hôn mê bất tỉnh Lâm Nhàn đưa lên rồi cáng, chuẩn bị đưa đi xuống núi. Tô Nhược Dao đứng tại chỗ, nhìn Lâm Nhàn kia tấm hảo vô sinh cơ gò má, trong mắt trong suốt trung thoáng qua một kia không người phát hiện đu quang. Trùng hợp, vận khí tốt. Không nàng hồi tưởng lại cái viên này cục đá phá không tiếng rít, phần kia tinh chuẩn đến mức tận cùng lực khống chế, còn có Lâm Nhàn xuất hiện cùng ngã xuống thời cơ hết thảy đều quá mức tiên ý vô phùng, ngược lại lộ ra tận lực. Hắn ngã xuống lúc, thân thể lạnh giá cùng nhịp tim chợt dừng, không giống như là kinh sợ quá độ, càng giống như là một loại chủ động tiến vào tĩnh mịch trạng thái. Người này tuyệt đối không giống ngoài mặt vậy thì đơn giản. Tô Nhược Dao nhìn Lâm Nhàn bị khiêng đi bóng lưng, ở trong lòng nhẹ nhàng, lại cực kỳ đốc định nói, ngươi không chỉ là như vậy người đi bóng đêm như mực, bị nhấc ở trên băng ca Lâm Nhàn, mí mắt vẫn không nhúc nhích, hô hấp như cũ bé không thể nghe. Nhưng mà, tại hắn kia phiến yên lặng như vực sâu sâu trong ý thức, một vệt nhỏ không thể thấy nụ cười lặng lẽ nở rộ. Rất tốt, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, một luồng vô cùng nhạt nhẽo, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi linh thức, giống như tơ nện một dạng từ Tô Nhược Dao phương hướng, nhẹ nhàng rơi vào trên người mình. Khóe miệng của Lâm Nhàn, ở không người có thể nhìn thấy ý thức trong thế giới, có chút nâng lên một cái hoàn mỹ độ cong. Lại một cái hoài nghi cái đuôi nhỏ mắc câu. Chương 32, nghi vấn răng đầy, thánh nữ dò tâm người đăng, mùi thuốc tràn ngập chữa thương bên trong cát, Lâm Nhàn cuối cùng cũng từ hôn mê trung dùng rằng mở hai mắt ra. Tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, dẫn đầu đập vào mi mắt, là một tấm vui buồn lẫn lộn mặt đẹp. Tô Nhược Dao đang ngồi ở mép giường, trong tay nắm một chôi dao nhỏ, chuyên chú gọt đến một viên thanh thúy linh quả. Vỏ trái cây ở nàng linh xào đầu ngón tay dưới xoáy thành một cái không gãy vỡ đường dài, trông rất đẹp mắt. Nhận ra được trên giường động tĩnh, nàng ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, tươi đẹp đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, ngươi cuối cùng tỉnh. Ước chừng hôn mê cả đêm đây. Lâm Nhàn xoa xoa căng trán, trong đầu thoáng qua đạo kia như quỷ mị bóng đen cùng chí mạng phong mang, lòng vẫn còn sợ hãi mà hỏi thăm, ta không sao đúng rồi, tên thích khách kia, chụp được sao? Tô Nhược Giao đem gọt xong thịt quả đưa tới bên miệng hắn, lắc đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy không che giấu được tiếp cho cùng một tia sao sợ, không có, cha và tông môn trưởng lão đem sau sơn lật cả đáy lên trời, liền một chút dấu vết cũng không tìm được, giống như hư không tiêu thất một cái dạng. Thật là quá đáng sợ, muốn không phải ngươi Lâm Nhàn theo bản năng há mồm cắn thịt quả, thanh đạm nước ở trong miệng nổ lên, loang đi một chút rất nhiều nặng nề. Hắn mơ hồ không rõ địa khoát tay, đừng, ta chính là vận khí tốt, ngẫu nhiên đi ngang qua loa kêu mấy tiếng mà thôi. Hắn cũng không dám giành công. Ở ngươi cường giả này vì thế giới tôn bên trong, một tú với Lâm, gió vẫn thổi bật dễ. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn đánh dấu, không có tiếng tâm gì địa biến mạnh, bất kỳ khả năng đưa tới chú ý hành vi, đều là ở dẫn lửa thiêu thân. Sáng sớm hôm sau, sắc trời nhỏ hy. Chữa thương các cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo vắng lặng hơi thở trong nháy mắt xua tan cả phòng mùi thuốc. Tô Thanh Tuyết một bộ áo trắng, đứng yên với cửa, tựa như một đóa không nhiễm bụi trần tuyết liên. Ánh mắt của nàng xuyên qua nắng sớm ban mai, thẳng tắp rơi vào trên người Lâm Nhàn, ánh mắt kia giống như vạn năm huyền băng, không có chút nào nhiệt độ, chỉ là bình tĩnh trình bày, "Lâm Nhàn, đa tạ ngươi đã cứu ta muội muội." Thanh âm này so với ánh mắt của nàng còn lạnh hơn. Lâm Nhàn giật mình một cái, liền vội vàng từ trên giường trỏi người lên, hốt hoảng khoát tay, "Không không không, Tô sư tỷ nói quá lời. Ta cái gì đều không làm, thật chỉ là ngẫu nhiên, đơn thuần ngẫu nhiên." Vì để cho chính mình yếu đuối hình tượng càng sâu sắc hơn lòng người, hắn quá mức chí mãnh địa hít một hơi, sau đó kinh thiên động địa địa đánh cái đại hát hơi, động tác lớn, suýt nữa từ mép giường té xuống, lộ ra chật vật không chịu nổi. Tô Thanh Tuyết lặng lặng nhìn hắn vụng về biểu diễn, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng mà, nàng ta đôi thâm thúy như đầm băng mắt phượng trùng, lại lặng lẽ xẹt qua một vẻ sắc bén như lao tinh quang. Nàng không tin tưởng trùng hợp. Tên thích khách kia thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là ngưng thần cảnh cao thủ, thậm chí khả năng cao hơn. Hắn có thể ở tông môn đại trận dưới mắt lẻn vào sau sơn cấm địa, một đòn không trúng liền có thể trong nháy mắt chạy trốn xa, để cho cha và một tất cả trưởng lão cũng bó tay toàn tập. Mà Lâm Nhàn, một cái có tiếng xấu, mọi người đều biết thối thể cảnh nhất trọng phế vật, bằng cái gì có thể từ như vậy thích khách thủ hạ cứu người? Lại bằng cái gì có thể ở kia một kích chí mạng chung sống sót? Hết thảy các thứ này cũng lộ ra một cổ nồng nặc quỷ dị. Đột nhiên, Tô Thanh Tuyết không có chút nào trương triệu nâng lên bàn tay trắng nõn, ngón tay ngọc khẽ búng. Một đạo ngưng tụ như thật băng nhũ chống rông xuất hiện, mang theo khí lạnh đến tận xương, xé rách không khí, chạy thẳng tới Lâm Nhàn mà tới. Lần này động tác mau lẹ, nhanh được làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại băng nhũ sắp chạm đến da thịt trước mắt, Lâm Nhàn thân thể phảng phất tránh thoát nào đó trói buộc, bộc phát ra cùng hắn phế vật thân phận hoàn toàn không hợp bén nhạy. Đầu hắn lấy một cái không tưởng tượng nổi góc độ hướng cạnh nghiêng một cái, cả nửa người sau ngưỡng, động tác mau lẹ lưu loát, tựa như li miêu bổ mồi, khó khăn lắm tránh khỏi một kích chí mạng này. Băng nhũ lao qua hắn chóp mũi bay qua, dầm một tiếng đóng vào hắn phía sau trên vách tường, lập luận sắc sảo, cả phòng nhiệt độ đều tựa như chợt hạ xuống mấy độ. Nhưng mà, này kinh thế hai tục động tác né tránh bèn bèn duy trì không phải một chớp mắt. Một giây kế tiếp, Lâm Nhàn phảng phất mới phản ứng được, trên mặt trong nháy mắt chất đầy kinh hoàng cùng mờ mịt, ngay sau đó hắn giống như là bị rút sạch cả người xương cốt, mềm mại ngã xuống giường, ôm chính mình đùi phải, phát ra một tiếng cường điệu hóa cực kỳ kêu thảm thiết, ai yêu chân của ta. Rút gần. Đau quá đau hắn một bên kêu gào, vừa dùng khóe mắt liếc qua len lén quan sát Tô Thanh Tuyết phản ứng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Đáng chết. Bản năng phản ứng quá nhanh. Nữ nhân này quả nhiên là đang thử thăm dò ta. Tô Thanh Tuyết chậm rãi thả tay xuống, lông mi thật dài rũ xuống, che ở đáy mắt kia bộc phát nồng đậm nghi vấn. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó lực bộc phát, kia nhanh đến cực hạn tốc độ phản ứng, tuyệt không phải một cái thối thể cảnh nhất trọng đệ tử có thể nắm giữ. Đó là một loại lâu sinh sản tử bát sát tài có thể chui luyện ra bản năng chiến đấu. Nhưng hắn sau đó biểu hiện lại thực sự quá phế bật, phản phất mới vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Rút gần. Loại chuyện hoang đường này, gạt được ai? Thật tốt dưỡng thương. Tô Thanh Tuyết bỏ lại câu này lạnh giá mà nói, xoay người liền đi, không có nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Lâm Nhàn nhìn nàng bóng lưng ly khai, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Hắn biết rõ, chuyện này không vậy thì dễ dàng đi qua. Quả nhiên, mấy ngày sau, một lệnh tuyên truyền đưa đến hắn tạm dịch phòng. Tông môn nhiệm vụ tuần tra. Đây là nội môn đệ tử mới có tư cách tham dự nhiệm vụ, một cái đệ tử tạm dịch, nhất lại là hắn loại này danh nhân đột nhiên bị chỉ đích danh thăm ra, ý trong đó không cần nói cũng biết. Trong lòng Lâm Nhàn cười lạnh, trên mặt lại giả vờ ra được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo lại hết sức lo sợ bộ dáng, tiếp nhận điều lệnh. Trong đội tuần tra, Lâm Nhàn biểu hiện có thể nói đem phế vật hai chữ diễn dịch đến cực hạn rồi. Đường đệ tử tay cầm trường kiếm, ánh mắt cảnh giác, quét nhìn trong rừng núi từng ngọn cây cỏ. Hắn là khiêng một cây chổi, đi theo đội ngũ phía sau nhất, đi mấy bước liền lấy hơi, không phải than phiền tê chân chính là kêu miệng hát. "Này, ta nói, trong rừng này có thể có cái gì nguy hiểm? Chúng ta Thanh Vân Tông nhưng là đông vực đệ nhất tông, cái nào không có mắt tặc người dám tới chịu chết?" Hắn hướng về phía bên người đệ tử tiếp lời, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Đệ tử kia chán ghét liếc hắn một cái, rời đi hai bước, hừ lạnh nói, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Nếu không phải Tô sư tỷ tự mình hạ lệnh, ngươi loại phế vật này xứng sao tham gia tuần tra? Phải đó một cái dựa vào vận khí sống sót ra hỏa, cái đuôi đều phải bệnh đến bầu trời. Đừng để ý đến hắn, cách xa hắn một chút, ta sợ phế vật hơi thở sẽ lây. Châm chọc cùng cười nhạo giống như nước thủy triều vào tới, Lâm Nhàn lại không thèm để ý chút nào, quá mức trí nhạc ở trong đó. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, các ngươi càng cảm thấy ta không chịu nổi, Tô Thanh Tuyết hoài nghi thì sẽ càng là dao động. Tuần tra trên đường, hắn càng là tệ hại hơn. Thừa dịp lĩnh đội không chú ý, hắn liền tìm một cây cành lá xum xuê đại thụ, đem cây chổi ném một bên, cả người tựa vào trên thân cây, không ra chốc lát liền phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, ở cái kia trương thanh tú kiểm bên trên bỏ ra sặc sỡ ánh sáng, lộ ra đặc biệt an nhàn cùng cần ăn đòn. Âm thầm, một đôi vắng lặng con ngươi đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Tô Thanh Tuyết che giấu ở một cây đại thụ tàng cây trên, hơi thở cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nàng nhìn phía dưới cái kia ngủ nước miếng đều nhanh chảy ra bóng người, chân mày càng nhíu chặt mày rồi. Chẳng nhẽ, thật là ta cảm giác sai lầm rồi. Đêm đó sóng linh lực, hôm đó sáng sớm bản năng né tránh, cũng chỉ là trùng hợp. Trực giác nói cho nàng biết, cái này Lâm Nhàn tuyệt đối có vấn đề. Đêm đó, Thanh Vân Tông, Thiên Xu Phong đỉnh, Tô Thanh Xạ Tuyết rảnh riêng mật thất. Bên trong mật thất, không có vật gì, chỉ có trung ương lơ lửng một quả bóng ánh trong suốt thẻ ngọc. Tô Thanh Tuyết ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay ở trên thẻ ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Thẻ ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy linh lực sóng gợn số liệu trên không trung lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành một bức phức tạp đồ phổ. Đây chính là tông môn hộ sơn đại trận ghi chép xuống, đêm đó ám sát phát sinh lúc, sau vùng núi khu vực sở hữu sóng linh lực ghi chép. Phần lớn chấn động cũng vững vàng mà có thứ tự, duy chỉ có ở một nơi, một cái cực kỳ nhỏ xíu, nhưng dị thường cuồng bạo năng lượng đỉnh phong lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của Tô Thanh Tuyết gắt gao tập trung vào cái kia đỉnh phong. Cái này linh lực phản ứng cường độ nếu như ta không có suy đoán sai, trong nháy mắt đó bộc phát ra linh áp, đã vô hạn ép tới gần ngưng thần cảnh thành lũy. Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm ở trên không khoáng trong mật thất bảo vệ, mang theo một tia không xác định cùng rung động. Một cái thối thể cảnh nhất trọng đệ tử, bộc phát ra có thể so với ngưng thần cảnh linh áp. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Muốn nha, là hộ sơn đại trận ghi chép xảy ra vấn đề. Muốn nha, chính là cái này Lâm Nhàn ẩn giấu quá sâu. Nàng không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào khả năng uy hiếp được tông môn cùng mọi an toàn nhân tố không ổn định. Nếu tầm thường quan sát cùng dò xét đều không cách nào để cho hắn lộ ra chân tướng, vậy cũng chỉ có thể dùng kịch liệt hơn, trực tiếp hơn cách thức, buộc hắn hiện ra nguyên hình. Tô Thanh Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia mỹ lệ mắt phượng trùng, lạnh giá cùng kiên quyết xuôi ngược. Nàng đứng lên, đi ra mật thất, thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuyên thấu bóng đêm, truyền vào một vị ở ngoài cửa chờ quần áo đen chấp sự trong hai. Đi vạn thú biên, đem đầu kia bạo nộ hỏa lân thú phong ấn xua tan một khắc đồng hồ. Quần áo đen chấp sự thân thể run một cái, kinh ngạc nói, lại tiểu thư, đầu kia hỏa lân thú hung tính không trừ, nếu là mất khống chế không cần phải lo lắng. Tô Thanh Tuyết thanh âm không mang theo một tia tình cảm, ta sẽ đích thân bày cấm chế, bảo đảm nó chỉ ở sau sơn tạm dịch khu vòng ngoài hoạt động. Ngoài ra, thông chi một chút đi, ngày mai sáng sớm, để cho Lâm Nhàn một thân một mình đi quét dọn mảnh khu vực kia lá rụng. Này chấp sự do dự bất quyết. Ánh mắt của Tô Thanh Tuyết chợt trở nên đắc liệt, nhớ, nếu như ta một trận tuyệt đối giống như thật, đủ để lấy nghỉ đánh cháo ngoài ý muốn. Đi làm đi. Phải. Quần áo đen chấp sự không dám nhiều lời nữa, lĩnh mệnh đi. Tô Thanh Tuyết lần nữa nhìn về sau sơn tạm dịch phòng phương hướng, dạ gió lay động đến nàng màu trắng tay áo, tựa như dưới ánh trăng thần nữ. Khoe miệng nàng, câu dẫn ra vẻ lạnh như băng độ cong. Lâm Nhàn, cho ta nhìn xem, khi thật sự tử vong hàng tạm thời, ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục đóng vai ngươi phế vật nhân vật. Một tấm lưới lớn vô hình đã lặng lẽ mở ra, mà kia bị coi là con mồi thiếu niên, đối với lần này, như cũng không biết gì cả. Chương 33, giả thú đánh tới, diễn kỹ phong thần người đăng, thu phong tiêu sát, cuốn lên đầy đất khô héo lá rụng, ở trên tấm đá xanh đánh toàn nhi. Lâm Nhàn người mặc giặt trắng bệnh vải thô y y, như có như không thoáng chút địa huy động trong tay thành kia so với niên kỷ của hắn còn lớn hơn cây chổi, động tác lười biếng. Ánh mắt trống rỗng, giống như một cụ bị quất đi linh hồn tựa gỗ. Hắn ở nơi này Tử Vân Tông làm 3 năm đến cửa con rể, vừa làm rồi 3 năm trò cười, quét 3 năm điện. Ngay tại hắn đem một nhóm lá rụng quét vào gầu xúc trước mắt, dị biến nảy sinh. Giống một tiếng phảng phất có thể xé rách màng nhĩ cuồng bạo gào thét không có chút nào trừng triệu địa từ nơi không xa chỗ rừng sâu nổ vang. Ngay sau đó, một cổ nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, đem vừa mới tụ lại lá rụng thổi đầy trời bay múa. Trong rừng chim giật mình, thú vật tứ tán. Lâm Nhàn giống như là bị tinh lôi bổ trúng, cả người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy một con dáng có thể so với cự tượng, toàn thân che lớp xích hồng sắc miếng vảy, trong lỗ mũi phun khí lưu hoàng cự thú, đang từ lâm một trong bóng tối lao ra. Kia cự thú đầu mọc một sừng, bốn vó thiêu đốt rừng rực ngọn lửa, mỗi một bước đặt xuống, mặt đất đều tựa như ở có chút rung động. Một đôi đỏ thắm thú đồng, gắt gao phong tỏa trong sân cái kia duy một bóng người. Bạo nộ hỏa lân thú, yêu thú cấp 3 trung bá chủ, lấy cuồng bạo thị huyết nổi tiếng. A một tiếng thê lương đến biến điệu thét chói tai từ Lâm Nhàn trong cổ họng tán phát ra, trong tay hắn cây chổi bá thác một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người giống như là bị quất đi thật sự có sức lực, đặt mông ngồi liệt trên đất. Kia tấm nguyên bản là không cái gì huyết sắc mặt, giờ phút này càng là trắng bệnh như tờ giấy. Yêu yêu thu a. Hắn liền lăn một vòng hướng lui về sau, dùng cả tay chân địa ở lạnh giá trên tấm đá di động, tư thế nết nhác tới cực điểm. Bộ dáng kia không giống như là người tu hành, ngược lại giống như cái tay không tấc sắt phàm nhân, đang đối mặt không thể ngăn cản thiên hai. Cứu mạng, ai tới mau cứu ta ạ? Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, vang vọng ở trên không khoáng trong sân nhà. Ngoài trăm thực lầu các bên trên, một vệt vắng lặng như tuyết bóng người đứng lặng yên. Tô Thanh Tuyết một thân áo trắng, phong thái tuyệt thế, vắng lặng con ngươi tựa như ngàn năm đầm băng, không nổi một tia gợn sóng. Nàng lặng lặng nhìn trong sân kia diễn ra sinh tử bởi theo trốn chân mày cũng không dịch sát minh địa nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, đầu kia uy thế thao thiên bạo lửa giận lân thú, chẳng qua chỉ là tông môn đại trận dưới sự thúc dục ảo ảnh, do mấy vị trưởng lão liên kết điều khiển, uy lực không đến chân thực yêu thú một thành, mục đích chỉ có một, khảo sát Lâm Nhàn. Khảo sát cái này ở nàng đại hôn đêm khởi tử hoàn sinh hành vi cử chỉ trở nên bộc phát cổ quái ở rể, rốt cuộc là thật phế vật hay là ở tận lực nhường. Nhưng mà, Lâm Nhàn phản ứng có thể nói hoàn mỹ. Từ lúc ban đầu kinh ngạc, đến trong nháy mắt sợ hãi, lại đến bây giờ kẻ ra quần, mỗi một chi tiết nhỏ, từng cái vẻ mặt đều giống như một cái chân chính hèn nhát nên có dáng vẻ. Kia phát ra từ sâu trong linh hồn run sợ, kia không có trương pháp gì để tránh, căn bản nhìn không ra bất kỳ mảy may người tu hành phải có bản năng chiến đấu. Chẳng nhẽ, thật là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn thật chỉ là một triệt đầu triệt đuôi phế vật. Ánh mắt của Tô Thanh Tuyết thoáng qua một tia phức tạp. Ngay tại nàng suy tư trong nháy mắt, trong sân thế cục đã đến thế ngàn cân treo sợi tóc. Biến ảo hỏa lân thú gầm thét nhảy lên thật cao, thân hình khổng lồ che đậy sát trời, bỏ ra thật lớn bóng đen của cái chết. Kia thiêu đốt ngọn lửa cự trảo, mang theo thiêu cháy tất cả khí thế, hướng qua góc trên mặt đất Lâm Nhàn ngay đầu vô xuống. Một kích này, tuy là ảo thuật, nhưng ẩn chứa trong đó linh lực đánh vào, đủ để cho một cái hào không phòng bị người bình thường gân xương gãy, trọng thương sắp chết. A, không được. Lâm Nhàn tiếng thét chói tai đã khàn khàn, hắn phảng phất nhận mệnh như vậy nhắm lại con mắt. Nhưng mà, sẽ ở đó cự trảo sắp chạm đến đầu hắn ra trước mắt, dị biến lại xảy ra. Vốn là sủi lướt như bùn Lâm Nhàn, giống như là bị bản năng cầu sinh điều động, chợt một cái cực kỳ nết nhác như con lật đật lười lăn lăn, cả người lấy một loại không có chút nào mỹ cảm có thể nói tư thế hướng bên cạnh lộn ra ngoài. Âm thiêu đốt cự trảo nặng nề vỗ vào hắn mới vừa rồi chỗ vị trí, tấm đá xanh những tiếng vỡ vụn, tiêu hắc trảo ấn lom sâu trong đó, nóng bỏng khí lãng hướng bốn phía quyết tán. Mặc dù Lâm Nhàn tránh thoát một kích chí mạng, nhưng cũng bị khí lãng hất bay, thuận thế cút vào bên cạnh trong bụi cỏ, ngã thất điên bắt đảo, khắp người đều là bụi đất cùng thảo thiết. Hắn nằm ở trong bụi cỏ, cả người run giống như run rẩy, há miệng run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn cái kia một đòn không trúng, chính chậm rãi xoay người lại, lần nữa phong tỏa hắn hỏa lân thú, trên mặt là cướp sau cuộc đời còn lại vui mừng, cùng càng thâm trầm sợ hãi. Ta không được, ta thật không được, ta sợ hắn ôm đầu, thanh âm yếu ớt, phản phất một giây kế tiếp liền muốn mất đi. Lâm Nhàn ca ca. Một tiếng duyên dáng kêu to chuyển tới, Tô Thanh Tuyết muội muội, Tô Nhược Giao cũng nhìn không được nữa, xách làn váy, lo lắng từ một bên kia chạy tới, đỡ một cái run lẩy bẩy Lâm Nhàn, đưa hắn hộ ở sau người, căm tức nhìn đầu kia yêu thú. Nghiên xúc, chớ có tổn thương người. Mặc dù nàng tu vi không cao, nhưng giờ phút này lại gồ lên toàn bộ dũng khí. Xa xa, một tòa khác gần nút trên sườn núi. Một người hình quầng lưng, mặt đầy nếp nhăn giống như cây giả bị lão người, chính híp một đôi đục ngầu con mắt, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Hắn đó là Tử Vân Tông Định Hải Thần Trầm, bị người ngoài tôn xưng là Lao Sơn Quỷ Thái Thượng trưởng lão. Hắn đem Lâm Nhàn mới vừa rồi kia hoàn mỹ biểu diễn thu hết vào mắt, đục ngầu trong con người, lại lóe lên so với Tô Thanh Tuyết sâu hơn nghi ngờ. Không thể nào Lao Sơn Quỷ thanh âm khàn khàn ở trong gió không thể nghe thấy được, tiểu tử kia thật chỉ là một phế vật. Hắn trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại ba ngày trước cái đêm mưa kia. Hắn tận mắt thấy, bị phán định đã tắt thở bỏ mình Lâm Nhàn, ở trong quan tài, tim bắt đầu lại nhảy lên, từ khí bị một cổ thần bí lực lượng xua tan. Một màn kia quỷ dị, tuyệt không phải một người bình thường phế vật có thể giải thích. Hôm nay chàng này khảo sát, hắn vốn tưởng rằng có thể bước ra Lâm Nhàn lá bài tẩy. Có thể kia cuối cùng lăn một vòng nhìn như là bản năng cầu sinh hạ biết nhác cử chỉ, nhưng ở hắn như vậy lão quái vật trong mắt, thời cơ, góc độ, lực lượng, cũng vừa đúng đến một cái không thể tưởng tượng nổi bước. Nhiều một phần, lộ ra tận lực, thiếu một phần, sẽ bị linh lực dư âm bị thương nặng. Là trùng hợp, hay lại là thiên y vô phùng diễn kỹ. Lão Sơn Quỷ sống mấy trăm năm, lần đầu tiên đối với chính mình suy đoán sinh ra dao động. Tiểu tử này, giống như một đoàn không nhìn thấu sương mù. Theo Tô Nhược Giao tham gia, chàng này khảo sát cũng tuyên bố kết thúc. Hỏa Lân Thu ảo ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân hình dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành điểm một cái quần sáng, tiêu tan ở trong không khí. Tử Vân Tông, trưởng lão phòng nghị sự. Bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Tô Thanh Tuyết đứng ở đại sảnh trung ương, vẻ mặt trước sau như một vắng lặng. Các vị trưởng lão, nàng thanh âm mắt lạnh, hôm nay đối Lâm Nhàn khảo sát, kết quả đã rõ ràng. Hắn đang đối mặt yêu thú cấp 3 ảo ảnh lúc, không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ hành trình biểu hiện là một người tâm trí đạm phách câu yếu người bình thường, không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực hoặc cần nút tu vi dấu hiệu. Nàng dừng một chút, ánh mắt quét qua tại chỗ mấy vị trưởng lão, tiếp tục nói, trước đây liên quan với hắn khả năng một bốn một lời tông bất lợi suy đoán, ứng có thể loại bỏ. Kể từ hôm nay, không cần nữa đối hắn tiến hành giám thị. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, rối rít gật đầu. Thiếu tông chủ nói cực phải, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật thôi, quả thật không nổi lên được cái gì sóng gió. Kia khởi tử hoàn sinh chuyện, có lẽ cũng chỉ là nào đó không biết tên gì bảo hộ chủ, đúng gì thôi. Ở một mảnh trong tiếng nghị luận, chuyện này tựa hồ như vậy rõ ràng minh bạch. Tô Thanh Tuyết khẽ bước cảm, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người nhẹ lướt đi. Ngay tại nàng xoay người đi ra phòng nghị sự cửa, thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mọi người một khắc kia, nàng ta giấu với tay áo bảo rộng lớn chung tay trái, lặng lẽ lột. Một quả dịu dàng đưa tin thẻ ngọc đang ở nàng lòng bàn tay có chút sáng lên. Quang mang chớp thức gian, một nhóm xinh đẹp nhưng lại sắc bén chữ viết ở thẻ ngọc mặt ngoài lóe lên một cái rồi biến mất, hư hư thực thực che giấu cực sâu, tạm không mạch trần, tiếp tục quan sát. Trăng lên giữa trời, vắng lặng huy quang xuyên thấu qua chấn sòng, vẩy vào Lâm Nhàn kia gian đơn sơ trong căn phòng. Hắn đã thay cho kia thân dính đầy bụi đất vải thô y y, giờ phút này chính đứng bình tĩnh ở một mặt mơ hồ trước gương đồng. Người trong kính ảnh, trên mặt lại không ban ngày kinh hoàng cùng nhếch nhác. Cặp kia vốn là trống rỗng con người, giờ phút này thâm thúy như bầu trời đêm, phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy ánh sáng. Khoe miệng của hắn chính chậm rãi câu dẫn ra một vệt độ cong, nụ cười kia tràn đầy bộ cận, mệt mỏi, cùng với một loại khống chế toàn cục tự tin. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng phất đi trên vai cuối cùng một tia thảo tiết, động tác yêu nhã ung dung, cùng ban ngày cái kia trên đất lăn lộn hèn nhát tưởng như hai người. Diễn xuất còn đúng là mệt thật. Hắn hướng về phía trong kính chính mình, thấp giọng khẽ nói, thanh âm không lớn, lại mang theo một tia như chút được gánh nặng xúc động. Tuy nhiên hắn nụ cười bộc phát ý vị thâm trường. Đáng giá. Đem người sở hữu nghi ngờ tạm thời bỏ đi, đổi lấy quý báo cơ hội thở dốc, hết thảy các thứ này nguy trang đều là đáng giá. Hắn chậm rãi thu liễm nụ cười, ánh mắt lần nữa thuộc về với không hề bận tâm bình tĩnh, chỉ là ở đó bình tĩnh bên dưới, dòng nước ngầm đang lấy trước đó chưa từng có tốc độ mãnh liệt. Bóng đêm dần khuya, yên lặng như tờ, mà bình minh luôn là sẽ mang đến tân khai thủy. Có lẽ cũng kèm theo mới ngạc nhiên mừng rỡ. Ánh mắt của Lâm Nhàn trong lúc lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tử Vân Tông cấm phương hướng. Chương 34, tiệm cơm náo nhiệt, dấu giếm huyền cơ người đăng. Sáng sớm sương mù chưa tan hết, Thanh Vân Tông sau sơn liền đã vang vọng lên xào xạc tạo diệp âm thanh. Lâm Nhàn mặc một thân giặt trắng bệnh tạp dịch phục, mà không thay đổi huy động trong tay so với hắn cao hơn chút chịu, đem lá dụng gom thành đống. Hắn động tác không nhanh, lại ẩn chứa một loại kỳ dị vận luật, mỗi một lần vung quét cũng tinh chuẩn đem thể lực tiêu hao không chế ở hạn độ thấp nhất. Đang lúc này, một cái chói tai giọng nói phá vỡ sơn lâm yên lặng, "Lâm Nhàn, đừng quét, quản sự đại nhân có lệnh, hôm nay sở hữu tạp dịch cơm nước, do Tôn quản sự tự mình phân phát, đi nhanh tiệm cơm." Lâm Nhàn động tác một hồi, "Tôn quản sự, cái kia ỷ vào tự có trong đó môn chấp sự làm thúc thúc, liền ở tạp dịch viện làm mưa làm gió mập mạp. Trong ngày thường khấu trừ tạp dịch cơm nước đã là trạng thái bình thường, hôm nay nhưng phải tự mình phân phát trận này trượng, sợ không phải đặc biệt vì hắn chuẩn bị." Hắn buông xuống chút chịu, im lặng không lên tiếng hướng tiệm cơm đi tới. Tiệm cơm bên trong đã sớm xếp hàng nổi lên trường đội, bọn tạp dịch châu đầu ghé hai, mang trên mặt mấy phần lĩnh hót cùng sợ hãi. Đội ngũ phía trước nhất, một người vóc dáng sương mù, mặt đầy bóng loáng mập mạp chính đỉnh núi đến mông lớn, hắn đó là Tôn quản sự. Hắn cho người bên cạnh lấy cơm lúc, cổ tay tổng hội lơ đãng địa run lên, muốn bên trong làm hàng liền thiếu hơn phân nửa, nhưng dầu gì còn có chút cháo bộ dáng. Đến phiên Lâm Nhàn lúc, Tôn quản sự trên mặt hung dữ chen chúc thành một đoàn, lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Hắn dùng muỗng lớn ở đáy nồi quấy rối nửa ngày, múc một muỗng trông thấy cả đáy cháo, liền đạo cũng đếm rõ được, nặng nề ụp lên Lâm Nhàn trong chén gỗ. Tiếp đó, lại từ một bên trong sọt, dùng hai cái đầu ngón tay bốc lên một khối biên giới hiện lên lông xanh đen bánh bao, tiện tay ném vào. "Ăn đi." Tôn quản sự ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Tông môn gần đây chi tiêu đại, mọi người cộng khắc lúc gian. Người thể trạng yếu, ăn ít một chút, tránh cho bỏ ăn." Trung quanh nhất thời vang lên một mảnh kiềm chế tiếng cười trộn. Lâm Nhàn bưng chén kia gần như có thể coi gương chiếu cháo cùng khối kia tản ra vị mốc bánh bao, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Tôn quản sự, phảng phất đang nhìn một cái khiêu lương tiểu xỉu. Cái này không quan tâm hơn thua bộ dáng, ngược lại để cho Tôn quản sự tức giận trong lòng, hắn vốn định nhìn Lâm Nhàn hoặc phẫn nộ hoặc cầu khẩn vẻ mặt, lại một quyền đánh vào trên bông vải. Hắn lạnh rên một tiếng, "Nhìn cái gì nhìn? Nhìn lại liền cái này đều không có ăn." Cút sang một bên. Lâm Nhàn không nói một lời, xoay người đi về phía xó xỉnh. Hắn cúi đầu, cầm lên khối kia lên múc bánh bao, mặt không đổi sắc cắn một cái. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được toan hụ vị ở trong miệng lan tràn, nhưng hắn chỉ là khẽ nhíu mày, sau một khắc, trong cơ thể yên lặng hỗn độn bất diệt tinh liền tự động vận chuyển. Một cổ yếu ớt lại tinh thuần dòng nước gấm từ đan điền dâng lên, trong nháy mắt đem vẻ này chán ghét cảm xua tan, đồng thời bắt đầu chậm chạp phân giải thức ăn, hấp thu trong đó nhỏ nhặt không đáng kể năng lượng để duy trì thể lực. Này đó là hắn bí mật nhất. Xuyên biệt đến cái thế giới này, trở thành Thanh Vân Tông tạp dịch, chịu hết lăng đủ, duy nhất có thể dựa vào đó là cái này mỗi ngày cũng có thể có ở đây không cùng địa điểm đánh dấu thần bí hệ thống. Mà hỗn độn bất diệt kinh đúng là hắn đánh dấu đạt được căn bản công pháp, mặc dù tu vi bị phế, nhưng công pháp còn đang bảo vệ hắn sinh cơ bất diệt. Hắn bưng chén, mới vừa đi tới một cái không người hỏi thăm xó xỉnh, một cái to con bóng người liền đối diện đánh tới. "Ai yêu?" Người vừa tới hú lên quái dị, Lâm Nhàn trong tay chén gỗ nhất thời nghiêng về, nóng bỏng cháo toàn bộ hắt mà ra, hơn nửa cũng bắn ở rồi hắn vốn là cũ nát trên áo, nóng ra thịt hỏa lạt là đau. "Ngươi mẹ hắn không giải con mắt ta." Một cái kịch cộm âm thanh vang lên, chính là tạp dịch trung tiểu đầu mục, Tôn quản sự số một chân chó, há to mồm. Hắn trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu, chỉ Lâm Nhàn mũi mắng, liền chén cơm cũng bưng không xong, còn tu cái gì tiên? Ta xem ngươi chính là một phế vật. Trung quanh bọn tạp dịch thấy vậy, lập tức buộc phát ra một trận cười ầm lên. Ha ha, nhìn hắn kia kinh sợ dạng, bị tạt ngay cả một thí cũng không dám bắn. Có thể không phải mà, một cái bị phế linh căn ra hỏa, có thể còn sống cũng là không tệ rồi, còn muốn ăn cơm no. Làm nhục cùng rêu cợt như thủy triều vào tới, Lâm Nhàn nhưng chỉ là cười khổ một tiếng, lặng lẽ ngồi xổm người xuống, dùng tay áo lau chùi trên đất vết bẩn. Hắn biết rõ, trên gai không có chút ý nghĩa nào, chỉ sẽ đưa tới càng ác độc của chân. Nhẫn là bây giờ hắn duy nhất sinh tồn chi đạo. Cũng vây quanh làm gì nha, còn không mau ăn cơm. Một đạo ôn hòa lại mang theo mấy phần thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, là tiệm cơm nữ đầu bếp A Hương. A Hương là một cái hơn 40 tuổi người đàn bà, lòng dạ không hư, nhưng ở này cá lớn nuốt cá bé tạm dịch viện, nàng hiền lành cũng lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Nàng nhìn ngồi chồm hổm dưới đất, bóng người đơn bạc Lâm Nhàn, trong lòng than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này cũng quá trung thực rồi. Khi dễ một cái không chỗ nương tựa, tu vi mất hết thiếu niên, đoán cái gì bản lĩnh? Nàng trợn mắt nhìn há to mồm liếc mắt, há to mồm tự biết đối lý, thầm cực đi tới ngồi xuống một bên, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì. A Hương xoay người trở lại phòng bếp, thấy bốn bề vắng lặng, nàng từ thùng cơm bên trong múc tràn đầy một muỗng óng ánh trong suốt, bốc hơi nóng cơm trắng, bước nhanh đi tới Lâm Nhàn bên người, nhân lúc người ta không để ý, len lén nhét vào hắn trong chén, thấp giọng nói, "Mau ăn rồi, đừng để cho Tôn quản sự nhìn thấy." Lâm Nhàn ngẩng đầu lên, hắn nhận lấy chén cơm, dùng không thể nghe thấy được thanh âm nói rồi âm thanh, đa tạ Hương Di. A Hương vô vai hắn một cái, liền xoay người bận rộn đi làm. Lâm Nhàn bưng chén này đến từ không dễ cơm trắng, đi tới nhất nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía mọi người. Hắn nhìn một cái trong chén thơm ngắt cơm, lại không có đậu cầu. Hắn cúi đầu, tay trái cầm chén, tay trái nhìn như ở sửa sang lại tay áo, kỳ thực thật nhanh đem trọn chén cơm cũng rót vào hắn ống tay áo bên trong túi lượng đồ. Này túi chữ vật, đồng dạng là đánh dấu khen thưởng, không gian không lớn, nhưng là hắn ẩn nút vật phẩm tuyệt cao công cụ. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả trường hạt gạo, lại tản ra ánh sáng trắng đồ vật. Tịnh linh mễ, phàm phẩm, đánh dấu khen thưởng, ẩn chứa vi lượng thiên địa linh khí, có thể tịnh hóa chất lượng nước, sửa đổi phàm gạo, dùng kỳ linh tức dồi dào. Này đó là hắn ẩn nhận đến bây giờ, chuẩn bị xong phản kích. Hắn đứng lên, bưng chén không đi về phía thật lớn thùng cơm, làm bộ như phải đi thêm canh dáng vẻ. Thừa dịp người sở hữu sự chú ý cũng tại chính mình chén cơm bên trên, hắn xoay cổ tay một cái viên này tịnh linh mễ liền không hề có một tiếng động rơi vào thùng cơm phần ấy, trong nháy mắt tan rã, không thấy tăm hơi. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới như không có chuyện gì xảy ra rời đi tiệm cơm. Giờ ngọ dọn cơm lúc, dị biến nảy sinh. Làm cơm thùng nắp bị bật trần, một cổ trước đó chưa từng có đậm đà mùi gạo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiệm cơm. Mùi thơm kia bá đạo vô cùng, phản phất mang theo lưỡi câu, thẳng hướng lỗ mũi người bên trong chui, câu dẫn người ta trong bụng con sâu thèm ăn phiên giang đảo hải. Ta thiên, hôm nay gạo này cơm thế nào như vậy hương? Đúng vậy, chỉ là nghe, ta cũng cảm giác cả người thoải mái, liền buổi sáng mệt mỏi cũng tiêu tán không ít. Bọn tạp dịch sôi sùng sục, từng cái đưa cổ dài, từ nhìn chòng chọc thùng cơm. Tôn quản sự cũng ngây ngẩn, hắn sáng nay dùng rõ ràng hay lại là nhóm kia nhất chất lượng kém gạo cũ, thế nào sẽ không kịp suy nghĩ nhiều, bọn tạp dịch đã vừa lên. Hôm nay cơm, lạp lạp đầy đặn, trong suốt như ngọc, tản ra nhàn nhạt linh quang. Cửa vào sau khi, một cổ dịu dàng linh khí theo cổ họng chân nhắn vào trong bụng, trong nháy mắt quyết tán tới tứ chi bách hải, để cho những thứ này trong ngày thường chỉ có thể hấp thu mỏng manh thiên địa linh khí bọn tạp dịch, người người thoải mái nheo lại con mắt. Há to mồm lang thôn hổ yết, liền ăn ba chén lớn, vừa ăn còn vừa hàm hồ không rõ địa lẩm bẩm, "Quái, hôm nay cơm này thế nào với linh đan rượu dược tựa như?" Chẳng lẽ là ông trời già xem chúng ta quá đáng, mở mắt phần thưởng cơm ăn. Nữ đầu bếp A Hương cũng phát giác khác thường. Nàng múc một muỗng cơm cẩn thận chú đáo, ngoại trừ linh khí nồng nặc không tưởng tượng nổi ngoại, cùng thì ra gạo loại không khác nhiều. Nàng nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng chỉ có thể quy kết với, có lẽ là lần này chọn mua gạo loại đặc biệt, là cái nào linh điền không cẩn thận lăn lộn vào đi. Không người chú ý tới, trong góc Lâm Nhàn, chỉ là an tĩnh uống nước sạch, khoe miệng chứa được một vệt như có như không nụ cười. Màn đêm buông xuống, Lâm Nhàn trở lại chính mình kia gian bốn bề loạn gió phòng chứa tuổi. Hắn quanh chân ngồi xuống, đang chuẩn bị nhập định, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo lạnh giá cơ giới thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến ký chủ hoàn thành nhận nút thành tựu, nhẫn nhục phụ trọng. Thành tựu miêu tả, ở gặp công khai lăng nhục cùng làm nhục lúc, ký chủ lựa chọn ẩn nhẫn cùng ẩn nút, cũng thành công áp dụng bước đầu phản kích, thể hiện rồi tâm tính cùng nhu lượng. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, ích cốc quả 3 miếng. Theo thanh âm nhắc nhở hạ xuống, tam mai lớn trừng trái nhãn, toàn thân bí lục, tản ra thoang thoảng trái cây vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ích cốc quả, dùng một quả, có thể 3 ngày không ăn, trong lúc thể lực dư thừa, linh khí ân cần săn sóc thân mình, có giúp với khôi phục tu vi. Lâm Nhàn cầm lên một quả ích cốc quả, trong mắt tinh quang chợt lóe. Phần thưởng này, tới đúng lúc. Có nó, chính mình là được tạm thời thoát khỏi đối tiệm cơm lệ thuộc vào, tôn quản sự làm khó dễ cũng đã thành trò cười. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhẫn nhục phụ trọng. Xem ra ta này hệ thống, còn rất sẽ bắt điểm chính, liền loại sự tình này cũng có thể coi là thành tựu. Hắn đem một quả ích cốc quả đưa vào trong miệng, trái cây vào miệng tan đi, hóa thành một cổ tràn đầy mà ôn hòa sinh mệnh năng lượng, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, chữa trị hắn bị tổn thương kinh mạch. Cùng lúc đó, thông môn một chỗ khác, trông coi tạp dịch viện chuyện bên ngoài thủy trưởng lão chính kết thúc một ngày tu hành, lương thương đi ở hồi động phụ trên đường. Nàng tu vi cao thầm, khí chất vắng lặng, trong ngày thường nói năng thật trọng. Trong lúc nàng đi ngang qua đã sớm tắt đèn tiệm cơm lúc, bước chân lại chợt một hồi. Nàng mũi nhẹ nhàng mấp máy, đôi mi thanh tú hơi nhăn. Trong không khí, tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không, cực kỳ linh khí đặc thù chấn động. Cổ ba động này rất nhạt, gần như tiêu tan, nhưng bản chất cho dù siêu phàm gạo có thể nắm giữ tầng thứ, thậm chí so với một ít đê giai linh cốc còn tinh khiết hơn. Ừ, thủy trưởng lão nàng thân là kim đan kỳ tu sĩ, đối với linh khí cảm giác biết bao bén nhạy. Giữa ban ngày tiệm cơm linh khí dị động, tuy nhưng đã mấy canh giờ qua đi, nhưng như cũng bị nàng bắt được một tia tàn vận. Nàng thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở tiệm cơm cửa. Ánh mắt của nàng quét qua không có một bóng người lại sảnh, cuối cùng rơi vào cái kia thật lớn thùng cơm bên trên. Trong thùng còn dư lại một ít cơm cặn bã. Nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cách không một nhiếp, một hạt cơm cặn bã từ thùng đấy bay ra, trôi lơ lửng ở đầu ngón tay nàng. Thủy trưởng lao nhắm hai mắt lại, một luồng tinh thuần linh lực thăm dò vào gạo bên trong. Chốc lát sau, nàng chợt mở ra hai tròng mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Gạo này viên trung ẩn chứa, đúng là một loại trải qua ngày mốt sửa đổi linh khí, thủ pháp mặc dù non nớt, nhưng ngọn nguồn linh khí lại tinh khiết được có chút khó tin. Nàng đứng ở dưới ánh trăng, vắng lặng mặt hiện lên ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Tạp dịch viện cơm nước, nàng rõ ràng tuyệt đối không thể xuất hiện loại vật này. Chẳng lẽ ánh mắt của thủy trưởng lão trở nên sắc bén, quét về phía bọn tạp dịch khu cư ngụ khu vực, thanh âm vắng lặng như băng, là có người ở trong thức ăn động tay chân. Chương 35, cuồn cuộn sóng ngầm, đầu lưỡi kinh lôi người đằng, thủy nguyệt tông, trưởng lão mất hết. Nơi đây là tông môn cấm khu, nằm ở chủ phong sâu trong lòng núi, bốn vách đều do vạn tái huyền băng mỏng đá xây thành, ngăn cách trong ngoài hết thảy hơi thở cùng theo dõi. Mật phòng trung ương, nhất phương cổ pháp thanh ngọc trên thạch đài, chính lơ lửng một đoàn yếu ớt sáng trắng, ánh sáng tuy lãnh đạm, lại tản ra làm lòng người thần yên lặng kỳ dị chấn động. Thủy trưởng lao dâu tóc bạc phơ, mặt mũi nghiêm túc, hắn hai mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay quanh quẩn một luồng tinh thuần màu lam linh lực, dè đặt thăm dò vào đoàn kia giữa bạch quang. Này sáng trắng, chính là từ hôm qua tông môn ngoại môn đệ tử cơm nước hàng mẫu chung, lấy đại pháp lực cưỡng ép bóc ra tinh luyện mà ra một tia kỳ dị năng lượng. Ông đem hắn linh lực chạm được sáng trắng trước mắt, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phản phất hạn hắn đã lâu lòng sông chợt gặp trời hạn gặp mưa, khô cạn thần thức chi hải nhấc lên vi lan, ngay cả nhân thường xuyên bế quan mà hơi lộ ra đỉnh trệ kinh mạch, cũng vào thời khắc này cảm nhận được một tia như có như không dễ chịu. Thủy trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, lục ngầu lao trong con ngươi nổi bắn ra lưỡng đạo hải tinh danh quang. Tịnh linh chi lực, lại là trong truyền thuyết tịnh linh chi lực. Hắn la thất thanh, thanh âm nhân kích động mà khẽ run. Tịnh linh chi lực là thiên địa sơ khai, hồng mông không sử lúc mới vừa tồn tại trí thuần năng lượng, đối bất kỳ sinh linh cũng cụ bị gột rửa trần cấu, bổ ích căn nguyên kỳ hiệu. Đừng nói bọn họ này nhỏ bé thủy nguyệt tông, đó là roi mắt toàn bộ Đông Hoang đại lục, như vậy thần vật cũng chỉ tồn tại với thượng cổ điện tịch lác đác mấy lời ghi lại bên trong. Đối với tu sĩ mà nói, một tia tịnh linh chi lực đem giá trị thậm chí vượt xa một quả cực phẩm linh đan. Nó không chỉ có thể nhanh chóng bổ sung hao tổn thần thức cùng thể lực, lâu dài tiếp xúc, càng có thể biến đổi ngầm địa cải thiện tu sĩ căn cốt thể chất, tiêu diệt con đường tu hành bên trên rất nhiều ẩn hình thành lũy. Hôm qua trong diễn võ trường, các ngoại môn đệ tử kia khác thường sức khôi phục, thì ra căn nguyên ở chỗ này. Nhưng là chuyện này khả năng là ai? Cũng có như thế thủ đoạn thông thiên có khả năng đem đợi thần vật lặng yên không một tiếng động dung nhập vào mấy ngàn người cơm nước bên trong. Lại là ai? Ông trong lòng như vậy đủ để lật đổ một phe thế lực đáo vật, nhưng chỉ là để dùng cho một đám tiền đồ chưa biết ngoại môn đệ tử cải thiện cơm nước. Là ai? Ở trong tông môn âm thầm thi ân. Thủy trưởng lao đứng chắp tay, cao mày, ở trong mật thất đi. Nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng, vừa có đối ngày này hàng cơ duyên mừng như điên, còn có đối không biết tồn tại kiêng kỵ sâu đậm. Người này như mang lòng có lòng tốt, với Thủy Nguyệt Tông mà nói, chẳng những với trên trời hạ xuống thần linh, tông môn quật khởi trong tầm tay. Nhưng nếu là giáp tâm hại người, vậy hắn này thần quỷ không hay thủ đoạn, khởi không phải có thể trong một đêm, làm cho cả Thủy Nguyệt Tông bạn kiếp bất phục. Chuyện này, phải tra cái tra ra manh mối. Cùng lúc đó, sau sơn phòng bếp khu vực, một cổ đậm đà mùi cơm hòa lẫn thủy lửa hơi khói tràn ngập ở trong không khí. Lâm Nhàn không người, ôm một bó còn cao hơn hắn căn sải, bước chân tập tễnh đi ngang qua cửa phòng bếp. Cái khuôn mặt kia vàng khẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, thở hổn hển, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia bó củi ép vỡ. Nhưng mà, hắn du thấp dưới mi mắt, một đôi mắt lại thanh sáng như gương, lỗ tai có chút mấp máy, đem bên trong phòng bếp giảm thấp xuống nói chuyện với nhau âm thanh một chữ bất lạc địa thu vào trong tai. Triệu quản sự, ngài nhìn một chút gạo này, nữ đầu bếp A Hương hốt lên một nắm óng ánh trong suốt gạo, mặt đầy vẻ lo lắng địa đối một người hình hơi mập trung niên nam nhân than phiền, giá cả so với tháng trước ước chừng đắt ba thành, phòng kho trướng đều nhanh không cấp rồi. Bất quá như đã nói qua, này mùi gạo thơm nhi quả thật bá đạo, nấu đi ra cơm, ngay cả ta này nấu ăn cũng không nhịn được ăn nhiều hai chén. Bị gọi là Triệu quản sự trung niên nam nhân liếc mắt một cái, không nhịn được khoát tay một cái, được rồi, đắt một chút liền đắt một chút, đi tại trên trướng đó là. Đây là phía trên trực tiếp phân phát, không nói có vấn đề, ngươi cũng chỉ tác dụng. Ít hỏi thăm, làm nhiều chuyện, hiểu không? Đúng là, quản sự dạy dỗ là. A Hương liền vội vàng gật đầu cúi người. Ngoài cửa, khóe miệng của Lâm Nhàn Câu dẫn ra một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Phía trên. Cái nào phía trên? Tông môn mua sắm con đường, so với hắn ai cũng rõ ràng. Này cái gọi là mới gạo chẳng qua chỉ là hắn mỗi đêm đánh dấu sau, hệ thống khen thưởng linh cốc lại bị hắn dĩ xảo diệu thủ pháp, thần không biết quỷ không hay thay thế phòng bếp mẹ thương trung phạm gạo thôi. Xem ra, hiệu quả đã bắt đầu hiện ra, thậm chí đưa tới cao tầng chú ý hắn ý niệm trong lòng nhanh đổi, dưới chân lại cố ý lảo đảo một cái, ai yêu một tiếng, liền người mang tuổi té ngã trên đất, phát ra động tĩnh không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho trong phòng bếp người nghe. Không dùng cái gì, liền bó tuổi cũng ôm không yên. Triệu quản sự nghe tiếng đi ra, thấy rõ là Lâm Nhàn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, còn không mau cút đi đứng lên làm việc. Là, Triệu quản sự Lâm Nhàn cuống quýt từ dưới đất bò dậy, vỗ một cái trên người cho bụi, một bộ vân vân dạ dạ, kinh hoàng thất thố bộ dáng, ôm tán lạc một đuổi, cũng không quay đầu lại chạy về phía tạm dịch phòng. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một đạo như núi lớn trầm trọng uy ép lặng lẽ hạ xuống, bao phủ toàn bộ sau vùng núi khu vực. Triệu quản sự cùng nữ đầu bếp A Hương trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, liền không dám thở mạnh một cái. Trong lòng Lâm Nhàn rét một cái, thầm nói, tới. Hắn cưỡng ép trong hạ thể nhân cảm ứng được uy áp mà tự đi vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh làm cho mình biểu hiện cùng phổ thông tạp dịch độc nhất vô nhị, thân thể bị ép tới run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt là thuần túy sợ hãi. Một đạo bóng người màu xanh phảng phất tiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là từ trong mật thất chạy tới thủy trưởng lão. Ánh mắt của thủy trưởng lão như ương chim cắt như vậy sắc bén, từ địa nhìn chằm chằm Lâm Nhàn, tựa hồ muốn hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông suốt. Hắn vừa mới lấy thần thức bao trùm toàn bộ ngoại môn, phát hiện người sở hữu hơi thở cũng bình thường không có gì lạ, duy chỉ có này cái đệ tử tạp dịch tại chính mình uy áp hạ xuống trước mắt, trong cơ thể lại có một tí yếu ớt đến gần như không thể nhận ra thấy năng lượng ba động, mặc dù thoáng qua rồi biến mất, lại không có thể tránh được hắn dò xét. Ngươi gọi cái gì tên? Thủy trưởng lão thanh âm không mang theo một chút tình cảm, phản phất kiểu lũ hàn băng. Hồi trưởng lão, đệ con em tử Lâm Nhàn. Lâm Nhàn hù dọa mà nói đều nói không lanh lẹ rồi, thân thể run lợi hại hơn. Lâm Nhàn, thủy trưởng lão chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ cũng giống một thanh trọng truy, gõ ở trong lòng người. Ngươi gần đây có hay không tiếp xúc qua cái gì đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, hoặc là đã từng cái gì kỳ ngộ? không khí chung quanh phảng phất động lại. Vì dưới đất Triệu quản sự cùng A Hương càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, cao cao tại thượng thủy trưởng lão, tại sao lại tự mình tới vận hỏi một cái tầng dưới chốt nhất tập dịch. Nghe vậy Lâm Nhàn ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm trong mở mịt mang theo mấy phần ngu đần mặt, "Dài trưởng lão, ngài nói đùa. Đệ con em tử liền cơm cũng bưng không xong, mỗi ngày mệt mỏi như con chó chết, kia có cơ hội đụng cái gì thứ tốt?" Vừa nói, hắn phảng phất bởi vì khẩn trương quá độ cùng dinh dưỡng không đầy đủ, rất không đúng lúc đánh một cái vang rội ở một cái, một cổ chua hủ khí vị nhất thời tràn ngập ra. Chính hắn cũng ngây ngẩn, vội vàng che miệng, mặt đỏ bừng lên, lúng túng lại sợ hãi nhìn thủy trưởng lão, một bộ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào bộ dáng. Thủy trưởng lão theo dõi hắn cặp kia không có chút nào thần thái, thậm chí mang theo điểm ngu độn con mắt, lại quét một vòng hắn gầy yếu được phảng phất một trận gió là có thể thổi ngã thân thể, cùng với kia thân giặc trắng bệnh cũ nát tạp dịch phủ. Vẻ này yếu ớt năng lượng ba động, có lẽ chỉ là thần thức của mình quét qua lúc, đứa nhỏ này nhân kinh sợ quá độ sinh ra ứng kích phản ứng. Cho tới tịnh linh chi lực để cho như vậy một đại đội linh căn cũng không từng thức tỉnh phạm nhân tạp dịch đi không chế. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Thủy trưởng lão trong mắt sắc bén dần dần rút đi, hóa thành một tia thất vọng. Là hắn suy nghĩ nhiều, có lẽ cái kia âm thầm cao nhân, làm việc vốn là không câu thúc, không phải là chính mình có thể đo lường được. Thôi, hắn chậm rãi lắc đầu, thu hồi kia làm người ta hít thở không thông uy áp, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Dứt tiếng nói, bóng dáng của hắn tựa như khói xanh như vậy hư không tiêu thất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho đến vẻ này như núi cao áp lực hoàn toàn tản đi, Lâm Nhàn mới dám há mồm thở dốc, cả người hắn giống như là trong nước mới vớt ra như thế, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mặc niệm, hệ thống, thật là cái giọt nước không lọt thứ tốt. Mới vừa rồi cái kia nấc, tự nhiên cũng là hắn cố ý vi chi. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không chỉ có thể hoàn mỹ bắt chước ra lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ phản ứng sinh lý, càng có thể tạm thời phong bế toàn thân hắn lỗ chân lông, đưa hắn kia bị linh cốc bồi bổ quá tinh thuần hơi thở khóa nghiêm nghiêm thật, chỉ tản mát ra phù hợp nhất hình tượng toàn hủ vị. Ảnh đế cấp diễn kỹ, cộng thêm hệ thống cấp phụ trợ, lúc này mới khó khăn lắm lừa gạt vị này người dày dạn kinh nghiệm thủy trưởng lão. Đêm đó, bóng đêm như mực, Lâm Nhàn trở lại chính mình kia gian nằm ở tạm dịch phòng nhất nơi hẻo lánh, khắp nơi lọt gió phòng chứa tủi. Hắn trở tay đóng lại cũ nát cửa gỗ, tiện tay bày mấy đạo do hệ thống cung cấp, liền nội môn trưởng lão đều không cách nào phát hiện cách âm cấm chế cùng che giấu trận pháp. Trong nháy mắt, căn này đơn sơ phòng chứa tủi phảng phất tử trên thế giới biến mất. Lâm Nhàn vốn là còn lưng sống lưng thẳng tắp, vàng khẽ sắc mặt khôi phục đỏ thắm, cặp kia ban ngày bên trong ngu độn vô thần nhãn tử, giờ phút này thâm thúy như tinh không, lóe lên cùng hắn tuổi tác không hợp trầm ổn cùng cơ trí. Hắn từ trong ngực lấy ra một quả bóng ánh trong suốt, trạng thái như long nhãn trái cây. Đây là ít có quả hệ thống đánh dấu khen thưởng một trong, một quả là được bảo đảm 7 ngày không đói không khát, lại ẩn chứa ôn hòa tinh thuần linh khí. Hắn không chút do dự đem ít có quả nuốt vào trong bụng. Âm một dòng nước ấm trong nháy mắt ở trong bụng nổ tung, hóa thành tràn đầy sinh mệnh tinh khí, dọc theo tứ chi bách hải điền cuồng chạy xuôi. Ban ngày nhân đóng vai người yếu mà cố ý kiềm chế khí huyết, giờ phút này giống như cởi ra trói buộc hồng hoang manh thú, lao nhanh gầm thét. Lâm Nhàn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, bắt đầu vận chuyển kia bộ đủ để khiến toàn bộ tu chân giới điên cuồng vô thượng công pháp, hỗn độn bất diệt kinh. Theo công pháp vận chuyển, hắn linh khí trong cơ thể tạo thành một cái vòng xoáy màu vàng nóng, điên cuồng chiếm đoạt, luyện hóa ít cốc quả sức thuốc. Hắn ra thịt mặt ngoài, từng đạo thần bí kim sắc phủ văn nhược gần nhược hiện, tản ra cổ xưa mênh mông hơi thở, phản phất đến từ vũ trụ sinh ra ban đầu. Mà ở hắn đan điền sâu bên trong, một viên bất đồng với bất kỳ tu sĩ linh căn, kim đan hoặc nguyên anh kỳ lạ tồn tại, chính nhẹ nhàng trôi nổi đến. Đó là một viên toàn thân đen nhánh, nhưng lại phản phất ẩn chứa vô tận tinh thần nhỏ xíu trung tâm, hắn mệnh hạch. Đây là hắn xuyên biệt đến cái thế giới này, trói chặt đánh dấu hệ thống sau, tu luyện hỗn độn bất diệt kinh ngưng tụ ra căn nguyên vật. Giờ phút này, theo tràn đầy linh khí tràn vào, viên này điên lặng đã lâu mệnh hạch lại bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ chấn động. Từng bóng mắt thường không thể nhận ra rung động, lấy mệnh hạch làm trung tâm, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lâm Nhàn tâm thần động một cái, cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi. Hắn biết rõ, đây là nào đó ngủ say đã lâu lực lượng sắp tỉnh lại Trương Triệu. Là tích lũy quá lâu, cuối cùng cũng muốn nên đón chất biến rồi không? Hắn buộc phát chuyên chú vận chuyển công pháp, dẫn đạo cổ lực lượng kia, đang mong đợi gần sắp đến thuế biến. Đang lúc này, mệnh hạch mặt ngoài ánh sáng nhạt đống nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy, bán trong suốt xanh thẳm sắc dưới mặt, đột ngột ở trước mắt hắn hiện lên. Giao diện bên trên, một nhóm giản lược mà không đơn giản cổ pháp văn tự, chính lặng lặng lóe lên. 10 năm đánh dấu độ tiến triển, 70. Chương 36, dưới ánh trăng kỳ thay đổi, mệnh hạch ban đầu mình người đăng, dạ, như mực. Thanh Lam Tông sau sơn, yên lặng như tờ, chỉ có côn trùng kêu vang cùng gió lay lâm mũi nhọn tiếng xào xạc. Lâm Nhàn bên trong nhà gỗ, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, tỏa ra hắn ngồi xếp bằng gầy gò bóng người. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, quanh thân quanh quẩn một tầng như có như không linh khí, chính dựa theo dẫn khí quyết pháp môn, đem thiên địa linh khí từng tia dẫn dắt vào cơ thể. Cổ thân thể này chủ cũ, vốn là Thanh Lam Tông một cái bình thường không có gì lạ ngoại môn đệ tử, 3 năm trước đây ở một lần hái thuốc trong nhiệm vụ ngoại ý muốn rơi xuống vực, lại khi tỉnh lại, tim đã đổi thành đến từ Lam Tinh Lâm Nhàn, cũng trói chặt một cái thần cấp đánh dấu hệ thống. 3 năm qua, hắn dấu tài, mỗi ngày ở sau sơn cấm địa biên giới đánh dấu, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hệ thống khen thưởng đan dược, công pháp, linh thạch, để cho hắn từ một cái linh căn hỗn tạp tuổi mục, lặng lẽ tu luyện đến liên khí kỳ 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa là được trúc cơ. Nhưng mà ngay tại tối nay, đem hắn đem cuối cùng một luồng linh khí nhét vào đan điền, chuẩn bị thu công đang lúc, dị biến nảy sinh. Ông một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang ông minh, không có chút nào Trương Triệu địa ở trong cơ thể hắn nổ vang. Cũng không phải là linh khí mất khống chế Trương Triệu, mà là nguyên tử đan điền sâu bên trong, cái viên này một mực yên lặng không tiếng động, bị hắn coi là xuyên việt phúc lợi tặng phẩm phụ kỳ dị mệnh hạch, giờ phút này lại như một viên tỉnh lại tim, bắt đầu kịch liệt bất động. Mỗi một lần bất động, cũng vén lên cơn sóng thần. Một cổ so với hắn tự thân linh lực tinh thuần gấp trăm lần, bá đạo nghìn lần lực lượng màu vàng, như ngủ say trăm triệu năm thần long đột nhiên mở mắt, từ mệnh hạch trung mãnh liệt mà ra. Cổ lực lượng này cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt hướng phá đan điền trói buộc, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng dòng lũ, dọc theo hắn kinh mạch lao ngược lên trên, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn linh đài thức hải. Không được, trong lòng Lâm Nhàn hoảng hốt. Cổ lực lượng này quá mức kinh khủng, dọc đường kinh mạch bị chống đỡ như muốn xé rách, đau nhức như thủy triều cuốn toàn thân. Hắn không nghi ngờ chút nào, một khi để cho cổ lực lượng này xông vào yếu ớt thức hải, hắn kết quả duy nhất chính là thần hồn câu diện, hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Hắn điên cuồng vận chuyển toàn thân linh lực, định cấu trúc phòng tuyến, ngăn trở này cổ màu vàng dòng lũ bước chân. Nhưng mà, hắn liên khí kỳ 9 tầng tu vi, ở cổ lực lượng này trước mặt, nhỏ bé giống như châu chấu đa xe, trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bát lạc. Muốn chết phải không? Tân tân khổ khổ đánh dấu 3 năm, liền như vậy không có. Tâm tình tuyệt vọng vừa mới lên, Lâm Nhàn lại đột nhiên mở ra. Hắn phát hiện, kia cổ cùng bạo lực lượng màu vàng mặc dù thế không thể đỡ, nhưng chỗ đi qua, chẳng những không có tạo thành hủy diệt tính phá hư, ngược lại giống như ngày xuân nắng ấm hòa tan băng tuyết một dạng đưa hắn trong kinh mạch đọng lại tạm chất toàn bộ gột rửa hết sạch. Vốn là bền bị kinh mạch, ở cổ lực lượng này làm dịu, càng trở nên càng rộng rãi, đáng sợ hơn tính bền dẻo, lóe lên nhàn nhạt ngọc sắc sáng bóng. Cổ lực lượng này không có ý, nó cũng không phải là muốn phá hủy hắn, càng giống như là một loại triệu hoán, một loại xuất xứ từ huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu nhất, cổ xưa tang thương triệu hoán. Phản phất thất lạc nhiều năm khách tha phương, cuối cùng cũng nghe được cố hương đều, chính không kịp chờ đợi lao tới đường về. Lâm Nhàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, buông tha phí công chống cự, ngược lại dè đặt dẫn đạo cổ lực lượng này. Màu vàng dòng lũ không có trở ngại, tốc độ nhanh hơn, gầm thét xông vào linh đài thức hải. Trong tưởng tượng thần hồn xé rách cũng không phát sinh. Làm màu vàng dòng lũ tràn vào trước mắt, Lâm Nhàn thức hải không chỉ không có tan vỡ, ngược lại giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mặt đất, phát ra vui vẻ tiếng rung. Kia phiến vốn là màu sáng mù mịt thức hải không gian, bị kim quang hoàn toàn chiếu sáng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết trường, trở nên trước đó chưa từng có rộng rãi cùng vững chắc. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Lam Tông có 3 người nhân cổ lực lượng này bùng nổ mà tâm thần bị chấn. Nội môn đệ tử khu vực, một gian lịch sự tao nhã trong lầu các, Thanh Lam Tông tiên tiêu số 1, Tô Nhược Giao, đối diện ánh đến lần xem một quyển cổ xưa công pháp. Nàng mày như sa đại, da như mỡ đông, khí chất vắng lặng như tuyết sơn chi liên, không thể khinh nhẫn. Đông nhiên, nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn, trắng nõn như ngọc tay trái theo bản năng đè xuống ngực. Một cổ nóng bỏng luồng nhiệt không có chút nào Trương Triệu điệu từ nơi ngực lan tràn ra, phản phất có một khối bàn ủi dính vào trên da thịt. Nàng liên vội vàng cởi ra vào áo, túi đầu nhìn, chỉ thấy ngực vị trí, một đạo thần bí màu xanh nhạt liên hoa ấn ký, chính do hư quay thật, tản ra yếu ớt mà linh hoạt kỳ ảo ánh sáng. Đây là Tô Nhược Giao vắng lặng mắt phụ trùng, lần đầu tiên lộ ra khó tin kinh ngạc, bệnh hạch cộng hưởng. Làm trời sinh người mang băng liên mệnh hạch tuyệt đỉnh thiên tài, nàng đối 4 chữ này hàm nghĩa lại quá là rõ ràng. Chỉ có 2 quả đồng nguyên, lại độ tinh khiết cực cao mệnh hạch, trong nhất định cự ly mới có thể đưa tới cộng hưởng. Nhưng là dõi mắt toàn bộ Thanh Lam Tông, thậm chí còn toàn bộ Thiên Phong Vương Triều, ngoại trừ chính nàng, còn có ai ủng có như thế cấp bậc mệnh hạch. Nay cổ cộng hưởng ngọn nguồn, bá đạo, thuần túy, cổ xưa phảng phất vạn nguyên chi thủy, để cho nàng tự thân băng liên mệnh hạch cũng sinh ra một tia thần phục sợ hãi. Ở sau sơn phương hướng, Tô Nhược Giao đống nhiên đứng dậy, vắng lặng trên mặt viết đầy rung động cùng nội vàng. Nàng bất chấp đêm khuya quấy rầy thất lễ, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng vẻ này cộng hưởng chuyển tới phương hướng lao đi. Thanh Lam Tông sau sơn sâu bên trong, một nơi rất hiếm vết người vạn trượng trên vách đá. Một người khoác rách nát da thú, phát như cỏ khô lão giả, chính bàn ngồi chung một chỗ lồi ra trên tảng đá, nhìn dưới núi lâm tấm đèn. Hắn đó là Thanh Lam Tông người nghe đến đã biến sắc cấm địa người bảo vệ, Lão Sơn Quỷ. Sẽ ở đó cổ lực lượng màu vàng bùng nổ trong nháy mắt, Lão Sơn Quỷ đục ngầu cặp mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo hai tinh danh quang, từ từ địa phong tỏa ở Lâm Nhàn kia gian tầm thường trên nhà gỗ. Này đây là như thế thuần túy căn nguyên mệnh hạch lực. Thanh âm của hắn làm chắc khàn khàn, tràn đầy kinh hãi cùng mừng như điên, không sai được, tuyệt đối là bổn nguyên chi lực. Hắn nhớ tới rồi 3 năm trước đây, cái kia từ trên vách đá rớt xuống, vốn nên ngã tan xương nát thịt ngoại môn người trẻ tuổi. Lúc đó hắn vừa vặn đi ngang qua, bản muốn nhìn một chút là cái nào kẻ xui xẻo, lại phát hiện trên người tiểu tử kia lại có một tí yếu ớt đến ít ỏi có thể xét mệnh hạch hơi thở che ở tâm mạch. Hắn lúc ấy chỉ coi là nào đó hộ thân pháp bảo, cũng không chắc cứu. Khó trách hắn có thể khởi tử hoàn sinh. Lão Sơn bị kích động đến cả người phát run, thì ra trên người hắn cất giấu bực này bí mật của kinh thiên động địa. Lão phu khổ đợi 300 năm, cuối cùng cũng đến lúc. Trong mắt của hắn tham lam cùng nóng bỏng, gần như phải đem bầu trời đem đốt. Bên kia, Thanh Lam Tông trưởng lão điện, phụ trách trông coi ngoại môn sự vụ thủy trưởng lão, cũng từ trong nhập định thức tỉnh. Hắn cảm nhận được một cổ chợt lóe rồi biến mất cường đại chấn động, kia chấn động mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại làm hắn lòng rung động uy áp. Cổ hơi thở này ở sau sơn, chẳng lẽ có cường địch lẻn vào? Thủy trưởng lão mặt liền biến sắc, không dám thờ ơ, lập tức hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới sau sơn. Nhưng mà, đem hắn thần thức quét qua sau sơn khu vực bên ngoài lúc, lại không thu hoạch được gì. Gió núi như cũ, các đệ tử đều tại mỗi người chỗ ở bình yên nghỉ ngơi. Hắn cuối cùng đưa mắt rơi vào Lâm Nhàn nhà gỗ, thần thức dè đặt thăm dò vào. Bên trong nhà, cái kia kêu Lâm Nhàn ngoại môn đệ tử chính nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, tựa hồ đã sớm tiến vào ngủ say, phản phất trước hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thủy trưởng lão cao mày, tại chỗ dừng lại hồi lâu, lật ngược dò xét, cũng rốt cuộc không cảm giác được chút nào dị thường. Kỳ quái, chẳng lẽ là gần đây tông môn thi đấu sắp tới, tâm thần quá ư khẩn trương, sinh ra ảo giác. Hắn thấp giọng tự nói, mang theo vẻ nghi hoặc, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn thần thức quét qua trong nháy mắt, Lâm Nhàn trong cơ thể vẻ này lực lượng màu vàng đều đã trở về mệnh hạch, thu lại sở hữu ánh sáng rực rỡ, giấu sâu ở đan điền chỗ sâu nhất, hoàn mỹ được không để lại một chút dấu vết. Thủy trưởng lão rời đi sau, trên giường Lâm Nhàn chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt của hắn mắt sâu bên trong, một vệt kim mang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ nhân khí chất xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, mặc dù vẫn là bộ kia gầy gò bộ dáng, nhưng giữa hai lông mày lại nhiều hơn một tia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt lạnh nhạt cùng thâm thúy. Lạnh giá âm thanh gợi ý của hệ thống, đúng lúc ở hắn trong đầu vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích động mệnh hạch cộng hưởng, giải tỏa ẩn nút thành tựu mệnh đồ đồng nguyên. Đinh. 10 năm đánh dấu cuối cùng khen thưởng. Kết toán đếm ngược khởi động, còn thừa lại thời gian 3 năm. Lâm Nhàn chậm rãi ngồi dậy, cảm thụ trong cơ thể lao nhanh không ngừng, hơn xa từ trước lực lượng, cùng với cái viên này phản phất cùng mình huyết mạch liên kết, hô hấp cùng chung mệnh hạch, chậm rãi nắm chặt quả đấm. Thì ra, cần 10 năm mới có thể giải tỏa cuối cùng khen thưởng, lại là lấy mệnh hạch bước đầu thức tỉnh là tiền đề. Đánh dấu 3 năm, liên khí 9 tầng, cuối cùng chỉ là khởi điểm. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ gỗ. Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống ở trên người hắn, đưa hắn cái bóng kéo rất dài. Nhưng mà, hắn nhìn lại không phải trăng sáng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu đêm đen màn, ngưng mắt nhìn xa xôi đường chân trời. Ở nơi nào, một mảnh tường mắt thường không thể nhận ra thấy quỷ dị huyết sắc, đúng như cùng phụ cốt chi thư, lặng lẽ im lặng xâm nhiễm đến bầu trời đêm. Đó là một loại bất tường, biểu thị sát lục cùng thai ách màu sắc. Lâm Nhàn con ngươi chợt co rút lại, trên người vừa mới bình phục hơi thở, trong nháy mắt trở nên ác liệt như lao. Hắn nhìn kia phiến huyết sắc, dùng chỉ có mình có thể nghe thanh âm, gàn từng chữ nói nhỏ, vạn ma quật muốn tới rồi. Thanh âm không lớn, lại phảng phất kinh lôi, ở tịch trong đêm yên tĩnh, biểu thị một trận lại sắp tới ngút trời gió bão. Mà giờ khắc này Thanh Lam Tông, như cũng đắm chìm trong giả tạo trong yên tĩnh, không người biết, cái kia trong mắt bọn họ không tầm thường chút nào quét sân đệ tử, đã hiểu rõ đủ để lật đổ cả thế giới kinh khủng tương lai. Bóng đêm, sâu hơn. Trong gió, tựa hồ cũng mang theo một tia như có như không mùi máu tanh. Chương 37, lôi đài phế vật, thế ra kỳ tích người đăng, nắng sớm ban mai ánh sáng nhạt xuyên thấu sương ngủ, đem Thanh Vân Tông ngoại môn diễn võ trường dắt lên một cái tầng màu vàng nhạt. Cây chổi cùng lá rụng va chạm tiếng xào xạc. Vốn là này sáng sớm duy nhất vật luật, lại bị một trận hỗn loạn mà dồn dập tiếng bước chân ngang nhiên xé nát. Lâm Nhàn, ngươi cái phế vật này, lan ra đây cho ta. Quát to một tiếng như bằng địa kinh lôi, Lâm Nhàn nắm cây chổi tay hơi dừng lại một chút. Hắn thậm chí không kịp quay đầu, hai gã vóc người khôi ngô ngoại môn đệ tử liền như sói như hổ địa vào tới, một tả một hữu đỡ hắn cánh tay, vậy mạnh đưa hắn hướng diễn võ trưởng phương hướng kéo đi. Thô ráp áo vải vật liệu ma sát hắn ra thịt, truyền tới một trận nóng bỏng đau. Vương Sư Minh, các ngươi đây là làm cái gì? Lâm Nhàn trên mặt sắp xếp vừa đúng kinh hoàng cùng luống cuống. Hai chân trên đất phí công bạch ra lưỡng đạo sốc xếp vết tích. Cầm đầu chính là Vương Hổ, hắn mặt đầy hung dữ, làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi này con trùng túi, ở trước mặt người sở hữu nhận rõ chính mình vị trí. Thanh âm của hắn vang vọng, tận lực muốn cho chúng quanh sở hữu dậy sớm đệ tử đều nghe rõ ràng, hôm nay là tông môn thi đấu thời gian, đệ của ta Vương Mãnh, chỉ đích danh muốn chỉ giáo ngươi một phen. Đám người nhanh chóng tụ tập, chỉ trò trò tiếng nghị luận như thủy triều mà tới. Vương Mãnh sư minh muốn khiêu chiến Lâm Nhàn. Này không phải giết gà dùng đao mổ châu sao? Ha ha, có trò hay để nhìn. Phế vật này mỗi ngày ngoại trừ quét địa chính là quét sân, liền dẫn khí nhập thể đều làm không được đến, sợ không phải bị một chiêu đánh chết. Ai bảo hắn trước mấy tiên trùng đụng Vương Hổ sư minh, đáng đời. Tiếng huyên náo chung, một cái thân ảnh tiểu tiểu gắng sức đẩy ra đám người, mang theo tiếng khóc nước nở hô, dừng tay. Các ngươi không thể như vậy. Lâm Nhàn ca ca hắn căn bản cũng sẽ không bỏ công. Là Tiểu Nguyệt Nhi, nàng xinh đẹp trên gò má viết đầy nóng nảy cùng sợ hãi, định xông lên, lại bị Vương Hổ hạ thủ vô tình địa ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhàn bị kéo hương kia cao lôi đài lớn. Ánh mắt của Lâm Nhàn cùng Tiểu Nguyệt Nhi chống lại, cho nàng một cái nhỏ không thể thấy, làm yên lòng ánh mắt, ngay sau đó lại khôi phục bộ kia u mê bộ dạng vô tội, tự lẩm bẩm, ta thật chỉ là một quét sân a, nhưng mà, ở sâu trong nội tâm hắn, một đạo chỉ có chính hắn có thể nghe thanh âm, tỉnh táo được giống như vạn niên hàn băng. Hệ thống, khởi động. Hôm nay đánh dấu. Lạnh giá cơ giới âm ở hắn trong đầu vang lên, phản phất tuyên cáo thần dụ. Đinh. Diễn võ trường đánh dấu thành công, nơi đây vì chiến đấu thi đô khu vực, nguy cơ từ phía. Căn cứ trước mặt ký chủ đối mặt hoàn cảnh khó khăn, đặt phát ra ứng đối thủ đoạn, đạt được huyễn ảnh bộ 1, tránh lôi phủ 1. Huyễn ảnh bộ, trong nháy mắt kích hoạt, có thể ở một khắc đồng hồ bên trong, tăng lên cực lớn thân pháp tốc độ cùng né tránh năng lực, chế tạo ra mê mội địch nhân tàn ảnh. Tránh lôi phủ, hàng dùng một lần, bóp vỡ sau có thể tạo thành một đạo hộ thể kim quang, triệt tiêu một lần tương đương với trúc cơ lúc đầu tu sĩ một kích toàn lực thật lớn lực trùng kích. Xong rồi, khóe miệng của Lâm Nhàn gần như nếu không khống chế được điểm nâng lên, nhưng hắn cưỡng ép trong lòng hạ mừng như điên. Thân thể của hắn cố ý mềm nhũn, phản phất bị sợ vỡ mật, bước chân lảo đảo, bị hai người kia giả bộ chối từ địa ném lên rồi cứng rắn thanh thạch lôi đài. Trên lôi đài, tài phán trưởng lão mặt không thay đổi nhìn một cái Lâm Nhàn, lại nhìn một chút bên kia đã sớm vận sức chờ phát động, khí thế hung hăng vươn mãnh, hắn thấy, đây bất quá là một trận không hồi hộp chút nào, một phương diện lăng đủ. Tỷ thí bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Vương Mãnh liền phát ra gầm nhẹ một tiếng, dưới chân chợt đạp một cái, cả người như da nòng như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hắn tu luyện là tông môn công pháp cơ bản liệt phong trưởng, giờ phút này một trưởng đánh ra, trong không khí lại phát ra o o tiếng rít, một cổ mắt trần có thể thấy gió lớn, lôi cuốn đến ác liệt kinh khí, trực bức Lâm Nhàn ngược yếu hại. Một trường này, đừng nói là không có chút nào tu vi Lâm Nhàn, liền coi như là bình thường liên khí một tầng đệ tử, cũng quả quyết không tiếp nổi. Dưới đài Tiểu Nguyệt Nhi phát ra thét một tiếng kinh hãi, gắt gao bụm miệng, không đành lòng nhìn lại. Sẽ ở đó trưởng phong sắp chạm đến áo quần trong nháy mắt, Lâm Nhàn trên mặt kinh hoàng thất thố đạt tới cực điểm. Hắn phảng phất bị dọa đến run chân, chân người kế tiếp quỷ dị lảo đảo, thân thể hoàn toàn mất đi thăng bằng, cả người chật vật không chịu nổi địa hướng bên hậu phương quẳng ngã xuống. Ầm, hắn ngã rầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Mà Vương Manh kia tình thế bắt buộc một trường, liền như vậy lao qua hắn trong mũi, đánh vào hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương, đem cứng rắn tấm đá xanh đánh ra một mảnh mịn mạng nện vết nứt. Một đòn rơi vào khoảng không. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, dưới đài bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy cười ầm lên. Ha 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 ha, cười chết ta rồi. Phế vật này là bị sợ choáng váng sao? Lại chính mình ngã xuống. Vẫn cất chó. Đây tuyệt đối là thiên đại vẫn cất chó. Vương Mãnh sư minh hay lại là quá nhân từ, đối phó loại mặt hàng này, căn bản không cần như vậy nghiêm túc. Vương Mãnh mặt trong nháy mắt phồng thành chư can sắc. Hắn cảm giác mình giống như là dụng hết toàn lực đánh vào trên bông vải, không chỉ có không thương tổn đến người, ngược lại để cho tự thành trò cười. Phế vật, ta xem vận khí ngươi có thể tốt đến lúc nào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thế công hồi sinh. Lâm Nhàn lại không nóng không đợi, hắn vẫn là kia phó thủ đủ luôn cũng dáng vẻ, trên đất liền lăn một vòng, mỗi một lần tránh né cũng lộ ra nhếch nhác cực kỳ, hiểm tượng hoàn sinh. Khi thì là một cái như con lật đật lười lăn, khi thì là một cái té phịch, tư thế muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Nhưng ở tất cả mọi người đều không thấy được chi tiết bên trong, hắn đã lặng lẽ kích hoạt huyễn ảnh bộ. Một cổ yếu ớt dòng nước ấm từ đan điền dâng lên, trong nháy mắt trải rộng tứ chi bách hải. Thân thể của hắn trở nên trước đó chưa từng có nhẹ nhàng, trung quanh hết thể tựa hồ cũng trở nên chậm. Vương Manh quả đấm, đá bay chân, trong mắt hắn quý tích vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ cần làm ra nhất động tác hơi nhỏ, là có thể bằng trùng hợp cách thức tránh. Người ở bên ngoài xem ra, là Vương Manh công kích nhiều lần rơi vào khoảng không, giống như một đuổi theo chính mình cái đuôi lợn vợn ngu xuẩn. Này phê vật này chuyện như thế nào? Hắn thân pháp thật quỷ dị, không giống như là vũ khí, ngược lại giống như uống rượu say hắn tử say. Vương Manh càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng bực bội. Hắn rõ ràng cảm giác nhiều lần liền muốn đánh trúng đối phương, có thể quả đấm chém ra đi, đánh tới trung quy lại là một mảnh hư vô tan ảnh. Lâm Nhàn thân hình chợt trái chợt phải, như thật như ảo, phản phất một trận không bắt được khói xanh. Hắn tức tái xanh mặt, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, chân pháp cũng bắt đầu rối loạn. Đài cao xem cuộc chiến chỗ ngồi, một mực nhắm mắt dưỡng thần Lý trưởng lão, giờ phút này lại chậm rãi trợn mở con mắt. Cái kia đôi nhìn như đục ngầu mắt lão, giờ phút này lại tinh quang bắn ra bốn phía, gắt gao phong tỏa ở trên người Lâm Nhàn. Có cái gì không đúng, hắn thấp giọng tự nói, khe nhíu mày, này tiểu gia hỏa bộ pháp, nhìn như lộn xộn bừa bãi, kỳ thực mỗi một bước cũng đạp ở rồi mấu chốt nhất tiết điểm bên trên. Này không phải vật khí, đây là một loại hồn nhiên tiên thành bản năng. Trên lôi đài Vương Hổ cũng nhìn không được nữa rồi, mắt thấy đệ đệ mình bị một cái quét sân phế vật trêu đùa được xoay quanh, hắn mặt mũi cũng không còn sót lại chút gì. Phế vật, ta đến giúp ngươi. Vương Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại không để ý quý củ, tung người nhảy một cái, cũng nhảy lên lôi đài. Ồn ào. Dưới đài một mảnh bất ngờ. Hai đánh một, đây quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Nhưng tài phán trưởng lão liếc mắt một cái mặt trầm như nước Vương Hổ, lại nhìn một chút trên đài cao Lý trưởng lão, thấy hắn không có lên tiếng ngăn cản, liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, thầm chấp nhận này một hành vi. Vương Hổ thực lực tại phía xa Vương Mãnh trên, đã là liên khí ba tầng. Hắn vừa vào sân, cục diện lịch chuyển trong nháy mắt. Huynh đệ hai người liên kết, thế công như cuồng phong sậu vũ, gió thổi không lọt mà đem Lâm Nhàn bao phủ trong đó. Quyền phong, trường ảnh xôi ngược thành một trương tiên lò địa võng, Lâm Nhàn không gian hoạt động bị kịch liệt áp xúc. Huyết ảnh bộ tuy mạnh, nhưng Lâm Nhàn thân thể tố chất cuối cùng là phạm nhân cực hạn, đối mặt hai người như cuồng chiều công kích, hắn bắt đầu đỡ bên trái hở bên phải, y phục trên người bị tình phong rạch ra từng đạo lỗ, lộ ra bộ phát biết nhát. Cuối cùng cũng, Vương Hổ bắt một cái thời gian rảnh rỗi, một cái vừa nhanh vừa mạnh chấn sơn quyền hung hăng đánh vào Lâm Nhàn sau lưng bên trên. Lâm Nhàn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ chuyển tới, cả người giống như chặt đứt tuyến diều giấy, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, nặng nề quẳng hướng lôi đài bên dưới. Kết thúc. Trong lòng người sở hữu cũng toát ra cái ý niệm này. Tiểu Nguyệt Nhi nước mắt cuối cùng cũng tràn mi mà ra, phát ra một tiếng bi thương kêu lên. Ngay tại Lâm Nhàn thân thể sắp ghé ra lôi đài, phán định bại trận một sát na kia, hắn bị đánh bay trên không trung tay trái, lấy một cái cực kỳ động tác bí mật, đột nhiên bóp nát dấu ở lòng bàn tay cái viên này tránh lôi phủ. Một đạo gần như không thể nhận ra thấy lãnh đạm màu vàng ánh sáng, như là sóng nước tại hắn bên ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đem vẻ này đủ để chấn vỡ hắn lục phủ ngũ tạng lực trùng kích triệt tiêu 89/10. Đúng Lâm Nhàn thân thể cuối cùng vẫn đập vào lôi đài biên giới trên tấm đá, phát ra một tiếng trầm muộn vang lớn. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn hôn mê đi qua, nhìn không bị thương chút nào, chỉ là lâm vào hôn mê. Tài phán trưởng lão đi lên trước, thăm dò hắn hơi thở, xác nhận chỉ là ngất xỉu, liền cao giọng tuyên bố, trận chiến này, Vương Mãnh, Vương Hổ thắng. Dưới trận nghị luận sôi nổi, tràn đầy đối Lâm Nhàn giễu cợt cùng đối Vương thị huynh đệ thổi phồng. Vương Hổ đi tới Lâm Nhàn bên người, nhìn từ trên cao xuống mà phun một cái, cười lạnh nói, phế vật cuối cùng là phế vật, coi như dựa vào mấy phần vận tức chó, cũng không sửa đổi được ngươi mặc người chém giết mệnh. Lâm Nhàn ca ca. Tiểu Nguyệt Nhi lại cũng không đoái hoài tới ngăn trở, điên rồi như thế hướng lên lôi đài, nào tới Lâm Nhàn bên người, dè đặt đưa hắn đỡ dậy, thấy khỏe miệng của hắn vết máu, đau lòng nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu. Đang lúc này, cái kia bị cho là đã hôn mê đi qua Lâm Nhàn, chậm rãi trợn mở con mắt. Ánh mắt của hắn trong suốt vô cùng, nơi nào có phân nửa hôn mê dáng vẻ. Hắn nhìn mặt đầy đắc ý Vương Hổ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm, nụ cười nhàn nhạt, dùng chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe thanh âm, thấp giọng nói, đánh không tệ lần sau nhớ, đừng như vậy dùng sức. Vương Hổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cướp lấy là vô tận kinh ngạc cùng kinh nghi. Mà không người chú ý so sánh, trên đài cao Lý trưởng lão lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một quả trống không đưa tin thẻ ngọc. Hắn hai ngón tay khép lại, hướng về phía thẻ ngọc chỉ vào không trung, một luồng nhỏ bé không thể nhận ra, mới vừa rồi từ trên người Lâm Nhàn tiêu tán ra khí tức chấn động, bị tinh chuẩn bắt tịnh phong tổn tiến vào. Hắn vuốt ve dịu dàng thẻ ngọc, cau mày, ánh mắt thâm thúy được giống như diêm cổ. Chống cự liên khí ba tầng một cái chấn sơn quyền, chỉ là bị thương ngoài ra cùng nghỉ tính bất tỉnh này cổ lóe lên một cái rồi biến mất hộ thể kim quang, tuyệt vật phi phàm. Tiểu tử này trên người cất giấu đại bí mật. Ánh mắt của Lý trưởng lão lần nữa nhìn về phía bị Tiểu Nguyệt Nhi đỡ, bước chân tập tễnh rời đi Lâm Nhàn bóng lưng, trong lòng kia tia nghi ngờ đã biến thành dày đặc hứng thú. Xem ra ta phải lại quan sát một hồi tử. Chương 38, tuổi mục đi tập, ai đang trông nhìn? Người đăng ngoài cửa sổ, Tô Nhược Giao áo trắng tựa như một đạo kinh hồng, lặng lẽ ẩn vào bóng đêm. Ánh mắt của Lâm Nhàn từ chấn song thu hồi, khoe miệng kia lau khẽ nết độ cong, mang theo một tia biết rõ hết thảy lạnh nhạt. Mệnh hạch cộng hưởng thì ra là như vậy. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ phảng phất có thể bị gió thổi tán. Tô Nhược Giao trong tay áo thẻ ngọc nóng lên, trong cơ thể hắn mệnh hạch giống vậy có cảm ứng. Đó cũng không phải là triệu hoán, mà là một loại đồng nguyên rung động, giống như hai khối vạn năm huyền băng ở vô tận trong hư không xa nhìn nhau từ xa, với nhau cũng có thể cảm nhận được đối phương cực hạn dùng mình. Tô Nhược Giao, thiên chi tiêu nữ, thanh vân tông hiếm có kỳ tài, thì ra cũng thừa tái giống vậy bí mật. Chỉ là nàng tựa hồ còn ở vào u mê thăm dò giai đoạn, mà chính mình trong tay hỗn độn bất diệt kinh đã sớm hiểu rõ mệnh hạch một góc băng sơn. Nàng giống như một cái tay cầm la bàn cũng không biết điểm cuối lữ nhân, mà Lâm Nhàn lại dĩ nhiên có nửa tấm bản đồ tàn huyết. Thú vị. Lâm Nhàn khẽ cười một tiếng, đem tâm thần trầm quyết định. Việc cần kiếp trước mắt không phải cùng vị này kinh tài tuyệt diễm sư tỷ chơi cút bắt, mà là đem vừa mới tới tay huyền minh thảo chuyển hóa thành thật thật tại tại lực lượng. Thầy tùy đan, ba chữ kia đủ để cho bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử điên cuồng. Phạt mao tẩy thủy, thoát thai hoang cốt, đó là đi thông nội môn, thậm chí thành vị đệ tử chân truyền nước cờ đầu. Nhưng mà luyện chế đan dược cần lo luyện đan và tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, hai thứ đồ này đối với một cái ở tại tạm dịch viện đệ tử mà nói, không khác với nói vớ vẩn. Lâm Nhàn trong đầu nhanh chóng tính toán, thông môn đan phòng phòng bị sông nghiêm, tuyệt đối không thể lẫn vào. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng bị bỏ hoang cửu vật. Hắn chi nhớ như thủy triều bày, 3 năm tạm dịch tiếp sống, hắn gần như tạo biến rồi thành Vân Tông mỗi một xó xỉnh. Có tông môn sau sơn, kia gian bị quên lãng vài chục năm cũng đang cắt. Nghe nói từng là một vị luyện đan trưởng lao chỗ ở, về sau trưởng lao tọa hóa, đan các cũng nhân một lần ngoại ý muốn nổ lò mà hoàn toàn bỏ hoang. Hôm nay đã sớm mạng nhện trải rộng, rất hiếm với người. Nơi đó là tốt nhất chỗ ở thân. Bóng đêm sâu hơn, Lâm Nhàn như một cái ly miêu, lặng yên không một tiếng động chạy ra tạm dịch viện. Hắn tránh được sở hữu tuần tra đệ tử, thân pháp nhẹ nhàng được không giống một cái vừa mới trọng thương mới khỏi người. Hắn quỷ dị kia nhịp bước, ở trong bóng tối hóa thành hoàn mỹ nhất che chở, phản phất cùng bóng mở hòa làm một thể. Cùng lúc đó, ngoại môn đệ tử ở một chỗ khác sân, đèn thông minh. Sắc mặt của Vương Hổ tái xanh, đem một cái ly trà quăng mạnh xuống đất, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi. Lẽ nào lại như vậy? Lý trưởng lão lại thiên vị tên phế vật kia. Nói hắn chỉ là tạp dịch, không cần cùng ta so đo. Đây rõ ràng là nói ta Vương Hổ liền một cái tạp dịch cũng không bằng. Hắn ngồi đối diện mấy người cùng lớp, rối rít phụ họa. Hổ ca, khẩu khí này chúng ta không thể nhẫn nhịn. Tiểu tử kia tuyệt đối là gặp vận may, hoặc là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Vương Hổ trong mắt lộ hung quang, một quyền đập ở trên bàn, vật khí. Thủ đoạn. Ta mặc kệ hắn là cái gì. Ta chỉ biết rõ, hắn nhường cho ta Vương Hổ thành toàn bộ ngoại môn trò cười. Cái này vùng, ta phải tìm trở về. Một cái xấu xí đệ tử nhãn châu xoay động, tiến lên trước thấp giọng nói, Hổ ca, cứng rắn không đi được, chúng ta có thể tới mềm mại. Ta có thể nghe nói, ngày mai chính là mỗi tháng phát ra tài nguyên tu hành thời gian. Tiểu tử kia một tên tạp dịch, mỗi tháng cũng liền mấy khối hạ phẩm linh thạch, căn bản không đủ nhét kẽ răng. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, con mắt của Vương Hổ lại càng ngày càng sáng, cuối cùng trên mặt hắn hiện ra một vẻ cười gằn. Được, liền như vậy làm. Ta muốn để cho hắn biết rõ, đắc tội ta Vương Hổ, không chỉ có muốn thân bại danh liệt, còn muốn gãy hắn con đường tu hành. Bỏ hoang đan cắt tràn ngập một cổ mục nát cùng thảo dược hỗn hợp quái vị. Lâm Nhàn đẩy ra tràn đầy cho bụi cửa gỗ, nhờ ánh trăng tìm được vị này nửa sập lò đan. Mặc dù cũng nát, nhưng trung tâm thân lò coi như hoàn chỉnh. Hắn không chút do dự nào, đem huyền minh thảo, kể cả chính mình ngày thường nhịn ăn nhịn xài để dành tới mấy bội phụ trợ thảo dược, một đầu nhập trong lò. Hắn không có nổi lửa. Sau một khắc, một màn kinh người xảy ra. Lâm Nhàn ngồi xếp bằng, hai tay ấn nhẹ ở lò đan lạnh giá vách lô bên trên. Hỗn độn bất diệt kinh ầm ầm vận chuyển, từ kia tinh thuần cực kỳ hỗn độn linh khí, cũng không phải là như tầm thường ngọn lửa như vậy từ bên ngoài cháy, mà là trực tiếp thấm vào đan lô nội bộ. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi luyện đan chi pháp. Lấy tự thân linh lực làm lửa, lấy nội tức lưu chuyển là gió, khống chế tinh chuẩn đến bên trong lò mỗi một tia nhiệt độ biến hóa. Những thứ kia linh khí hóa thành vô số không nhìn thấy nhỏ bé xúc tu, đem huyền minh thảo dược lực từng chút địa bốc ra, tôi luyện liên, dung hợp. Ông bộ ngực hắn mệnh hạch, lần nữa khẽ chấn động đứng lên. Ở hỗn độn linh khí xúc tác hạ, huyền minh thảo dược tính bị cực hạn kích thích, một cổ tinh thuần năng lượng hướng Lâm Nhàn mệnh hạch. Mệnh hạch phảng phất một con ngủ say cự thú, tham lam hấp thu cổ lực lượng này, trở nên bộc phát ngưng tụ, trên đó những cổ đó lao nhi thần bí văn đường, tựa hồ cũng phát sáng trong chớp mắt. Toàn bộ quá trình không có trùng thiên ánh lửa, không có mùi thuốc nồng nặc, chỉ có đan lô nội bộ phát ra rất nhỏ phong minh. Đây chính là hỗn độn bất diệt kinh châu bá đạo, năng lượng độ cao nội liễm, không tiết lộ chút nào. Một giờ sau, làm cuối cùng một tia linh khí thu hồi trong cơ thể, bên trong lò luyện đan truyền tới ken một tiếng giòn vang. Lâm Nhàn mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hắn tự tay thăm dò vào đáy lò, một quả toàn thân bích lục, lớn chừng trái nhãn đan dược chính yên lặng nằm ở nơi đó, mặt ngoài ẩn có lưu quang chuyển động, đan xúc tích nội liễm, phẩm tướng đúng là hoàn mỹ. Không chút do dự nào, hắn đem tẩy tủy đan một cái nuốt vào. Cơn bạo sức thuốc trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung, giống như từng đạo nóng bỏng nham tương, cọ rửa hắn tứ chi bách hải. Đau nhức đánh tới, Lâm Nhàn rên lên một tiếng, đầu đại hãn châu từ cái trán lăn xuống. Nhưng thần sắc hắn không thay đổi, toàn lực vận chuyển hỗn độn bất diệt kinh dẫn đạo cổ lực lượng này, đem trong kinh mạch tạp chất một chút xíu bốc ra, thiêu hủy. Từng luồng so với mực còn phải đen nhánh dơ bẩn, từ hắn trong lỗ chân lông không ngừng dị ra, mang theo một mùi tanh hôi. Thân thể của hắn đang đau nhức trung bị trọng tố, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tí tách âm thanh, kinh mạch bị nối rộng không chỉ gấp đôi. Không biết qua bao lâu, làm cuối cùng một tia cảm giác đau rút đi, cướp lấy là một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhàng cùng thông suốt. Lâm Nhàn chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, chiếc kia hơi thở dài lâu, lại trên không trung ngưng tụ thành một tia trắng, thật lâu không tiêu tan. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong đan điền linh khí trở nên càng tinh thuần tràn đầy, giác quan cũng biến thành vô cùng bén nhạy, ngoài trăm thước côn trùng đều vàng cũng biết tích có thể nghe. Cuối cùng cũng bước vào liên khí tầng 4. Lâm Nhàn nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng. Nếu là đệ tử tầm thường, một quả hoàn mỹ phẩm chất tẩy tủy đan đủ để cho bọn họ từ liên khí tầng 1 tầng 2 xông thẳng 3 tầng đỉnh phong, mà hắn lại chỉ tăng lên một tầng. Bởi vì hỗn độn bất diệt kinh cần thiết linh khí, là cùng cấp tu sĩ nhiều gấp mấy lần. Nhưng đổi lấy, là vượt xa đồng giai kinh khủng chiến lực. Hắn cúi đầu nhìn một chút khắp người dơ bẩn, khẽ nhíu mày. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải mau sớm dọn dẹp vết tích. Hắn nhanh chóng xử lý xong hiện trường, mượn bóng đêm trở lại tạm dịch viện, dứt khoát rửa sạch thân thể. Thay một thân sạch sẽ tạm dịch phục, hắn nhìn ngoài cửa sổ kia luân trong sáng trăng sáng, trong lòng trong sáng rộng rãi. Lực lượng tăng trưởng cũng không để cho hắn mừng như điên, ngược lại để cho hắn càng cảnh giác. Tô Nhược Giao theo dõi, Vương Hổ oán hận, giống như hai tờ đang ở buộc chặt lưới. Hắn cần một cái lý do, một cái ở đêm khuya xuất hiện ở ngoài trời, phù hợp hắn tạm dịch thân phận lý do. Ánh mắt của Lâm Nhàn rơi vào góc tường cây chổi bên trên. Đây là hắn tốt nhất ngụy trang. Hắn cầm lên cây chổi, đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đem trong sân cuối cùng mấy miếng bị gió đêm thổi rơi diệp tử quét sạch. Tối nay phong, tựa hồ so với thường ngày muốn huyên náo một ít. Hắn mới vừa quét xong cuối cùng một chiếc lá rụng, theo thói quen đem cây chổi dựa vào trên vai, ngẩng đầu nhìn về kia luân vắng lặng trăng sáng. Nhưng vào lúc này, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Dưới ánh trăng, cách đó không xa quế thụ cạnh, một đạo áo trắng bóng người đứng lặng yên, vắng lặng ánh mắt, tựa như nguyện hoa bản thân, chính không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Là Tô Nhược Giao. Nàng là lúc nào tới? Nàng lại đứng ở nơi này bao lâu? Không khí phảng phất vào giờ khắc này đông đặc, thợ săn cùng con mồi vị trí, trong nháy mắt này, trở nên mơ hồ không rõ. Chương 39, dưới ánh trăng giằng co, khó phân thiệt giả người đăng, bóng đêm như mực, gió lạnh cuốn cuối cùng mấy miếng lá khô, ở trên tấm đá xanh đánh toàn nhi. Lâm Nhàn thu hồi cây chổi, đem dựa ở góc tường, động tác không nhanh không chậm, phảng phất đã lặp lại trăm ngàn lần. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về kia luân treo với chân trời vắng lặng vầng trăng cô độc, ánh mắt thâm thúy, cùng hắn kia một thân giặt trắng bệnh tạp dịch quần áo trang sức hoàn toàn xa lạ. Người đã tại kia nhìn nửa nén hương thời gian. Thanh âm của hắn bình tĩnh giống như một cái đầm giếng cổ, không có giật mình một chút gợn sóng, lại tinh chuẩn rơi vào cách đó không xa một cây quế thụ dưới bóng tối. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Ánh trăng vì nàng dắt lên một tầng thanh huy, chính là Thanh Vân Tiên Tông Thiên Chi tiểu nữ, Tô Nhược Giao. Nàng vẻ mặt phức tạp, vừa có nghi hoặc, lại có tìm tòi nghiên cứu, càng nhiều là một loại không cách nào nói rõ cảnh giác. Người rốt cuộc là ai? Tô Nhược Giao tiến lên một bước, vắng lặng giọng nói mang theo một tia không nghi ngờ gì nữa cảm giác bị áp bách, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Lâm Nhàn cả mắt. Hát phong trại đạo tặc, sương mù rừng rậm yêu thú mỗi một lần nguy cơ chí mạng, tất cả mọi người đều cho là ngươi chắc chắn phải chết, tại sao cuối cùng sống sót luôn là ngươi? Ánh mắt của Lâm Nhàn không có chút nào né tránh, ngược lại lộ ra một vẻ vừa đúng nghi hoặc cùng mờ mịt. Tô sư muội nói đùa, ta chính là một cái quét sân tập dịch, có thể còn sống sót, toàn bằng vận khí tốt thôi. Đại khái là ta là người không cái gì uy hiếp, những yêu thú kia đạo tặc đều lười được ở trên người của ta lãng phí sức lực đi. Vừa nói, hắn phảng phất bị dạ gió thổi gặp lạnh, chợt đánh cái vang dội hắt hơi, rụt cổ một cái, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ yếu đuối lại bộ dáng chật vật. Cái này tư thế, cùng bên trong tông môn người người đều biết phế vật Lâm Nhàn hình tượng hoàn mỹ trong hợp. Bất kỳ một cái nào người ngoài thấy, cũng sẽ tin tưởng đây chỉ là một vận khí tốt đến nghịch thiên phổ thông tạp dịch. Nhưng Tô Nhược Giao không tin. Trực giác của nàng, nàng thân là đỉnh phong thiên tài linh giác, cũng đang điên cuồng hướng nàng báo hiệu. Người đàn ông trước mắt này, tuyệt không giống như ngoài mặt vậy thì đơn giản. Không, không phải vật khí. Nàng lắc đầu một cái, mỹ lệ mắt phượng trung thoáng qua một tia nhớ lại cùng kiên định, trên người của ngươi hơi thở mặc dù rất nhạt, gần như nhỏ không thể thấy, nhưng cùng đêm hôm đó, giống nhau như lúc. Đêm hôm đó, trong lòng Lâm Nhàn chợt động một cái, trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia vẻ mặt vô tội. Hắn dĩ nhiên biết rõ Tô Nhược Giao chỉ là vậy một vãn, một đêm kia, hắn không áp chế được trong cơ thể bạo động tình trạng vết thương, một tia mệnh hạch bổn nguyên chi lực tiết ra ngoài, vừa vặn cùng thân mai thủ thể chất, đang tu luyện bình cảnh Tô Nhược Giao sinh ra cộng hưởng, giúp nàng một lần hành động đột phá. Đêm đó cộng hưởng là giữa hai người sâu nhất bí mật, cũng là hắn bại lộ thân phận nhất đại phong hiểm. Hắn không nghĩ tới, Tô Nhược Giao cảm giác lại bén nhạy như vậy, thời gian qua đi nhiều ngày, còn có thể từ hắn nghiêm mật ngụy trang trong hơi thở bắt được kia một tia quen thuộc ý nhị. Nữ nhân này so với hắn tưởng tượng còn phải khó giải quyết. Nếu nàng chủ động tìm tới cửa, một mực địa tránh né chỉ sẽ để cho nàng nghi ngờ nặng hơn. Lâm Nhàn ý nghĩ nhanh đổi, quyết định đổi khách thành chủ, tiến hành một lần lớn mật dò xét. Hắn nhìn Tô Nhược Giao chặt nhíu mày, cố làm ân cần nói: Tô sư muội, ngươi có phải hay không là gần đây tu luyện quá khẩn trương? Ta xem ngươi hơi thở trôi lơ lửng, linh lực vận chuyển tựa hồ có hơi ngưng trệ không yên, đây chính là tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước à? Ngữ khí bình thản hắn, phản phất chỉ là một tầm thường nhắc nhở. Nhưng mà ngay tại dứt tiếng nói trong nháy mắt, Lâm Nhàn lặng yên không một tiếng động, đem một tia yếu ớt đến mức tận cùng mệnh hạch lực, giống như căn không nhìn thấy sợi tơ, tinh chuẩn dò tới, nhẹ nhàng xúc đụng một cái Tô Nhược Giao linh lực chẳng. Tô Nhược Giao chỉ cảm thấy nơi ngực, khối kia từ khi ra đời lên liền kèm theo nàng, chưa bao giờ có dị động hình chim phượng dấu ấn, lại đột nhiên nóng một cái, phát ra một đạo chỉ có chính nàng có thể cảm giác được yếu ớt ánh sáng. Nay đạo quan mang, cùng đêm đó đột phá lúc cảm giác giống nhau như lúc. Nàng cả người kịch chấn, như bị sét đánh, chợt sau lùi một bước, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nhàn từ tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn biến thành hoảng sợ cùng khiếp sợ. Nàng theo bản năng che ngực, thanh âm cũng bởi vì khó tin mà trở nên có chút run rẩy, ngươi thế nào sẽ biết rõ? Nàng tu vi không yên chuyện, chỉ có nàng sư tôn Lý trưởng lão biết rõ, mà có thể dẫn động nàng hình chim phượng dấu ấn đặc biệt hơi thở, càng là nàng bí mật nhất. Cái này quét sân tạp dịch, không chỉ có liếc mắt xem thấu cả rồi nàng trạng thái, thậm chí có thể dẫn động nàng căn nguyên dấu ấn. Chuyện này khả năng. Nhìn Tô Nhược Giao thất thố bộ dáng, trong lòng Lâm Nhàn đã nắm chắc. Hắn khẽ mỉm cười, không trả lời, loại này cao thâm mặt chắc yên lặng, so với bất kỳ giải thích nào cũng đáng sợ hơn lực trùng kích. Ngay tại hai người giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lúc, ai cũng không có phát hiện, ngoài trăm thước một tòa lầu các chiến đỉnh, Thanh Vân Tiên Tông Lý trưởng lão chính đứng chắc tay, cao mày. Hắn tu vi cao thầm, thần thức cường đại, đem hai người đối thoại nghe rõ ràng. Giao Nhi Phượng Minh linh thể cực kỳ đặc biệt, ngoại trừ lão phu, không người có thể nhìn thấu đem trạng thái này Lâm Nhàn, có thể một lời bạch trần. Còn có mới vừa rồi trong nháy mắt đó sóng linh lực, mặc dù yếu ớt, lại tinh thuần vô cùng, tuyệt không phải một tên tạp dịch có thể nắm giữ. Trong lòng Lý trưởng lão nghi ngờ sâu hơn, giữa bọn họ rốt cuộc có cái gì liên lạc? Cái này ở tông môn quét 3 năm địa phế vật, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn quyết định phải đem việc này tra cái tra ra manh mối. Cái này không gần quan hệ đến hắn đệ tử đắc ý nhất, càng khả năng quan hệ đến toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông an nguy. Mà ở một cái khác càng xó xỉnh âm u bên trong, một đôi tràn đầy ghen tị cùng oán độc con mắt, từ từ địa nhìn chằm chằm dưới ánh trăng Lâm Nhàn cùng Tô Nhược Giao. Vương Hổ móng tay đã thật sâu lom vào lòng bàn tay, thấm ra tiêu máu. Thiện nhân, phế vật. Hắn cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Tô Nhược Giao là hắn tâm nữ thần trong mắt, là chỉ có hắn như vậy nội môn tinh anh mới xứng đáng thượng nhân. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn nữ thần lại nửa đêm canh ba đi gặp riêng một cái quét sân phế vật, vẫn cùng tên phế vật kia lôi lôi kéo kéo, thần tình kích động. Này hắn thấy, là không cách nào nhịn được vô cùng nhục nhã. Lâm Nhàn, ngươi cái này chỉ có thể giả thần giả quỷ phế vật, cho là dựa vào mấy phần vận khí sống sót, là có thể cấu kết với Tô sư muội rồi không? Buổi tối ta sẽ để cho ngươi lộ ra nguyên hình, để cho ngươi biết rõ cái gì nghiêm túc thật tuyệt vọng. Vương Hổ trong mắt sát cơ tất hiện, hắn đã quyết định chủ ý, đợi Tô Nhược Giao vừa đi, hắn liền lập tức lẻn vào Lâm Nhàn chỗ ở, đem tay chân cắt đứt, ngay trước mọi người vạch trần hắn ngụy trang để cho hắn hoàn toàn thân bại danh liệt. Trong sân, Lâm Nhàn tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được đến từ hai phe theo dõi. Hắn bén nhạy cảm giác, chỗ tối đạo kia tràn đầy sát ý ánh mắt đã phong tỏa hắn. Tiểu nhân vật luôn là như vậy không kịp chờ đợi. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt lại đối Tô Nhược Giao lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Tô sư muội, tối nay ánh trăng không tệ, không bằng tìm một chỗ uống chút rượu, chậm rãi trò chuyện. Hắn câu này mời, ung dung thoải mái, phản phất mới vừa rồi kia lần kinh tâm động phách dò xét cùng giằng co, chỉ là một trận tầm thường nói chuyện phiếm. Nói xong, hắn không nhìn nữa Tô Nhược Giao khiếp sợ mặt, xoay người, đem dựa ở góc tường cây chổi lần nữa cầm lên, gánh trên vai, bước hướng mình kia gian nằm ở tông môn nhất nơi hẻo lánh nhà lá đi tới. Hắn nhịp bước vững vàng có lực, mỗi một bước cũng đạp ở ánh trăng cùng bóng mờ tiếp giáp tuyến thượng, bóng lưng ở dưới ánh trăng kéo phăng dài, mang theo một loại cùng thân phận của hắn hoàn toàn không hợp ung dung cùng khống chế cảm. Lại cũng không có phân nửa mới vừa rồi kia hoàng nết nhát phế vật bộ dáng. Tô Nhược Giao sợ run tại chỗ, nhìn hắn đi xa bóng lưng, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Phế vật, thiên tài, cao nhân. Vô số ý nghĩ trong lòng hắn lan lộn, cuối cùng chỉ hợp thành một câu tự lẩm bẩm, người rốt cuộc là ai? Giờ tí, đêm đã thật khuya. Một vệt bóng đen như quỷ mị, tránh được sở hữu tuần tra đệ tử, lặng yên không một tiếng động rơi vào Lâm Nhàn kia gian cũ nát nhà lá trước. Chính là tràn đầy nộ hỏa Vương Hổ. Trong mắt của hắn lóe lên tàn nhẫn ánh sáng, một cước đá vang phiến kia vốn là lão đảo muốn ngã cửa gỗ. Lâm Nhàn phế bật, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Nhưng mà, bên trong nhà dấu tuyết, lạnh giá ánh trăng từ phá động nóc nhà bỏ ra, chiếu sáng đầy đất cho bụi. Trên giường bị nhục gấp lại chỉnh tề, nhưng đã sớm lạnh như băng, rõ ràng chủ nhân đã rời đi đã lâu. Vương Hổ sững sờ, ngay sau đó cởi gần ở bên trong phòng lục lọi lên, định tìm tới Lâm Nhàn giả thần giả quỷ chứng cứ. Có thể gian phòng này ra cảnh quá nghèo, ngoại trừ một tấm phá bản, một tấm cứng rắn giường bằng ván, không có vật gì khác nữa. Ngay tại Vương Hổ thất vọng đang lúc, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn. Nơi đó, lặng lặng nằm một tờ giấy, bị một cục đá nhỏ đè. Vương Hổ nghi ngờ tiến lên, nắm lên tờ giấy. Nhờ ánh trăng, chỉ thấy phía trên dùng một loại phóng khoáng ngông nên bút tích viết một hàng chữ, hoan nên lần sau trở lại, nhớ mang chút lễ vật. Vương Hổ đầu phảng phất bị một thanh trọng truy hung hăng đập trúng, một cổ không cách nào hình dung cảm giác nhục nhã cùng dùng mình từ lòng bàn chân thẳng trùng tiên linh cái. Hắn bị chơi xỏ. Lâm Nhàn không chỉ có biết rõ hắn sẽ đến, thậm chí đoán được hắn sẽ đến, trước thời hạn rời đi, còn để lại này tấm tràn đầy rêu cận tờ giấy. A Vương Hổ phát ra một tiếng kiềm chế đến mức tận cùng giống giận, trong tay tờ giấy bị hắn cuồng bạo linh lực trong nháy mắt nát thành một mịn. Hắn hai mắt đỏ ngầu, cả người sát khí sôi sùng sục, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại đưa hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Hắn, nội môn tinh anh Vương Hổ, lại bị một cái quét sân phế vật đùa bỡn với bàn tay giữa. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tiên Tông cao nhất đỉnh núi chính, Lâm Nhàn Lâm Phong mà đứng, tay áo phiêu phiêu. Hắn quan sát dưới chân núi kia gian nhà lá phương hướng bộc phát ra một tia yếu ớt sóng linh lực, nét miệng lên một vệt nhàn nhạt trầm trọng. Phiêu Lương tiểu sửu, luôn là như vậy không kiên nhẫn. Hắn thu hồi ánh mắt, ngắm hướng đông phương chân trời, nơi đó đã nổi lên một tia yếu ớt màu trắng bạc. Một ngày mới, lại sắp tới. Ánh mắt của Lâm Nhàn trở nên thâm thúy mà xa xa, phản phất xuyên thấu thời không, thấy được sắp diễn ra từng màn. Cuộc sống an giật quá lâu, xương đều nhanh dị xét. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm tiêu tan ở đỉnh núi trong gió sớm, cũng được, ngày mai chính là một không tệ thời gian. Trung quy cần một cái thích hợp sân khấu, tới dọn dẹp sạch những thứ này vang lên ong ong con rồi. Chương 40, phế vật đại hội, cá mặn phong thần người đăng, bóng đêm như mực, đem Thanh Vân Tiên Tông đỉnh đài lầu các toàn bộ chiếm đoạt, chỉ có mấy giờ tinh hỏa ở phía xa sơn môn nơi chợt trợn. Trong diễn võ trường huyên náo đã sớm tan hết, chỉ còn lại bị giam đến sốc xếp bãi cỏ cùng mấy cây cô linh linh cái của gỗ. Lâm Nhàn đỡ lấy một đầu dưới làm bùn, trong ngực cất khối kia lạnh như băng trùng cực phế vật kim bài, khấp khánh đi ở hồi tạp dịch viện trên đường mòn. Bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng kéo thật dài, nhìn qua vô cùng vắng lặng thê lương, đưa đến mấy cái đi ngang qua ngoại môn đệ tử chỉ trỏ trỏ, cười trộm không dứt. Mau nhìn, kia chính là năm nay phế vật chi vương, Lâm Nhàn. Ha ha ha, ta nghe nói hắn hôm nay vì ăn một chén nghẹn chết gạo, thiếu chút nữa đem mình chôn sống ở hố bùn bên trong, thật là tiền vô cổ nhân sau vô người tới a. Hừ, nhỏ tiếng một chút, đừng để cho hắn nghe, mặc dù hắn là cái phế vật, nhưng một phần bạn hắn không nghĩ ra, nhảy vào trong hầm cầu bắn chúng ta một thân, vậy coi như xui. Lâm Nhàn đối những nghị luận này bị thai không nghe, cái khuôn mặt kia thật thà trên mặt như cũ treo đần độn nụ cười, phản phất những thứ kia giễu cợt là trên đời êm thai nhất ca ngợi. Nhưng mà, tại hắn du thấp đôi mắt sâu bên trong, lại lóe lên cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn không hợp sắc bén cùng tỉnh táo. Nặc tức phủ, sơ cấp, có tác dụng trong thời gian hạn định một nén nhang, có thể che giấu liên khí kỳ 5 tầng dưới đây tu sĩ cùng đồng đẳng cấp yêu thú dò xét. Trong đầu, hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, giải thích cặn kẽ đến vừa mới tới tay khen thưởng. 10 năm rồi. Suốt 10 năm, hắn xuyên việt đến cái thế giới này, mỗi ngày ở Thanh Vân Tiên Tông khác nhau địa phương đánh dấu, lấy được tất cả đều là nhiều chút khí lực cường hóa một tinh thần tính bền dẻo, một quét sân độ thuần thục, một loại cơ sở khen thưởng. Những phần thưởng này tích lũy tháng ngày, đưa hắn cơ sở mãi bền chắc không thể gãy, lại từ đầu đến cuối không có cấp cho hắn bất kỳ có thể chân chính thay đổi vận mệnh công pháp hoặc pháp bảo. Thẳng đến hôm nay, hắn dựa theo hệ thống kỳ lạ chỉ dẫn, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi cách thức bắt lại trùng cực phế vật danh xưng, mới cuối cùng cũng mở ra chân chính bàn tay vàng, nhiệm vụ ẩn cây. Mà đạo kia ở ban thưởng lúc lóe lên một cái rồi biến mất ma khí, chính là hắn nhiệm vụ thứ nhất. Mảnh ghép khóe miệng của Lâm Nhàn im lặng câu dẫn ra một vệt độ cong, tự lẩm bẩm, 10 năm này đánh dấu đánh hạ cơ sở, không chỉ có riêng là vì làm cái tạo địa tăng a. Ngay tại hắn sắp quẹo vào tạm dịch viện lối rẽ lúc, một đạo bóng mờ đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây thoát ra, chặn lại hắn đi đường. "Phế vật, ngươi đứng lại đó cho ta." Người tới chính là Vương Hổ, hắn phía sau còn đi theo hai cái chân chó, ba người mặt đầy cười gằn, đem Lâm Nhàn bao bọc vây quanh. Ba ngày ở trong diễn võ trường, hắn bị Lâm Nhàn dùng một loại gần như làm nhục cách thức đoạt đi phế vật danh hiệu, này với hắn mà nói, so với thua hết bất kỳ một cuộc tỷ thí cũng càng sỉ nhục. "Vương Hổ sư minh." Lâm Nhàn lập tức thay một bộ kinh hoàng thất thố vẻ mặt, ôm trong ngực kim bài liên tục lui về sau, "Các ngươi muốn làm gì nha?" Này kim bài là tông môn phát cho ta, ngươi không thể cướp. Cướp ngươi phá bảng hiệu. Vương Hổ giống như nghe được chuyện cười lớn, một cái níu lấy Lâm Nhàn rách nát cổ áo, tàn bạo nói, lao tử hôm nay liền muốn để cho ngươi biết rõ, phế vật cũng chia 3-7 loại. Loại người như ngươi liền tu luyện cũng sẽ không rắc rưởi, chỉ xứng bị ta dẫm ở dưới chân. Dứt lời, cái kia nổi đất quả đấm to, lôi cuốn đến liên khí kỳ 3 tầng yếu ớt linh quang, thẳng hướng Lâm Nhàn mặt đập tới. Một quyền này nếu là thật, lấy Lâm Nhàn phàm nhân thể chất, tất nhiên là sống mũi đứt gãy, bể đầu chảy máu. Nhưng mà ngay tại quyền phong gần người trong nháy mắt, Lâm Nhàn giống như là bị sợ choáng váng một dạng trợn chân một cái, phốc thông một tiếng hướng sau ngã xuống. Vương Hổ tình thế bắt buộc một quyền, trong nháy mắt rơi vào khoảng không. Hắn dùng sức quá mạnh, thân thể lảo đảo một cái, quả đấm hung hãn đập vào bên cạnh một cây cứng rắn thiết mộc trên thân cây. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ngay sau đó là Vương Hổ như giết heo kêu thảm thiết. A, trong tay ta. Hai cái chân chó cũng nhìn choáng váng, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ xảy ra cái gì, chỉ thấy Lâm Nhàn đúng dịp té lộn mèo một cái, Vương Hổ sư huynh liền chính mình đem mình tay cắt đứt. Lâm Nhàn từ dưới đất bò dậy, vỗ mông một cái bên trên thổ, vẻ mặt vô tội nhìn ôm tay hét thảm Vương Hổ sư minh, ngươi thế nào chính mình đánh cây hả? Cây vậy thì cứng rắn, sẽ đau. Ngươi cái phế vật, ngươi dám tránh? Vương Hổ đau đến đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt giữ tận hét. Ta không có à, ta là chân Lâm Nhàn gãi đầu, thật thà trong nụ cười lộ ra một cỗ hồn nhiên. Lên cho ta. Phế hắn. Vương Hổ đối hai cái chân chó hạ lệnh. Hai người kia hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù cảm thấy tà môn, nhưng vẫn là lấy can đảm một tạ một hữu hướng Lâm Nhàn nhào tới. Lâm Nhàn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể lấy một cái cực kỳ không được tự nhiên tư thế phía bên trái bên lắp một cái, giống như là muốn né tránh bên trái người kia công kích, kết quả vừa vặn đặt mông đụng vào bên phải bắp chân người nọ bên trên. Bên phải chân chó chính bọn tới trước đến, bị như vậy đụng một cái, trọng tâm ngửa mất, cả người giống như một cuộn địa hồ lô như thế, hướng phía trước hét thảm vương hổ cũng tới. Ầm hai cái đầu kết kết thật thật đụng vào nhau, vương hổ vốn là chặt đứt tay, lại gặp đòn nghiêm trọng này, mắt tối sầm lại, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Mà bên trái cái kia chân chó, là bởi vì Lâm Nhàn bụng về tránh né, một quyền đánh hụt, thu thế không đến, chính mình đem mình bấp ngã xuống đất, té cái cầu ăn phân. Trước sau bất quá tam hơi thở, ba cái khí thế hung hăng đối móc người, một cái gãy tay hôn mê, một cái đụng vượng lão đại, một cái gặm đầy miệng bùn. Mà Lâm Nhàn vẫn là cái kia tay chân luống cuống, mặt đầy vô tội quét sân tạp dịch. Hắn nhìn trước mắt mảnh này bừa bãi, hốt hoảng khoát tay, không, không liên quan đến chuyện của ta à, là tự các ngươi không cẩn thận nói xong. Hắn giống như là sợ chọc phải phiền toái, ô kim bài như một làn khói chạy vào tạp dịch viện trong bóng tối. Xa xa, một cây đại thụ trong bóng tối, một đạo thân ảnh hiểu điệu chậm rãi đi ra. Tô Nhược Giao đôi mi thanh tú khẩn túc, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ cũng không hiểu. Nàng không yên tâm, lặng lẽ đi theo qua, kết quả thấy được này hoang đường cực kỳ một màn. Trùng hợp, một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, nhưng này liên tiếp trùng hợp, thật là giống như là có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Cái kia Lâm Nhàn, hắn mỗi một lần tránh né, mỗi một lần ngã xuống, góc độ, thời cơ cũng kỳ diệu tới đỉnh cao, phản phất là trải qua trăm ngàn lần tính toán. Có thể trên người hắn, rõ ràng không có mảy may sóng linh lực. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Nhược Giao nhìn Lâm Nhàn biến mất phương hướng, trong lòng kia cảm giác khác thường bộc phát nồng nặng. Lâm Nhàn trở lại chính mình kia gian cũ nát phòng chứa thủy, lập tức đóng chặt cửa phòng. Trên mặt hắn cười ngây ngô trong nháy mắt biến mất, cướp lấy là một mảnh thâm thúy lạnh giá. Hắn từ trong tay áo lấy ra kia tấm nặc tức phù, sơ cấp không chút do dự nào, trực tiếp đem dính vào ngực. Phù lục hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, Lâm Nhàn cảm giác mình hơi thở, nhịp tim, thậm chí ngay cả thân thể phát ra nhiệt lượng, cũng bị một tầng vô hình màng mỏng hoàn toàn ngăn cách. Giờ phút này hắn, coi như đứng ở một cao thủ trước mặt, chỉ cần đối phương không cần con mắt đi xem, cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi đó không có vật gì. Thời gian cấp bách, hắn nhìn một cái ngoài cửa sổ, kia đạo quỷ dị ma khí mặc dù yếu ớt, lại giống như một cây châm, tinh chuẩn đâm vào hắn trong cảm giác. Phương bị là tông môn sau sơn linh thảo vườn. Linh thảo vườn là tông môn trọng địa, trồng cho số lớn dược liệu chân quý, từ một vị chấp sự thường xuyên trông chừng. Ma khí xuất hiện ở nơi đó, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Lâm Nhàn không có đi đại lộ, mà là đẩy ra phòng chứa củi cửa sau, như một cái linh miêu như vậy lặng yên không một tiếng động nhảy vào bóng đêm. Cái kia nhìn như vụng về thân thể, vào giờ khắc này cho thấy kinh người cân đối cùng bén nhạy. 10 năm như một ngày cơ sở thuộc tính cường hóa, đã sớm để cho hắn nhục thân vượt qua phạm nhân cực hạn. Ở nắp tức phù thêm vào hạ, hắn phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể, hoàn mỹ tránh được sở hữu tuần tra đệ tử, nhanh chóng hướng sau sơn lẻn đi. Càng đến gần linh thảo vườn, vẻ này ma khí lại càng phát rõ ràng, trong đó còn kèm theo một tia nhàn nhạt mùi máu tanh cùng tham lam dục vọng. Linh thảo viên ngoại vây thiết có một đạo đề phòng pháp trận, bất kỳ mang theo linh lực sinh vật xông vào cũng sẽ kích động báo động. Nhưng Lâm Nhàn chỉ là một phạm nhân, trên người hắn nặc tức phù lại hoàn mỹ địa che giấu hết thể hơi thở, hắn dễ dàng liền xuyên qua pháp trận màn sáng, không có đưa tới chút nào gợn sóng. Bên trong vườn, linh khí hòa hợp, đủ loại chân quý thảo dược ở dưới ánh trăng tản ra nhu hòa vầng sáng. Ánh mắt của Lâm Nhàn như ương chim cắt như vậy sắc bén, nhanh chóng phong tỏa ma khí ngọn nguồn. Ở dược viên trung ương, một gốc toàn thân màu tím, hình như nhân sâm linh dược cạnh, chính bò lổm lổm một con toàn thân đen nhánh, dáng như trâu ngẽ như vậy yêu thú. Kia yêu thú hình tựa như heo rừng, nhưng răng nanh lại hiện ra một loại quỷ dị màu mực, trên người vòng quanh nhàn nhạt hắc khí. Chính là bị ma khí ăn mòn yêu thú, ám ảnh ma trư. Nó tu vi, ước chừng ở liên khí kỷ 4 tầng khoảng đó. Giờ phút này, nó chính dè đặt cầm ăn bội cây kia trăm năm tử ngọc tham dễ cây, mỗi nuốt vào một cái, trên người ma khí liền lớn mạnh một phần. Trăm năm tử ngọc tham, đó là tông môn vì trúc cơ kỳ các trưởng lao chuẩn bị chữa thương thánh dược, vô cùng chân quý. Ánh mắt của Lâm Nhàn đông lại một cái, không thể để cho nó tiếp tục nữa. Một khi tử ngọc tham bị hủy, trong trường chấp sự tất nhiên sẽ bị phạt nặng, mà đầu ma heo một khi ăn xong linh dược thực lực đại tăng, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Phải độc thủ. Có thể trong tay hắn chỉ có kia nửa đoạn trong tỉ thí đứt rời cây chổi. Lâm Nhàn hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt kia đoạn cái cán chổi, phản phất cầm là một thanh tuyệt thế thần binh. Hắn không có tu luyện qua bất kỳ thanh vân tiên tông công pháp, nhưng hắn có chính mình đánh dấu 10 năm, duy nhất lấy được một cái công kích tính kỹ năng. Bạt đao chạm. Viên mãn. Một cái đơn giản đến mức tận cùng, nhưng cũng bị hắn luyện tập vô số lần kỹ năng. Hắn cung hạ thân, bước chân nhẹ giống như bay xuống lá cây, mượn dược điển che chở, từng bước một hướng đầu kia ám ảnh ma chư đến gần. 50 bước, 30 bước, thập bộ ám ảnh ma chư tựa hồ phát giác cái gì, cảnh giác ngẩng đầu, huyết hồng con mắt khắp nơi quét nhìn. Nhưng nặc tức phù hiệu quả cường đại vô cùng, nó cái gì cũng không phát hiện, chỉ coi là ảo giác, lại cúi đầu tham lam gặm thực linh dược. Ngay tại lúc này, ánh mắt của Lâm Nhàn đột nhiên trở nên ác liệt như lao. Hắn động, không có kinh thiên động địa linh lực bùng nổ, không có hoa lệ lóa mắt kiếm quang pháp thuật, chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn bóng đen, như như quỷ mị chợt lóe lên. Trong tay hắn nửa đoạn cái cán trổi, vào giờ khắc này phảng phất hóa thành thế gian sắc bén nhất lưỡi kiếm, lấy một cái xảo quyệt vô cùng góc độ, mang theo một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió. Phốc suy, một tiếng nhỏ nhẹ máu thịt xé rách tiếng vang lên. Chính ngắm chìm trong mỹ thực trung ám ảnh ma chư thân thể chợt cứng đờ, thật lớn trên đầu, một đạo rất nhỏ huyết tuyến từ mi tâm một mực kéo dài đến cằm. Nó thậm chí không kịp phát ra một tiếng gào thét bi thương, thân thể khổng lồ liền ầm ầm ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Một đòn toi mạng, Lâm đấm phát chết luôn. Lâm Nhàn chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngã trong vũng máu ma heo, nhẹ nhàng phun ra một miệng trọc khí. Trong tay hắn cái cán chổi bên trên, không có dính một vệt máu. 10 năm mài một kiếm, hôm nay cuối cùng thấy phong mang. Hắn đang chuẩn bị xử lý này cỗ thi thể, một cái yếu ớt tiếng bước chân lại đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Trong lòng Lâm Nhàn rét một cái, chợt quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, Tô Nhược Giao đang đứng ở dược viên lối vào, một đôi mắt đẹp trợn tròn, trên mặt viết đầy không cách nào tin kinh hãi. Nàng hiển nhiên là đi theo hắn một đường tìm tới, pháp trận mặc dù không ngăn lại Lâm Nhàn, nhưng cũng trở ngại nàng linh lực dò xét, để cho nàng không có thể trước tiên nhìn thanh viên nội tình huống. Cho đến nàng đến gần, mới nhìn thấy rung động này tính một màn, được khen là trùng cực phế vật Lâm Nhàn, tay cầm nửa đoạn cây chổi, đứng bình tĩnh ở một con bị một đòn ngã xuống mệnh yêu thú thi thể cạnh, tựa như một tôn đến từ cửu u sát thần. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất vào giờ khắc này đông đặc. Tô Nhược Giao đầu góc trống rỗng, ban ngày các loại hoang đường, giờ phút này đều có nhất giải thích hợp lý. Mà Lâm Nhàn, ở lúc ban đầu kinh ngạc sau khi, trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt rút đi, cướp lấy, là kia dấu hiệu tính, người hiền lành thật thà cùng kinh hoàng. Hắn loảng xoảng một tiếng bứt bỏ trong tay cái cán chổi, chỉ trên mặt đất ma heo thi thể, lắp bắp đối Tô Nhược Giao hô, Tô sư tỷ, người tới đúng dịp. Này, con heo này nó, chính nó đụng vào ta cây chổi bên trên, sau đó liền chết. Thật không liên quan đến chuyện của ta a.